Chương 2233, không mời mà tới người bịt mặt. Chương 2233, không mời mà tới người bịt mặt. Đường Chấn đã xác định, trước mắt vị này tên là A Phong Cố Du Minh, chính là một bộ hệ thống phụ trợ người sở hữu. Có thể trở thành một tên tốc chủ, chỉ có thể nói đối phương vận khí không tệ, vậy mà sẽ đụng phải chuyện tốt như vậy. Mặc dù kiểu này hệ thống chỉ là ở vào kiểm tra giai đoạn, nhưng như cũng có thể cho tốc chủ đem lại chỗ tốt rất lớn, khiến cho con đường tu luyện càng thêm thông thuận. Làm cho này hạng kế hoạch chủ yếu người tham dự, Đường Chấn đối với kiểu này hệ thống tại hiểu rõ chẳng qua, nói trắng ra nó chính là vạn giới thương thành cùng trưng cầu ý kiến trung tâm kết hợp thể. Tại các cao ốc thành bên trong, không hề thiếu tương tự nơi trốn, hệ thống phụ trợ ưu thế ngay tại ở tùy thân mang theo. Như có túc chủ có cần, là có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng, ngoài ra lại không xuất sắc chỗ. Tất nhiên có thể làm đến điểm này, liền đã rất không tầm thường, căn cứ Đường Chấn hiểu rõ, cái khác chiến khu còn không từng có giống nhau đồ vật. Một chiêu tươi, an khắp thiên hạ. Nếu bộ này hệ thống nghiên cứu phát minh thành công, hoàn toàn có thể coi như Thánh Long chiến khu chiêu bài, nhường lâu thành tu sĩ như hổ thêm cánh. Nghi ngờ trong lòng khởi ra, Đường Chấn tự nhiên lại không dừng lại thiết yếu. Ngươi trẻ tuổi, số ngươi cũng may, ta hy vọng có một ngày năng lực tại Thánh Long thành nhìn thấy ngươi. Đường Chấn nhẹ nhàng vỗ vỗ A Phong bả bay, trong giọng nói mang theo cổ vũ, sau đó tại đối phương kích động ánh mắt bên trong quay người rời đi. Bên cạnh những kia Cố Dung binh lại nhìn A Phong, đã tràn đầy nồng đậm hâm mộ, không hiểu rõ tiểu tử này rốt cục ở đâu không giống nhau. A Phong ngây dại, và Đường Chấn đi ra khoảng cách rất xa, lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày gia nhập Thánh Long thành. A Phong không biết từ nơi nào xuất hiện dũng khí, đối Đường Chấn bóng lưng la lớn, dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực. Ánh mắt của hắn bên trong đã bị ngọn lửa rừng rực chỗ bổ sung, đó là thiêu đốt bộc phát đấu trí. Có thể có được Đường Chấn tán đồng, là A Phong trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc, tâm trạng tự nhiên là kích động không thôi. Chỉ bằng vào Đường Chấn một câu nói kia, cũng đủ để cho A Phong có vô tận dũng khí cùng động lực, hiệu quả thậm chí vượt qua hệ thống phụ trợ. Sau này trên con đường tu luyện, cho dù là đối mặt gian nan ngăn trở, cũng sẽ thẳng tiến không lùi kiên trì. Tín niệm lực lượng, có đôi khi cường đại để người cảm thấy đáng sợ, đủ để chinh phục tất cả khó khăn. Về đến chính mình nghỉ ngơi chỗ, Đường Chấn đem ý thức chìm vào trong óc thế giới, cũng tại đây tòa thế giới bên trong không ngừng diễn hóa tu luyện, đủ loại thủ đoạn công kích liên tiếp xuất hiện. Mỗi một tên tạo vật chủ tu sĩ đều có độc thuộc về công kích của mình thủ đoạn, chỉ có thích hợp nhất chính mình phương thức, mới có thể phát huy ra lực công kích lớn nhất. Loại tu luyện này diễn hóa quá trình, người khác căn bản là không có cách cung cấp giúp đỡ, chỉ có thể thông qua cố gắng của mình mới có thể làm đến. Tất nhiên đang diễn hóa trong quá trình, có thể tham khảo cái khác thủ đoạn của tu sĩ, thì như nói thần quốc giang ngục quỷ dị cự nhãn. Nó loại đó kỳ lạ phương thức công kích, liền bị Đường Chấn thử nghiệm học tập phá giải, hiệu quả sát thực không tầm thường. Tạo vật chủ cường đại, thứ nhất là vì não hải thần quốc tồn tại, có thể dựa theo tâm ý sáng tạo vật vật. Tất nhiên quá trình sáng tạo bên trong có các loại hạn chế, cũng không phải là muốn sáng tạo dạng gì sinh vật, có thể sáng tạo dạng gì sinh vật. Cơ bản nhất một chút, chính là thần quốc sáng tạo sinh vật thực lực, không thể vượt qua chăm sóc thân mình. Thứ hai chính là nắm giữ đặc biệt chiến đấu thủ đoạn, có tuyệt đối độc lập tính, tỉ như điều chế một loại độc dược, ngoại nhân thì không cách nào hợp với tương ứng giải dược. Tất nhiên công kích chân chính thủ đoạn không thể nào đơn giản như vậy, thậm chí đạt đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trình độ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tại vô cùng trong thời gian ngắn, Đường Chấn không thể nào nghiên cứu ra thật sự không có kẽ hở thủ đoạn, cần chỉ là mài nước công phu, không ngừng diễn hóa hoàn thiện. Ngay tại hắn không ngừng diễn lúc luyện, lại mơ hồ cảm giác được có một đạo xa lạ khí tức bước vào phòng khu bên trong. Phòng khu 153 rất lớn, tu sĩ cùng tín đồ số lượng đã qua trăm vạn, có thể mặc dù là như thế, Đường Chấn nhưng như cũ có thể theo dõi toàn bộ phòng khu. Nếu có ngoại nhân xâm nhập, rồi sẽ như là bình trong hồ rơi vào cục đá, kích thích một tia gợn sóng. Người khác không cảm thấy được, Đường Chấn lại cảm thụ rõ ràng. Theo chiến tranh mở màn, phòng khu 153 bị vô số nhân quan rót, có ngoại lai giả tới gần không thể bình thường hơn được. Chỉ là đối phương cũng không phải là bình thường bước vào, bằng không cũng sẽ không phát động cảnh báo, tiếp theo đúng Đường Chấn tiến hành cảnh báo. Nói trắng ra chính là một loại thực lực kiểm tra cách thức, chỉ cần tu vi vượt qua giới chủ, rồi sẽ phát động báo cảnh sát cơ chế. Đường Chấn khẽ cau mày, kết thúc kỹ năng diễn luyện, chậm rãi đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Người đến chính là khách, ngươi là muốn cho ta rượu ngon trà ngon chiêu đãi, hay là đao binh đó lấy? Hắn lúc nói chuyện nhìn về phía trước, nhưng mà âm thanh lại vì một loại phương thức ma quái xuất hiện tại người trà trộn bên hai. Thứ này cũng ngang với nói cho đối phương biết, ta đã phát hiện ngươi, đừng lại tiếp tục che che lấp lấp. Nếu không nghĩ xảy ra tranh đấu, thì ngoan ngoãn xuất hiện, bằng không đừng trách ta không khách khí. Một tên cường giả tạo vật chủ cảnh cáo, không có bất kỳ người nào có can đảm coi như không thấy, nhất là tại đã bị khóa định tình huống dưới. Đường Chấn vừa dứt lời, cửa sơn động thì xuất hiện một bóng người, theo mơ hồ trở lên rõ ràng. Hắn mặc trường bào màu đen, diện mạo đều bị che lấp lên, để người căn bản là không có cách thấy rõ bộ dáng của hắn. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, khí tức của hắn cũng bị che lấp lên, trở nên đục ngầu mà hỗn độn. Muốn phán đoán thân phận của đối phương lai lịch, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, hoặc nói đối phương mục đích làm như vậy, chính là không muốn để cho người khác biết lai lịch của hắn. Các hạ len len tiến vào ta phòng khu 153, không biết có gì chỉ giáo. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt tra hỏi hắn hiểu rõ đối phương khẳng định không phải là vì đánh nhau mà đến, bằng không căn bản không có thiết yếu tại phát hiện sau đó, chủ động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã như vậy, hắn cũng không có bày ra hùng hổ dọa người tư thế, mà là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Người kia nhìn thoáng qua Đường Chấn, nhẹ nhàng địa lắc đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ta lần này tới trước, cũng không bất luận cái gì ác ý, còn xin các hạ không nên hiểu lầm. Đối phương không chỉ là dung mạo khí tức che lấp, ngay cả âm thanh cũng cố ý xử lý qua, không lưu lại một tia sơ hở. như thế hao tổn tâm cơ che lấp, nhưng lại lựa chọn chủ động hiện thân, hành động như vậy khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. Đường Chấn suy đoán, đối phương nhất định có mưu đồ. Tất nhiên không có chuyện gì, như vậy còn xin mau rời khỏi, đỡ phải xảy ra hiểu lầm gì đó. Giọng Đường Chấn trở nên nghiêm túc mà lạnh băng, đưa tay quơ quơ, làm ra tiễn khách tư thế. Hắn cũng không tâm trạng cùng đối phương chơi game, thật sự nếu không cho thấy thân phận, hoặc nói minh bạch mình ý đồ đến, Đường Chấn sau một khắc rồi sẽ trực tiếp động thủ. Đối phương thì cảm nhận được Đường Chấn trong giọng nói bất thiện, nhẹ nhàng cười khan một tiếng về sau, tiếp tục dùng miếng sắt ma sát âm thanh nói ra, tại trước khi đi, ta muốn biết Đường Chấn các hạ đối với võ giả đại lục tham chiến, đến cùng là cái gì thái độ. Đường Chấn khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ám đạo lại che lấp lại có thể thế nào dưới, còn không phải bởi vì vấn đề mà lộ ra chân tướng. Nếu như là không cho phép ai có thể, như thế nào lại đúng loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Mặc dù xem đấu, chưa hẳn bốc trần, chỉ vì không có cái đó thiết yếu. Đây không phải thái độ của ta vấn đề, tất nhiên võ giả đại lục đã gia nhập hải quái trận doanh, như vậy thì là tín đồ đại lục tự định. Chiến tranh một khi triển khai, nhất định chỉ có một phương có thể tồn tại, chẳng qua tại tham dự chiến tranh tam phương trong trận doanh, võ giả đại lục sống sót tỷ lệ thấp nhất. Có thể không được bao lâu thời gian, võ giả đại lục rồi sẽ bị triệt để đào thải, cuối cùng chân chính quyết chiến sẽ chỉ phát sinh ở tín đồ cùng hải quái nhất tộc trong lúc đó. Nghe được Đường Chấn về sau, người bịt mặt trầm mặc không nói. Kỳ thực cho dù Đường Chấn không nói, hắn thì đã sớm ý thức được, loại tình huống này là tất nhiên kết quả. Trong mắt hải quái nhất tộc, võ giả chỉ là phá hôi, là chúng nó dùng cho tiêu hao công cụ, cho dù là vì chiến tranh mà chết quang hải quái nhất tộc thì căn bản sẽ không để ý, có thể từ lúc mới bắt đầu lúc, võ giả đại lục thì không nên tranh đoạt vũng nước lúc này, bây giờ đã là cưới hổ khó xuống. Chẳng qua võ giả tham dự chiến tranh, thân mình chỉ là lợi ích thúc đẩy, muốn đạt được lợi ích, nhất định phải gánh chịu tương ứng mạo hiểm. Nếu là thật sự bị giết đến vong tộc diệt chủng, vậy cũng chỉ là gieo gió gặt bão, căn bản đừng trách người khác. Cảm tạ, tiêu giao các chủ AV tử khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2234, hợp tác chương 2234, hợp tác Đường Chấn câu chuyện, đánh nát người bịt mặt trong lòng cuối cùng một tia may mắn, khó kìm lòng nổi trong lòng thở dài một tiếng. Kỳ thực trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, một khi hai bên trên chiến trường gặp nhau lời nói, nhất định phải triển khai ngươi chết ta sống chém giết. Người bịt mặt đã xác định, Lâu Thành tu sĩ thực lực mạnh, đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của hắn. Thực lực cường hãn, trang bị tinh lương, võ giả và đối chiến lời nói, chiến thắng khả năng tính sợ là liền một thành cũng chưa tới. Không hề lo lắng nghiền ép, trên lệch lớn để người cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là có thể lựa chọn, người bịt mặt tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối thủ như vậy, kia đơn giản chính là tự tìm đường chết. Chưa chiến trước e sợ, đây vốn là binh gia tối kỵ, thế nhưng người bịt mặt chưa bao giờ đem Lâu Thành tu sĩ trở thành địch nhân, càng không muốn tham dự trận chiến tranh này. Vấn đề là người bịt mặt không nghĩ tham chiến, những kia hải quái lại sẽ không cho phép, vì hiện tại đặc thù thế cuộc, hải quái nhất tộc đã cũng đã không thể chờ đợi. Lâu Thành tu sĩ chưa bước vào thần quốc trước đó, hải quái nhất tộc chính là thần quốc gần hình bá chủ, tín đồ cùng võ giả cũng sống ở bọn hắn chế tạo bóng tối dưới. Những thứ này vì thổ dân thần linh chấp niệm tâm ma mà tạo ra hải quái, đã sớm ngấp nghé bản thể đã lâu, ngày nhớ đêm mong nhìn đem thần quốc triệt để khống chế. Chỉ cần hoàn thành một bước này, thần quốc rồi sẽ trở thành hải quái xảo huyệt, đồng thời biến thành chân chính thần tộc. Thế nhưng Lâu Thành tu sĩ xuất hiện, lại triệt để nhiễu loạn hải quái nhất tộc kế hoạch, để bọn hắn trở tay không kịp. Nguyên bản hải quái có thể có đầy đủ thời gian, chậm rãi chờ đợi thổ dân thần linh suy yếu xuống dưới, đồng thời còn có thể nghĩ biện pháp gia tốc suy yếu quá trình, nhường thổ dân thần linh dầu hết đèn tắt. Ở trong quá trình này, hải quái còn có thể tiêu hao hấp dẫn những kia tín đồ, từ nội bộ tan ra tín đồ đại lục phòng ngự. Đợi đến cơ hội thích hợp tiến đến, hải quái nhất tộc rồi sẽ khai thác hành động, đúng thổ dân thần linh phát động một kích chí mạng. Kết quả theo Lâu Thành tu sĩ xuất hiện, kế hoạch ban đầu toàn bộ bị đánh loạn, thậm chí bắt đầu trở nên càng phát ra bị động lên. Hải quái nhất tộc đột nhiên ý thức được, nếu tiếp tục như vậy phát triển tiếp, có lẽ sẽ bị Lâu Thành tu sĩ khống chế tất cả thần quốc. Bày ra rồi nhiều năm như vậy thời gian, kết quả lại bị Lâu Thành tu sĩ hái được đạo tử, đây là hải quái nhất tộc tuyệt đối không thể chịu đựng được sự việc. Cho nên hải quái nhất tộc mới biết tại xác nhận thông tin không sai về sau, ngay lập tức đúng tín đồ đại lục khởi xướng tiến công, mục đích đúng là khu trục Lâu Thành tu sĩ, đồng thời triệt để khống chế thổ dân thần linh thân thể. Đường Chấn không biết là, trong mắt hải quái nhất tộc, Lâu Thành tu sĩ mới thật sự là ác nhân, cướp đoạt thành quả thắng lợi kẻ xâm lấn. Suy nghĩ cẩn thận, sự thực xác thực như thế. Nhưng mà chiến tranh loại chuyện này, chưa bao giờ cần giảng đạo lý, chỉ coi trọng có khả năng đạt được lợi ích. Đợi đến cần giảng đạo lý lúc, người thắng hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của mình, cho ra đủ để giải thích tất cả lý do. Thắng làm vua, thua làm giặc, là cái này chân thật nhất chiến tranh. Chẳng qua Lâu Thành tu sĩ giảng đạo lý lúc cực ít, trên cơ bản đều là trực tiếp đánh, sau đó sẽ có dùng tài nguyên toàn bộ đóng gói cuốn đi. Không phải kẻ cướp, lại còn hơn. Lâu Thành tu sĩ bị hải quái nhất tộc trở thành kẻ xâm lấn, cũng không phải là không có đạo lý, nếu như không phải vì khế ước hạn chế, đoán chừng đợi đến Lâu Thành tu sĩ sau khi rời khỏi, thần quốc cũng sẽ triệt để tan vỡ. Lẽ nào chuyện này liền không có cứu vãn chỗ trống? Người bịt mặt khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Có thể trực tiếp rời khỏi chiến tranh, lẫn mất càng xa càng tốt. Thần quốc như thế đại, muốn tìm một chỗ vắng vẻ tránh chiến nơi, cũng không phải khó khăn gì sự việc. Nếu có thể làm đến điểm này, ta có thể bảo đảm ngươi cùng đồng bạn an toàn, nếu làm không được, như vậy cuối cùng kết cục chỉ có diệt vong. Đường Chấn âm thanh lạnh băng, cho đối phương chỉ rõ con đường. Người bịt mặt nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Hiện tại rời khỏi sợ là mượn, chỉ cần dám làm như vậy không cần khai chiến, ta rồi sẽ bị hải quái nhất tộc giết chết. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, một khi phát hiện gặp nguy hiểm manh mối, rồi sẽ ngay lập tức đem nó thanh trừ, ta không muốn làm cái đó chim đầu đàn. Cũng không phải là tất cả võ giả cũng nghĩ tham chiến, bọn hắn hiểu rõ trận chiến tranh này đánh tới cuối cùng, chính mình thì vất không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Vấn đề là chiều hướng phát triển, muốn rời khỏi căn bản không thể nào làm được, võ giả dường như bị thất thường quét sạch trăng giấy, không biết khi nào rồi sẽ bị đầu sóng xé thành vỡ nát. Nếu ngươi thật không muốn cùng hải quái nhất tộc thông đồng làm vậy, ta ngược lại thật ra có thể giúp đỡ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chỉ là kể từ đó, các ngươi trong thời gian ngắn liền đem không cách nào quay về võ giả đại lục. Nếu tín đồ đại lục thắng, các ngươi có thể quay về quê cũ, nếu như thua, các ngươi đồng dạng khó thoát hải quái nhất tộc truy sát. Rốt cục lựa chọn như thế nào, tất cả ngươi chính mình. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đối mặt tiểu này sinh tử lựa chọn, tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự. Nếu lo trước lo sau, cố gắng hai đầu mà bắt, như vậy ta còn là khuyên ngươi sớm làm hết hy vọng. Người bịt mặt đứng thẳng bất động, trong lòng cũng đang không ngừng cân nhắc lợi hại, kỳ thực hắn chủ động tới đến phòng khu 153, thân mình liền đã biểu lộ thái độ. Hắn muốn hợp tác, lại sợ sẽ để cho chính mình lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm, cho nên mới sẽ do dự. Đường Chấn thấy thế, không khỏi nhẹ giọng cười lạnh. Tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn, trận chiến tranh này bất kể thắng bại, các ngươi tín đồ đại lục đều khó có khả năng tiếp tục tồn tại. Đúng bên ta mà nói, các ngươi là địch nhân, tuyệt đối phải nổ cỏ tận gốc. Đối với hải ngoại nhất tộc mà nói, chiếm lĩnh tất cả thần quốc, thanh lý mất tất cả tín đồ sau đó, các ngươi những võ giả này thì đồng dạng không có tiếp tục tồn tại thiết yếu. Tả hữu đều là chết, còn không bằng trong tuyệt cảnh cầu lấy một phần sức sống, đó chính là hợp tác với tín đồ đại lục, cộng đồng đối kháng hải quái nhất tộc. Nghe được Đường Chấn những lời này, người bịt mặt cuối cùng hạ quyết tâm, khẽ gật đầu. Tốt, ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác, hy vọng các ngươi cũng tin thủ lứa hẹn. Đường Chấn cười cười, nói khẽ, ta đúng chiếm lĩnh thần quốc không có bất kỳ cái gì hứng thú, huống chi tòa này thế giới là nơi có chủ, cũng không thích hợp lâu dài phát triển. Cho nên ngươi đều có thể cứ việc yên tâm, chỉ cần đạt được chiến tranh thắng lợi, ta cam kết sự việc đều sẽ thực hiện, tuyệt đối sẽ không nuốt lời người bịt mặt không nói một lời. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, hứa hẹn lại nhiều cũng vô dụng, trên thực tế lựa chọn hợp tác bản thân liền là một loại đánh bạc. Chẳng qua giống như Đường Chấn lời nói, bản thân hắn thì không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, chỉ có thể kỳ vọng Đường Chấn nói lời giữ lời, sẽ không ở chiến tranh chiến thắng sau đối với võ giả giơ lên đồ đao. Muốn ký kết khế ước, Đường Chấn chưa chắc sẽ đồng ý, người bịt mặt thì tuyệt đối không muốn làm như vậy, như thế chẳng khác nào cắt đứt tất cả đường lui. Cho nên giờ này khắc này, hai bên cũng ăn ý không có nói chuyện này. Người bịt mặt nói ra, chúng ta lẫn nhau đã là quan hệ hợp tác, như vậy ở sau đó hành động bên trong, ta cần làm sao tiến hành phối hợp? Tất nhiên quyết định hợp tác, vậy sẽ phải xuất ra nhất định thành ý, dùng cái này tới làm đầu danh trạng. Nếu chỉ là động động miệng, vậy cũng không khỏi quá trẻ con. Đường Chấn từ trên ghế đứng lên, trong sơn động nhẹ nhàng dạo bước, dường như đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch hành động. Người bịt mặt trầm mặc không nói, chờ đợi Đường Chấn chỉ thị. Bây giờ hải quái liên quân thẳng đến tín đồ đại lục không thể nào thờ ơ, nửa đường chặn đánh là chuyện tất nhiên. Tin tưởng bất kể hải quái nhất tộc hay là các ngươi, cũng đã làm tốt rồi tương ứng chuẩn bị, ta nói có đúng hay không? Người bịt mặt gật đầu một cái, sự thực xác thực như thế. Hải quái chủ yếu phòng ngự đối tượng, nhưng thật ra là tín đồ đại lục cường giả, cùng với vừa mới thành hình trên biển hạm đội. Mặc dù hạm đội quy mô kém xa hải quái liên quân, thế nhưng có sức chiến đấu lại không thể coi thường. Một quả phù văn đạo đạn có thể phá hủy hải quái xào huyệt, một đám chiến hạm phát xạ phù văn đạo đạn, lại sẽ là dạng gì cảnh tượng? Chương 2235, trước giờ đại chiến chương 2235, trước giờ đại chiến ta muốn những chuyện ngươi làm, chính là phối hợp hành động, đúng hải quái liên quân tạo thành trọng thương. Ngươi trước lúc rời đi, ta sẽ tặng cho ngươi một ít vật phẩm, ngươi đưa chúng nó mang về. Sau đó do ngươi nghĩ biện pháp, đem những vật kia cố định tại siêu cấp hải quái trên người, nhớ kỹ nhất định đừng cho hải quái nhất tộc phát hiện. Đồng thời ta còn có thể cho ngươi giống nhau vật phẩm, có rồi nó tồn tại, các ngươi rồi sẽ bị đánh dấu là bạn phương, từ đó tránh đi lâu thành tu sĩ công kích. Đường Chấn nói đến đây, đưa tay hướng phía trước một chỉ, thì có vật phẩm đột nhiên xuất hiện. Người bịt mặt gật đầu, đưa tay về phía trước, đem nó thu sạch vào chứa vật trang bị. Nhiệm vụ đã giao cho ngươi, có phải chấp hành cũng quyết định bởi ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Đường Chấn nói một câu, sau đó quay người phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời khỏi. Người bịt mặt cũng không có tiếp tục dừng lại ý nghĩ, cơ thể chậm rãi vặn mèo làm nhạt, giống như tiếp theo một cái chớp mắt rồi sẽ biến mất. Chẳng qua tại biến mất trước đó, hắn hay là ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn, dùng mang theo một tia tò mò giọng nói hỏi, tại ta trước khi đi, các hạ lẽ nào thì không có vấn đề gì? Vấn đề gì? Thì như, ta là ai? Ta đón đến, ngươi không nói cũng được. Thì ra là thế, nhìn tới của ta che lấp thủ đoạn cũng không có hiệu quả lớn lắm, ngược lại là lãng phí một cách vô ích một phen khí lực. Đường Chấn các hạ, lão phu cáo tử. Phong Lôi lão tổ, đi thong thả. Che mặt người thân thể có hơi run giật mình, chẳng qua thoáng qua thì khôi phục bình thường, sau một khắc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Chấn nhìn đối phương biến mất vị trí, hơi trầm ngâm một chút, liền hướng phía phòng khu 153 bộ chỉ huy đi đến. Bây giờ đã có nội ứng, kế hoạch ban đầu muốn thích hợp sửa chữa, từ đó thu hoạch được càng lớn chiến quả. Đường Chấn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Phong Lôi lão tổ lời nói, mà là đã làm xong hai tay chuẩn bị, từ đó bảo đảm không có sơ hở nào. Phong Lôi lão tổ sợ là còn chưa ý thức được, hắn làm một rất sáng suốt quyết định, đều sẽ có thể rất nhiều thủ hạ miễn ở táng thân bụng cá. Dường như lâu thành tu sĩ không biết hải quái thực lực chân chính giống nhau, hải quái nhất tộc thì không hiểu rõ lâu thành tu sĩ át chủ bài. Bọn hắn đến bây giờ còn không biết, lúc này thần quốc trên bầu trời đang có từng tòa lâu thành treo cao trên bầu trời, đem hải quái liên quân đi tới lộ tuyến triệt để phong tỏa. Dựa theo hai bên tiến lên tốc độ, không được bao lâu thời gian, rồi sẽ ở trên biển bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Rời xa phòng khu 153 trên mặt biển, đột nhiên có một hồi gợn sóng chớp động. Một tên người bịt mặt đi ra, quay người mắt nhìn sau lưng Hải Ngạn Tuyến, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên kỵ cùng mê man. Chỉ mong một bước này không có đi sai, thì hy vọng cái đó đường trấn có thể đáng tin, đừng để ta thất vọng. Người bịt mặt nhỏ giọng nói một câu, trong giọng nói lại mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Ngay tại trên mặt hắn đoàn hắc vụ kia, giờ khắc này đã tan thành mây khói, lộ ra ngoài khuôn mặt kia, quả nhiên chính là Phong Lôi lão tổ. Đường trấn năng lực xem thấu thân phận của mình, đã sớm tại Phong Lôi lão tổ đoán trước bên trong, nếu đường trấn ngay cả điểm ấy cũng làm không được, vậy chỉ có thể nói Phong Lôi lão tổ đã nhìn lầm người. Hai bên hợp tác, công bố thân phận là nhất định phải có trình tự, tất nhiên đường trấn đã đoán được, vậy hắn cũng không có lại lộ mặt thiết yếu. Chỉ cần phóng thích một tia tinh thần kích thích, nhường đường trấn cảm ứng được là được, loại vật này không giả được. Lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ là đường trấn an bài nhiệm vụ. Đường trấn để cho ta đem vật phẩm sắp đặt đến siêu cấp trên người hải quái, có phải là vì rồi khóa chặt mục tiêu, phòng ngừa chiến tranh lúc bắt đầu, hải quái thoát khỏi đến biển sâu bên trong. Có rồi kiện vật phẩm này tiến hành định vị, hải quái liền xem như trốn được lại xa, cũng đều sẽ bị lâu thành tu sĩ tìm thấy. Nhìn tới này đường trấn lòng ham muốn không nhỏ, lại dự định đuổi tận giết tuyệt, đem đợt thứ nhất liên quân toàn bộ cho nuốt mất. Phong Lôi lão tổ cầm một kiện trường hạt gạo thứ gì đó, cẩn thận nhìn qua về sau, làm ra tiếp cận nhất tại chân tướng sự thật phán đoán. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chí ít có thể có lấy cớ thoát ly chiến trường, sẽ không khiến cho những kia hải quái chú ý liền xem như thật bị phát hiện, những kia hải quái hẳn là cũng không có thời gian tiến hành trả thù, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Phong Lôi thành không có bất kỳ nguy hiểm nào. Quyết định cùng lâu thành tu sĩ hợp tác lúc, Phong Lôi lão tổ cũng đã bắt đầu chuẩn bị đường lui, lỡ như hợp tác không thành lời nói, Phong Lôi thành thì có chỗ lánh nạn. Tỷ như Cấm Tuyệt Sơn Mạch, chỗ nào mặc dù nguy hiểm, lại đồng dạng là tuyệt cao tị nạn nơi trốn. Lần trước tại Cấm Tuyệt Sơn Mạch, Phong Lôi lão tổ không chỉ có riêng là vì tầm bảo, đồng thời thì tại thăm dò địa hình, là gió lôi thành tìm kiếm một cái đường lui. Bởi vậy có thể thấy được, này Phong Lôi lão tổ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là bởi như vậy, Phong Lôi thành muốn làm tốt trường kỳ ẩn cư chuẩn bị, chí ít tại chiến tranh kết thúc trước đó, tuyệt đối không thể tùy tiện hiện thân. Đợi đến chiến tranh sau khi chấm dứt, còn muốn quan sát một quãng thời gian, rồi quyết định có phải rời núi. Nếu hải quái thống nhất thần quốc lời nói, như vậy đến lúc đó cần suy tính sự việc, sẽ là làm sao thoát khỏi thế giới này. Có thể nói trận chiến tranh này bên trong, khó xử nhất chính là những võ giả này, bọn hắn giống như lâu thành tu sĩ đều là ngoại lai giả, đã từng có qua một đoạn thời gian huy hoàng. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn lại thân bất do kỷ, chỉ có thể bị động cuốn vào đến trận chiến tranh này bên trong. Phong Lôi thành sự việc, hiện tại đã cơ bản xử lý thỏa đáng, một khi tiếp vào tín hiệu của ta rồi sẽ bắt đầu hành động. Chỉ hy vọng tất cả có thể thuận lợi, tuyệt đối không nên xuất hiện biến cố gì, bằng không ngàn năm cơ nghiệp rồi sẽ một khi hủy hết. Phong Lôi lão tổ than nhẹ một tiếng, sau đó thân hình chậm rãi tiêu tán, hướng phía võ giả đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay tại Phong Lôi lão tổ ngay phía trước, khoảng cách cực xa ở giữa hải dương, chính có đến không hết cự hình hải quái kéo lấy Bạch Lãng, chở đi hàng loạt võ giả cực tốc đi tới. Kinh qua một đoạn thời gian tập kích bất ngờ, bất kể là hải quái hay là võ giả, cũng đã bắt đầu xuất hiện mệt mỏi trạng thái. Vượt qua thần quốc hải dương, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chỉ vì diện tích của nó thực sự quá khổng lồ. Thổ dân thần linh lúc trước cụ hiện hải dương, tăng lên hai tòa đại lục trong lúc đó liên lạc độ khó, chỉ có cường giả mới có tư cách tự do đi tới đi lui. Làm như vậy rốt cục ra ngoài cái mục đích gì, bây giờ đã không cách nào tìm đáp án, tất nhiên thì không có ai đi tìm kiếm chân chính đáp án. Một tên tạo vật chủ ý nghĩ, lại có ai năng lực phòng? Mặc dù hải quái liên quân đã bắt đầu hành động, nhưng mà xung phong cũng không phải là tinh anh, mà là võ giả bình thường tạo thành quân đoàn. Đây đều là dùng cho hy sinh phá hôi, hải quái nhất tộc hạ quyết tâm, dùng những võ giả này đến sò xét lâu thành tu sĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại phá hôi bên trong cũng đồng dạng điểm đủ loại khác biệt, so sánh cự thành võ giả mà nói, những thứ này võ giả bình thường căn bản không đáng giá nhắc tới. Giữa song phương trận đầu giao chiến, khẳng định là không thể tránh né, đây là lẫn nhau đều tin tưởng sự việc. Thông qua cuộc chiến đấu này, làm rõ ràng hai bên cơ bản tình huống, tiếp xuống chiến tranh mới biết chính thức mở màn. Ngay tại hải quái người đồng đều khí thế hùng hổ đánh tới đồng thời, đại thần miếu thì ban bố nhiệm vụ, triệu tập tín đồ ra biển nên địch. Mặc dù dựa vào phòng khu đối kháng hải quái, là đại thần miếu nhất quán tác phong, nhưng mà bây giờ tình huống cũng không đồng dạng. Hải quái đã khởi xướng tổng tiến công, liền không thể lại tiếp tục tiêu cực phòng ngự, mà là làm hết sức đem chiến trường rời xa phòng khu. Chỉ vì phòng khu là cuối cùng một đạo bình chướng, một khi bị đánh phá lời nói, hải quái quân đoàn rồi sẽ tiến quân thần tốc. Trải qua trong khoảng thời gian này tuyên truyền, các tín đồ đối với hải quái cùng võ giả đại lục thống hận vô cùng, đối mặt chiêu mộ thái độ cũng không phải thường tích cực. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, chính là trận này quy mô to lớn chiến tranh, tất nhiên có thể cung cấp hàng loạt chiến công. Theo thực lực không ngừng tăng lên, các tín đồ cũng sớm đã không vừa lòng tại thủ vệ phòng khu ban thưởng, mà là hy vọng có thể đạt được nhiều hơn nữa chiến công. Cho dù là sẽ gánh chịu nhất định mạo hiểm, các tín đồ vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, đang ở phòng khu bên trong, nhưng cũng chưa hẳn an toàn bao nhiêu. Mặc dù tín đồ thái độ 10 phần tích cực, nhưng mà đại thần miếu tại hậu cần cung cấp phương diện, nhưng lại có rất nhiều để người thỏa mãn chỗ. Đại thần miếu vẫn luôn là bị động phòng ngự, từ trước đến giờ không nghĩ tới chủ động công kích, bây giờ ra biển tác chiến cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Thế nhưng làm chiến tranh mở ra về sau, tại phương tiện chuyên trở phương diện, lại rõ ràng chuẩn bị không đủ. Hải dương là hải quái thiên hạ, nếu còn không thể tìm thấy một viên an toàn nơi sống yên ổn, kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2236, nội loạn chương 2236, nội loạn đại thần miếu năng lực kỳ thực không yếu, vì thổ dân thần linh trao quyền giống như là ngài quản gia giống như. Mặc dù làm không được tùy ý sửa đổi thần quốc quy tắc, lại đồng dạng có tạo vật năng lực, chỉ là có rất nhiều hạn chế thôi. Muốn sử dụng loại năng lực này, thì tự nhiên không thể thiếu thần chi bản nguyên, đây là yêu cầu cơ bản nhất, cấu thành tất cả cơ sở. Các tín đồ tăng thực lực lên, đổi các loại chân quý cổ quái vật phẩm, cùng với đại thần miếu vận chuyển, đều cần vận dụng thần chi bản nguyên. Điều này tài nguyên vô cùng chân quý, đại thần miếu thân mình thì dự trữ không nhiều, có thể nói là dùng một chút ít một chút. Nhất là theo thổ dân thần linh ngày càng suy yếu, thần chi bản nguyên số lượng càng ngày càng ít, càng không thể tùy tiện vận dụng. Thời gian rất lâu, đại thần miếu dự trữ cũng đã không có tiếp tục bổ sung, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Trộn lẫn đến loại trình độ này có chút thế thảm, chỉ là đây hết thảy cũng sự xuất có nguyên nhân, không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên đại thần miếu mới biết khai thác co đầu rút cổ phòng ngự chiến thuật, chỉ vì rồi duy trì yếu ớt cân đối, năng lực tăng cứng một ngày tính một ngày. Chỉ cần thổ dân thần linh tỉnh lại, như vậy tất cả khó khăn cũng đem quá khứ, thần quốc thì đem lại lần nữa bộc phát sức sống. Mà ở người sáng suốt nhìn tới, muốn làm được điểm này rất không dễ dàng, mấu chốt nhất một chút, muốn nhìn xem lâu thành tu sĩ nhóm có thể làm được một bước nào. Bọn hắn mới là sửa đổi khung cảnh, đánh vỡ tình thế chắc chắn phải chết mấu chốt, cùng với tình huống chuyển biến tốt đẹp cơ sở. Thổ dân thần linh rất rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ chủ động tìm kiếm hợp tác, từ đó làm được cầu sống trong chỗ chết. Làm đường trấn muốn thần chi bản nguyên tiến hành giao dịch lúc, Cấm Tuyệt Sơn mạch thần linh phân thân 10 phần làm khó, bởi vì hắn giống như đại thần miếu, đều dựa vào là số không nhiều thần chi bản nguyên duy trì vận chuyển. Nhưng mà vì hoàn thành hợp tác, cuối cùng vẫn đáp ứng đường trấn yêu cầu, sợ bỏ lỡ cơ hội khó được. Cấm Tuyệt Sơn mạch phía trên, mất đi thần chi bản nguyên thần linh phân thân, cuối cùng tan thành mây khói. May mắn đường trấn sử dụng vừa mới đạt được năng lực, lại lần nữa tạo nên thổ dân thần linh phân thân, đem nó trở thành một tên cùng bản thể tái vô quan hệ độc lập sinh mệnh. Theo hợp tác bắt đầu, rất nhiều chuyện đều phải tiến hành sửa đổi, đây là tình thế vội vã. Nhất là theo chiến tranh tiến đến, đại thần miếu giữ gìn chiến thuật đã không cách nào tiếp tục áp dụng, nhất định phải chủ động ứng chiến mới có thể. Cho dù là tiêu hao thế giới bản nguyên, cũng muốn cứng ngắc lấy ra đầu chống đi tới. Chẳng qua có đôi khi, nhìn như cường hãn đại thần miếu, cũng sẽ vì có chút nguyên nhân, phạm phải một ít cấp thấp sai lầm. Tạo vật chủ năng lực vô cùng thần kỳ, muốn giải quyết trên biển vận chuyển vấn đề, kỳ thực có rất nhiều chủng cách. Làm thiếu khuyết trên biển phương tiện giao thông vấn đề truyền đạt chí đại thần miếu về sau, không có qua bao lâu thời gian, thì có rồi giải quyết vấn đề phương pháp. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Phí tổn thì rất thấp, nhưng cũng để hiện đại thần miếu đối với tín đồ chân chính thái độ. Coi như con kiến hôi, chết không có gì đáng tiếc. Đại thần miếu tuyên bố thông cáo, làm tín đồ nhóm cung cấp một loại đặc thù hạt giống, chúng nó cấp cho đến các đại phòng khu bên trong, yêu cầu trực tiếp ném vào ở giữa hải dương. Các tín đồ dựa theo yêu cầu, đem hạt giống ném vào ở giữa hải dương, nhưng trong lòng tồn lấy một tia hoài nghi. Kết quả không có qua bao lâu thời gian, các tín đồ liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, cảm thán đại thần miếu quả nhiên thần kỳ. Một luồng bụi quái dị thực vật từ đáy biển chui ra, như là thật dày cái chăn bình thường, đem mặt biển triệt để bao trùm. Bại lộ ở trên mặt nước thực vật rắc rối khó gỡ, cũng không lâu lắm cũng đã ngạnh hóa, hơn nữa còn là ngày càng cứng rắn loại đó. Có tín đồ tò mò đi lên xem xét, phát hiện loại thực vật này tụ lại mà thành nền tảng, cứng rắn cùng thạch đầu địa diện không có gì khác nhau. Cho dù là vung đao chém bảo, thì vẹn vẹn lưu lại một đạo dấu vết, với lại chẳng mấy chốc sẽ tự động khép lại. Thần kỳ như thế thực vật, nhưng các tín đồ vừa mừng vừa sợ, đồng thời thảo luận lên đại thần miếu kiểu này dùng cho hải chiến phương tiện giao thông. Kết quả lại phát hiện, tuyệt đại đa số tín đồ cũng có dị nghị. Mặc dù thứ này nhìn lên tới thật có ý tứ, chẳng qua cùng phòng khu 153 chiến hạm so sánh, thực sự đơn sơ không tưởng nổi. Lẽ nào thì dựa vào loại vật này ra biển, cùng hải quái liên quân đánh nhau chết sống? Vấn đề này bắt đầu bị các tín đồ thảo luận, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái, không biết ra biển tham chiến ý nghĩ có phải đáng tin cậy. Cùng phòng khu 153 chiến hạm so sánh, loại thực vật này hình thành trên biển nền tảng, quả thực cùng đùa giỡn giống nhau, không phóng khoáng 10 phần. Lại không để bản thân nó không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, cùng với có phải có viễn dương đi thuyền năng lực, chỉ nói loại vật này lực phòng ngự, thì căn bản làm cho không người nào có thể yên tâm. Có thể chỉ cần hải quái một lần va chạm, có thể đưa nó đụng thành vỡ nát, sau đó lại đem phía trên tín đồ thả vào đại hải bên trong. Các tín đồ vì thủ hộ tín ngưỡng của mình, có thể chủ động ra biển chặn đánh địch nhân, nhưng lại không thể tương mình như vậy tính mệnh coi là trò đùa. Tại các tín đồ nhìn tới, đại thần miếu cung cấp tiểu này phương tiện giao thông, đơn giản chính là xem mạng người như cỏ rác. Làm các tín đồ thông qua trưng cầu ý kiến đại thần miếu xác nhận, loại thực vật này nền tảng chính là bọn hắn muốn sử dụng phương tiện chuyên trở về sau, ngay lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Bọn hắn thông qua đủ loại phương thức, phát tiết chính mình bất mãn trong lòng, đồng thời oán giận tỏ vẻ, nếu không thay đổi loại tình huống này, rồi sẽ từ chối ra biển tham chiến. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có số ít tín đồ kháng nghị, tụ tập tại các đại phòng khu thần miếu tiền. Bọn hắn yêu cầu cải tiến phương tiện giao thông, không cần tượng chiến hạm như thế có cường đại lực công kích, nhưng mà tối thiểu nhất có thể cho người cung cấp đầy đủ cảm giác an toàn. Không như loại đó thực vật nền tảng, cho người ta bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền cảm giác, một trái tim vẫn luôn cũng tại treo lấy. Kết quả đại thần miếu căn bản không để ý tới, mặc cho những thứ này tín đồ kháng nghị, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì giải quyết vấn đề thái độ. Rất nhanh lại muốn nhiều hơn nữa tín đồ tỏ vẻ bất mãn, bọn hắn thông qua truyền ảnh thạch tiến hành câu thông, cả tòa tín đồ đại lục đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tại người hưu tâm thêm dầu vào lửa phía dưới, sự việc náo loạn đến càng lúc càng lớn, bắt đầu hiện ra mất khống chế tình huống. Một ít kích động táo kỉnh tín đồ, vậy mà bắt đầu xung kích thần miếu, thậm chí tuyên bố muốn đi đại thần miếu đòi một lời giải thích. Tại thế cục hỗn loạn dưới, một ít kích động tín đồ bị kích động, bắt đầu thành quần kết đội tuân hướng đại thần miếu. Hải quái liên quân còn chưa đến, tín đồ đại lục liền đã xảy ra nội loạn, nhường thế cục trở nên càng phát ra nguy hiểm cho. Các đại phòng khu lòng người bàng hoàng, lực lượng phòng thủ cực kỳ trống rỗng, nếu là lúc này phát động đánh lén, đoán chừng dễ như trở bàn tay có thể đánh xuyên phòng tuyến. Cũng may lúc này hải quái liên quân còn chưa có tới, bằng không dài như vậy hải ngạn tuyến, căn bản là không cách nào hữu hiệu phòng ngự. Một đám tín đồ khí thế hung hăng thẳng hướng đại thần miếu, tạo thành cực lớn thanh thế, đã dẫn phát càng nhiều tín đồ chú ý, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, đại thần miếu rốt cục sẽ như thế nào giải quyết loại chuyện này, vì sao như thế qua loa cho xong. Chỉ là những thứ này tín đồ không để ý đến một việc, đó chính là giờ phút này là trạng thái chiến tranh, bọn hắn cách làm như vậy, dường như cùng tạo phản không có gì khác nhau. Bất kể là đại thần miếu hay là đường trấn bản thân, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Làm chuyện này sau khi phát sinh, không đợi đại thần miếu làm ra phản ứng, phòng khu 153 thì phái ra 10 chiếc chiến hạm trực tiếp đến đại thần miếu chỗ khu vực. Phụ trách thủ vệ đại thần miếu bên ngoài tu sĩ quân đoàn đồng dạng bước vào tình trạng giới bị, phòng ngừa có người thừa cơ tiến đánh đại thần miếu. Rất nhiều người đã nhìn ra chuyện này có chút không đúng, khẳng định là có không có ý tốt người lợi dụng những kia phẫn nộ tín đồ chuẩn bị thừa cơ đúng đại thần miếu phát động xung kích. Đại bộ phận tín đồ đều bị mơ mơ màng màng. Mặc dù là như thế, thế nhưng đang phụ trách thủ vệ lâu thành tu sĩ trong mắt, những thứ này tín đồ bên trong không có một cái nào người vô tội. Nếu bọn hắn đình chỉ hành động của mình, chuyện này có thể như vậy kết thúc. Nếu tiếp tục khư khư cố chấp như vậy, thủ vệ bộ đội rồi sẽ ngay lập tức phát động công kích. Theo thời gian trôi qua, những kia khí thế hung hăng tín đồ cuối cùng tụ tập lại một chỗ, cách đại thần miếu không đến trăm dặm khoảng cách. Đại thần miếu địa hình đặc thù, ra ngoài an toàn phòng ngự suy xét, trên lục địa chỉ có một lối ra tồn tại. Tín đồ ngày bình thường đều là dựa vào lục dực điệu đi tới đi lui, cho nên lục địa con đường rất ít sử dụng. Chẳng qua trên bầu trời đại thần miếu cấm bay sau đó, các tín đồ chỉ có thể đi bộ bước vào đại thần miếu. Khi bọn hắn đến nơi này sau đó, cũng không có như nguyện tiến về đại thần miếu, mà là bị một đám võ trang đầy đủ lâu thành tu sĩ trực tiếp chặn con đường đi tới. Chương 2237, đường này không thông. Chương 2237, đường này không thông. Các ngươi mau đem đường tránh ra, chúng ta muốn đi đại thần miếu. Hàng loạt tín đồ tụ tập lại một chỗ, số lượng đã qua vạn, trên mặt của bọn hắn mang theo phẫn nộ, giống như gặp rồi cực lớn tủi thân. Nhất là khi thấy lâu thành tu sĩ ngăn trở đường đi, mặt mũi tràn đầy lạnh băng nét mặt sau đó, phẫn nộ tâm trạng lại một lần nữa bộc phát. Bọn hắn lớn tiếng gầm hét, nhường lâu thành tu sĩ cũng đi. Càng ngày càng nhiều tín đồ phụ họa theo đuôi, bọn hắn bắt đầu di chuyển về phía trước, cố gắng xông phá lâu thành tu sĩ phòng ngự. Lâu thành tu sĩ không hề bị lay động, giống như tường đồng vách sắt, vẫn luôn ngăn tại những kia tín đồ trước mặt. Lần nữa cảnh cáo, nếu lướt qua các ngươi trước mặt cảnh giới tuyến, chúng ta rồi sẽ ngay lập tức khai hỏa. Phụ trách dẫn đội lâu thành tu sĩ lạnh giọng nói, hắn toàn thân trên dưới đều bị màu đen chiến giáp bao phủ, dưới mũ giáp mặt lộ ra một đôi mắt, ánh mắt sắc bén dị thường. Hắn tầm mắt đảo qua trước mặt tín đồ, hai mắt có hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt khinh thường. Từ giờ trở đi, đại thần miếu liệt vào cấm khu, bất luận kẻ nào không trải qua cho phép tự tiện xông vào, đều sẽ ngay lập tức bắn giết. Nếu như các ngươi thông minh lời nói, tốt nhất đừng tại đây chủng thời kỳ gây chuyện, bằng không chính là tìm phiền toái cho mình. Nghe được lâu thành tu sĩ cảnh cáo, có tín đồ mặt lộ không cam lòng chi sắc, lớn tiếng chất vấn, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi đại thần miếu, là ai truyền đạt mệnh lệnh như vậy, ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Lâu thành tu sĩ nghe vậy, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, này đã là đại thần miếu mệnh lệnh, đồng dạng cũng là đường trấn các hạ chỉ thị, ngươi lẽ nào không có ý định phục tùng? Nghe được lâu thành tu sĩ trả lời, tên kia tín đồ cũng là cười lạnh, yêu cầu của chúng ta hợp tình hợp lý, vì sao không cho chúng ta vào trong, cho chúng ta một giải thích hợp lý? Về phần ngươi nói cái đó đường trấn, hắn lại coi như là cái thứ gì? Tín đồ những lời này vừa mới nói xong, thì nhìn xem đối diện tên kia lâu thành tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, đồng thời nhàn nhạt sát khí đập vào mặt. Tên này tín đồ có chút hốt hoảng, bởi vì hắn cảm giác được rất nhiều ánh mắt lạnh lùng cũng rơi vào rồi trên người hắn. Các ngươi muốn làm gì? Bởi vì tâm hư sợ hai nguyên nhân, tên này tín đồ nói chuyện trở nên cả lăm, nhưng như cũng ngoài mạnh trong yếu giống lên một câu. Hắn gọi hắn lúc, cố ý lớn tiếng nhảy dựng lên, cố gắng đạt được sau lưng tín đồ lên tiếng ủng hộ. Ngươi muốn chết? Đội trưởng lâu thành tu sĩ vừa dứt lời, phía sau hắn đội ngũ bên trong thì bắn ra một đạo hạt quang. Tên kia tín đồ thấy thế, mặt lộ vẻ sợ hãi, không chút do dự lách mình tránh né. Nhưng mà động tác của hắn hay là chậm một bước, cơ thể vừa di động nửa tấc, liền bị hàn quang bắn thủng đầu lâu. Sọ não bạo liệt, còn sót lại nửa gương mặt bên trên, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, dường như không ngờ rằng lâu thành tu sĩ thật dám động thủ giết người. Phù phù, thi thể ngã trên mặt đất, bụi đất bốn phía phi dương, bốn phía thì yên tĩnh im mắng. Chết tiệt các ngươi tại sao muốn giết hắn? Nhìn ngã trên mặt đất tín đồ thi thể, một tên khác tín đồ hét lớn, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, chỉ là ánh mắt có chút lấp loé không yên. Chính là, các ngươi dựa vào cái gì giết người? Hắn lại không có làm sai, chúng ta chỉ là muốn nhường đại thần miếu cho chúng ta một cái thuyết pháp, lại có cái gì không đúng? Đường trấn muốn làm gì? Các ngươi phòng khu 153 muốn làm gì? Lẽ nào muốn cùng tất cả tín đồ đối kháng sao? Một đám tín đồ tùy thân phụ họa, cố ý lớn tiếng gầm hét, giật dây hắn tín đồ của hắn cùng nhau kháng nghị. Bị điều động tâm trạng tín đồ dần dần mất khống chế, bọn hắn phẫn nộ rút đao ra kiếm, dường như muốn xông về phía trước. Chẳng qua nhìn đối diện hàng ngang cản đường lâu thành tu sĩ, những thứ này tín đồ tâm lý kỳ thực có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến lên. Bọn hắn cũng không phải mù lòa, tự nhiên nhìn ra được lâu thành tu sĩ trang bị tinh lương, tuyệt không phải trang bị của bọn họ có thể so sánh với. Nếu tùy tiện xông đi lên giao chiến, cuối cùng kết cục sợ là cùng vừa nãy tín đồ giống nhau, biến thành một bộ không có chút giá trị thi thể. Phòng khu 153 vũ khí uy lực đã được đến rồi tín đồ đại lục tất cả tín đồ tán đồng, hiểu rõ loại vũ khí này tại phát huy lúc đáng sợ đến cỡ nào. Những kia bị nhóm đồ sát hải quái chính là chứng minh tốt nhất. Bây giờ các đại phòng khu truyền ảnh thạch bên trong, thỉnh thoảng phát ra chiến hạm săn giết hải quái chẳng cảnh, các tín đồ cũng sớm đã gặp qua không chỉ một lần. Loại đó núi thây biển máu huyết nhục văng tung tóe chẳng cảnh, chỉ cần là gặp một lần, liền cũng không còn cách nào quên. Hải quái nhục thân cường độ vượt xa tín đồ, có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng bị xé rách mảnh vỡ. Cho nên các tín đồ cho dù là tự tin, thì tuyệt đối không dám nếm thử dùng thân thể của mình đối kháng xung tháo, kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nhìn một đám nổi giận tín đồ, dẫn đội lâu thành tu sĩ mặt không đổi sắc, chỉ là đáy mắt vẻ châm chọc lại càng ngày càng đậm. Bọn này tên ngu xuẩn, chỉ sợ đến bây giờ còn không biết, lâu thành tu sĩ là kinh khủng bực nào tồn tại. Lâu thành tu sĩ dường như là nút trong vỏ kiếm thần binh, tại không có rút ra trước đó, ngươi căn bản là không có cách cảm nhận được phong mang của nó. Thế nhưng một khi lợi nhận ra khỏi vỏ, thì tất nhiên sẽ huyết nhục văng tung tóe, nhường người khiêu khích nỗ lực giá cao thảm trọng. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, các ngươi muốn làm gì, đó là chuyện của các ngươi. Nhiệm vụ của ta chính là giữ vững nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, mãi đến khi lệnh cấm giải trừ mới thôi. Nếu ngươi nghĩ nếm thử viên đạn hương vị, lớn như vậy có thể phóng ngựa đến, ta bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Theo lâu thành tu sĩ cảnh cáo, phía sau hắn những kia quân đoàn tu sĩ đồng thời giơ lên trong tay vũ khí. Loại vũ khí này ngoại hình cùng thương giới giống nhau ý hệt, nhưng mà thể tích lớn rồi mấy lần, họng súng chỗ không ngừng có ánh sáng màu lam lấp lóe. Mặc dù chưa kích phát, nhưng mà bị họng súng chỉ tín đồ cũng có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Tựa hồ là chú ý tới những thứ này tín đồ ánh mắt, đội trưởng lâu thành tu sĩ nhẹ giọng cười một tiếng, đưa tay chỉ phía trước một chỗ đất trống. Chỗ nào có một viên ngũ sắc ban lan to lớn tinh thạch, chất liệu không rõ, tại thần quốc bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Tinh thể vô cùng cứng rắn, tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách tổn hại. Vâng. Một tên quân đoàn tu sĩ vũ khí bắn ra ánh sáng màu lam, trực tiếp đánh vào thất thải phía trên tảng đá, ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Khối kia cứng rắn vô cùng tinh thạch, khuynh khắc ở giữa chia 5 x 7, đồng thời còn vì nhiệt độ cao chấn động nguyên nhân, đá vụ biến thành từng đoàn chất lỏng sền sệt. Thấy cảnh này cảnh tượng, lúc trước ở vào nổi giận trạng thái tín đồ, ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Có chút tín đồ cơ thể đã bắt đầu kìm lòng không được run rẩy lên, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Tưởng tượng tượng loại vũ khí này rơi vào trên người thời chẳng cảnh, các tín đồ liền không khỏi khắp cả người phát lạnh, hiểu rõ tuyệt đối hữu tử vô sinh. Một tên lâu thành tu sĩ vũ khí thì có đáng sợ như vậy uy lực, nếu toàn bộ lâu thành tu sĩ đồng thời khai hỏa, bọn hắn sợ là chắp cánh khó thoát. Nhìn bị vũ khí lực phá hoại làm chấn kinh, từng cái sắc mặt ngưng trọng tín đồ, dẫn đội lâu thành tu sĩ lần nữa đưa ra cảnh cáo. Vừa mới nhận được mệnh lệnh, từ giờ trở đi, bất luận cái gì không nghĩ tham chiến tín đồ, đều có thể tự động lựa chọn rời khỏi, không có người biết ép buộc các ngươi. Nhưng mà vì thời gian chiến tranh vật tư căng thẳng, rời khỏi người đem nhận trừng phạt, chết theo đại thần miếu đổi đặc thù vật liệu tư cách. Về phần khi nào khôi phục, xin chờ đợi cái khác báo tin. Các ngươi tất nhiên cảm thấy bất công, lớn như vậy thần miếu thì cho các ngươi một cái thuyết pháp, không cần lại tiếp tục tham chiến. Cưới bất luận cái gì phương tiện giao thông, cũng cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ sự việc đã giải quyết, mời các ngươi ngay lập tức rời khỏi, bằng không nghiêm trị không tha. Nghe được lâu thành tu sĩ trả lời, nổi giận tín đồ lâm vào trầm mặc bên trong, kết quả như vậy xác thực không coi là qua loa. Nhưng mà có ít người vẫn như cũ không cam tâm, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem sự việc làm lớn chuyện, thừa cơ bước vào đại thần miếu bên trong. Ta không tin lời của ngươi nói, ta muốn gặp linh sứ, các ngươi cút ngay cho ta. Mấy trăm tên tín đồ đồng thời hô to, giật dây nhìn tín đồ di chuyển về phía trước, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Hắn tín đồ của hắn bị quân hiệp, thì theo đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, bọn hắn đồng dạng có chút không cam tâm, dựa vào cái gì mình bị hủy bỏ đổi vật liệu tư cách. Lại không nghĩ, chính mình lâm trận bỏ chạy, đã là tương đối ác liệt hành vi. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, đại thần miếu đoán chừng càng cho hơi vào hơn vẫn, chỉ là tạm thời không có cách nào truy cứu mà thôi. Cho tới bây giờ còn cố tình gây sự, ta nhìn xem các ngươi đây là đang muốn chết. Như vậy càng tốt hơn, ta liền để ngươi trải nghiệm một chút, cái gọi là chân chính tuyệt vọng. Dẫn đội lâu thành tu sĩ thấy thế, bàn tay xuống dưới vung lên, đúng lúc này liền nghe trầm muộn tiếng súng không ngừng vang lên. Chen chúc một chỗ các tín đồ, như là bị bàn tay vô hình xé rách, trong nháy mắt thì biến thành từng đoàn vỡ vụn huyết đủ. Trên vạn người đội ngũ, trong nháy mắt liền bị gặm được rồi một đại đồng, trên mặt đất chất đầy huyết đục tàn thi, máu tanh hôi thối hương vị phóng lên tận trời. Cao như thế hiệu mà kinh khủng hiệu suất chém giết, ngay lập tức chấn kinh rồi tất cả tín đồ, một loại khủng hoảng tâm tình tuyệt vọng thì lập tức ở những thứ này tín đồ trong lòng lan tràn ra. Cảm tạ tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2238, tình huống cũng không lạc quan. Chương 2238, tình huống cũng không lạc quan. Tại tử vong uy hiếp sắp tiến đến, nguyên bản nổi giận đùng đùng tín đồ trong nháy mắt trở nên hoảng loạn lên. Bọn hắn chạy tán loạn khắp nơi, liều mạng tránh né viên đạn, sợ mình cũng trở thành trên đất một cỗ thi thể. Về phần xông vào đại thần miếu bên trong lấy cách nói, loại chuyện này đã không có người suy nghĩ tiếp, nếu quả như thật làm như vậy giống như là tự tìm đường chết. Nhìn bên cạnh từng người tín đồ ngã xuống đất, sự sợ hãi ấy cảm giác ở trong lòng mênh tạc, bọn hắn đột nhiên phát hiện, lâu thành tu sĩ kỳ thực đây hải quái càng thêm đáng sợ. Nếu địch nhân của bọn hắn là lâu thành tu sĩ, đoán chừng giờ này khắc này, cả tòa tín đồ đại lục đều đã bị huyết tẩy một lần. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, thảo nguyên đã bị triệt để nhuộm đỏ, máu tươi hội tụ thành hà. Nhiều hơn nữa bị tách ra tín đồ thì hướng phía phương hướng ngược nhau thoát khỏi. Đối mặt lâu thành tu sĩ công kích đáng sợ, không có ai sẽ ngốc lưu tại chỗ. Lưu lại liền là chết, cho nên bọn hắn không nghĩ lại dừng lại, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, trốn được càng xa càng tốt. Về phần những kia chết mất ra hỏa, đã không có người đi để ý tới, dù sao đã chết không toàn thây, lại thu lại thi thể đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, huống chi là một đám ôm ác ta tâm từ đám ô hợp, căn bản liền sẽ không phản ứng người bên ngoài. Nhìn tan vỡ tín đồ, lâu thành tu sĩ nhóm không hề có truy kích, mà là vẫn như cũ đóng giữ tại chỗ. Chẳng qua là một đám người ô hợp, căn bản là không có cách thành cái đại sự gì, không tin thì xem bọn hắn lúc này trạng thái, hoàn toàn chính là chó nhà có tang. Nhưng mà vẫn như cũ có một đám tín đồ, bọn hắn không lùi mà tiến tới, lại đón lấy mưa bom báo đạn bật lên. So sánh những kia đám ô hợp, những thứ này tín đồ trang bị tinh lương có chút khác thường, thực lực càng là hơn siêu quần mật tụy. Tại thân thể của bọn hắn chung quanh, xuất hiện cùng loại năng lượng bình chướng thứ gì đó, chặn bay vụt mà đến viên đạn. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, những thứ này tín đồ liền đã vọt tới lâu thành tu sĩ phụ cận, khoảng cách thông đạo cửa vào chẳng qua khoảng trăm thước. Dẫn đội lâu thành tu sĩ thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn lúc trước thì chú ý tới, tụ tập mà đến tín đồ bên trong, tồn tại một ít dấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Âm thầm xui khiến kích động tín đồ, cố ý đem sự việc làm lớn, không còn nghi ngờ gì nữa giáp tâm không tốt. Lâu thành tu sĩ một mực chú ý bọn người kia, đồng thời thông qua thiết bị tiến hành đánh dấu, đem nó liệt vào vũ khí nguy hiểm mục tiêu. Nếu sự việc tiến một bước chuyển biến xấu, như vậy những thứ này âm thầm tên làm chuyện xấu, chính là chủ yếu tiêu diệt đối tượng. Ngay tại vừa nãy phát động công kích lúc, mấy trăm tên bị đánh dấu tín đồ còn chưa chờ phản ứng lại, liền bị vũ khí tự động nổ đầu tiêu diệt. Bọn hắn sợ là đến chết cũng không biết, chính mình cũng sớm đã bị vũ khí khóa chặt, biến thành tất sát mục tiêu. Về phần những kia may mắn không chết ra hỏa, hoặc là bị người khác chặn viên đạn, hoặc là chính là vừa nãy giấu giếm rất sâu, không có bại lộ tung tích. Giờ phút này thừa dịp hiện trường hỗn loạn tưng bừng, bọn hắn đột nhiên phát động rồi công kích, với lại trong đó lại còn có giới chủ cấp bậc cường giả tồn tại. Lâu thành tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị bọn hắn tại thời gian cực ngắn xông phá rồi tuyến phong tỏa, thẳng đến đại thần miếu mà đi. Lâu thành tu sĩ nhóm thì không nóng nảy, bọn hắn ngăn không được giới chủ cấp bậc tu sĩ, nhưng mà tại đại thần miếu bên trong đã có tạo vật giả cấp bậc tu sĩ tồn tại. Đám gia hỏa này tiến lên, sẽ cùng tại dê vào miệng cọp, sợ là có đi không về. Quả nhiên kia mấy tên giới chủ tu sĩ vừa xông vào đại thần miếu, liền bị đối diện bổ tới hàn quang quét chúng, trong khoảnh khắc chết không toàn thây. Một đám không biết lượng sức gia hỏa, cũng dám xung kích đại thần miếu, thực sự là không biết sống chết. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, chính là chấn thủ đại thần miếu chiến cuồng lãnh chúa, không còn nghi ngờ gì nữa tại địch nhân phát động công kích lúc, bọn hắn thì đã làm tốt rồi phòng ngự chuẩn bị. Kết quả chờ đợi nửa ngày thời gian, lại chỉ là đến rồi mấy tên giới chủ tu sĩ, bên địch tạo vật chủ căn bản không có tham dự tập kích. Bên địch một có thể đánh không có, nhường chiến cuồng lãnh chúa buồn bực dị thường, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có mò được, mà là bị tinh linh lãnh chúa đoạt trước. Nếu tiếp tục như vậy nữa, ta liền đi đường trấn chỗ nào, chí ít còn có cầm nhưng đánh. Cả ngày đợi ở chỗ này, sự tình gì thì không làm được, quả là nhanh đem lão tử bức cho điên rồi. Chiến cuồng lãnh chúa cơ cơ quả đấm, hắn là thực sự không muốn ở lại đại thần miếu, trông coi nửa chết nửa sống thổ dân thần linh. Bên cạnh tinh linh lãnh chúa nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi nếu là đi đường trấn chỗ nào, lỡ như đại thần miếu bị tập kích, thổ dân thần linh bị người làm thịt rồi, đến lúc đó ngươi phải như thế nào báo cáo kết quả công tác? Chiến cuồng lãnh chúa nghe vậy, nhẹ nhàng nhếch miệng, dùng chẳng hề để ý giọng nói, sợ cái gì, không phải còn có các ngươi hai cái không? Hãy nói lấy tốc độ của ta, nếu là thật sự xảy ra biến cố gì, lại gấp trở về cũng không muộn. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, giả sử thật phát sinh biến cố lời nói, ngươi sợ là căn bản đến không kịp về. Lần này địch nhân phát động công kích, có thể là một lần dò xét, từ đó xác định đại thần miếu lực lượng phòng ngự. Nói trắng ra mấy tên này, chính là dò đường chịu chết mồi nhử, đợi đến lần tiếp theo địch nhân lại phát động công kích lúc, thì không vẹn vẹn là giới chủ tu sĩ rồi. Tinh linh lãnh chúa lúc nói chuyện, nét mặt có vẻ rất là nghiêm trọng. Có thể phái ra mấy tên giới chủ làm đá dò đường tử, điều này nói rõ địch nhân đối với đại thần miếu nhất định phải được, đến lúc đó một cuộc các chiến sợ là không thể tránh được. Hắn cũng không phải sợ chiến, mà là lo lắng cho mình nơi này ra cái gì sai lầm, từ đó làm cho cả kế hoạch tác chiến chịu ảnh hưởng. Mặc dù đệ ngũ chiến khu đã nhận được thù lao, liền xem như thần quốc chiến tranh thất bại, thì sẽ không tạo thành nhiều tổn thất lớn. Thế nhưng bọn hắn ký kết khế ước những thứ này tạo vật chủ, tại đạt được nhiệm vụ ban thưởng đồng thời, cũng muốn tiếp nhận trái với điều ước đại giới. Giả sử thật tiếp nhận trừng phạt, cho dù là vì bọn hắn thực lực, cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút không chịu được nổi. Cho nên dù thế nào, cũng không thể phớt lờ, nhất định phải bảo đảm nhiệm vụ thắng lợi mới có thể. Không đến liền không tới, không có gì lớn. Chiến cuồng lãnh chúa chỉ là hiếu chiến như si, lại không phải không có đầu óc, hắn tự nhiên hiểu rõ thanh nặng nhẹ, hiểu hơn bây giờ tình thế nghiêm trọng đến mức nào. Địch nhân dám đúng đại thần miếu phát động trắng trận công kích, trừ ra chứng minh hắn phách lối thái độ bên ngoài, cũng nói bọn hắn đối với đại thần miếu tình thế bắt buộc. Cho nên hắn không những không thể rời khỏi, ngược lại là muốn đề cao cảnh giác, phòng ngừa địch nhân tùy thời phát động mới tập kích. Nhất là cần đề phòng cường giả tạo vật chủ, loại đó thực lực sắp xỉ địch nhân, đối với đại thần miếu uy hiếp lớn nhất. Nhất làm cho người cảm thấy buồn bực là, cho đến bây giờ còn không biết, hải quái nhất tộc có phải có tạo vật chủ tồn tại. Chúng ta nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần giữ vững đại thần miếu cũng có thể, ta ngược lại thật ra lo lắng đường trấn lãnh chúa, không biết hắn có thể hay không chịu nổi hải quái liên quân. Tinh linh lãnh chúa dường như nghĩ tới điều gì, dùng mang theo một kia lo lắng giọng nói. Chiến cuồng lãnh chúa gãi đầu một cái, dùng mang theo một kia không hiểu giọng nói hỏi, có gì có thể lo lắng, hiện tại phòng khu 153 lâu thành tu sĩ đã qua trăm vạn, thời gian kế tiếp trong, liệt ngân lãnh địa còn có thể liên tục không ngừng điều động địa binh. Thánh long chiến khu lâu thành cũng đồng dạng đã hoàn thành truyền tống, tùy thời có thể vì chặn đánh hải quái liên quân. Nếu là nhân viên vẫn như cũ không đủ, đệ ngũ chiến khu thì sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, khẳng định lại phái tu sĩ quân đoàn trợ giúp. Chẳng qua là tâm ma biến thành côn trùng, nào có ngươi nói đáng sợ như vậy, ta thậm chí cảm thấy được có chút huy động nhân lực, quá để mắt những kia côn trùng rồi. Chiến cuồng lãnh chúa lúc nói chuyện, trên mặt hiện lên một vòng khinh thường nét mặt. Đó là tình báo của ngươi thu thập không đúng chỗ, căn cứ theo ta hiểu rõ, hải quái nắm giữ đến từ siêu cấp vị diện vật phẩm, có vô hạn sinh sôi năng lực. Loại năng lực này nhìn như bình thường, thế nhưng thật muốn đánh cầm lúc, nhất là để người cảm thấy buồn nôn. Bởi vì ngươi cần đầu nhập đến không hết tài nguyên, hao phí thời gian dài dằng dặc, cùng một đám căn bản không giết xong quái vật dây dưa cùng nhau. Là cái này một tòa vũ bùn, nếu không thể kịp thời bứt ra đây, dù là lại phong phú vô liếng, cũng sẽ bị hao tổn được sạch sẽ. Tinh linh lãnh chúa lo lắng đường trấn chuẩn bị không đủ, giả sử thật bị hải quái dùng chiến thuật biển người ngăn chặn, như vậy thì sẽ trở nên ngày càng bị động. Thậm chí có khả năng tượng con kiến nuốt tượng bình thường, bị chậm rãi gặm nuốt sạch sẽ, cuối cùng ngay cả mảnh xương vụn cặn cũng không thừa nổi. Chương 2239, toàn diện tiếp quản chương 2239, toàn diện tiếp quản đại thần miếu tiền biến cố, tại trong thời gian ngắn nhất truyền khắp tín đồ đại lục. Không có người biết, đi đáng thương những kia bị đánh chết ra hỏa, bởi vì chuyện này từ vừa mới bắt đầu thì không cần phải. Náo như thế lớn, kết quả đám này tín đồ hết lần này tới lần khác đem sự việc làm lớn chuyện, thậm chí còn nghĩ trực tiếp trùng kích đại thần miếu, đơn giản chính là không biết sống chết. Tín đồ tham dự hải chiến, vốn là ra ngoài tự nguyện, cũng không phải bị ép buộc tham chiến. Hy vọng tín đồ có thể tự giác tự nguyện, là tín ngưỡng thần linh kính dâng, đây là đại thần miếu nhất quán xáo lộ. Theo có tín đồ bước vào thần quốc bắt đầu từ ngày đó, đại thần miếu xưa nay sẽ không tuyên bố ép buộc tính chất nhiệm vụ, mọi thứ đều tin tưởng đồ tự nguyện. Cho dù là đối mặt hải quái liên quân đột kích nghiêm trọng nguy cơ, đại thần miếu vẫn không có tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ, mọi thứ đều như thường ngày giống như. Có thể đại thần miếu cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác trên người lâu thành tu sĩ. Tín đồ cũng không đồng dạng, bọn hắn đang ở thần quốc kiểu này đặc thù môi trường bên trong, nếu như không có chiến công điểm tích lũy lời nói, căn bản là không cách nào bình thường tu luyện đời sống. Cho nên cho dù là tín đồ không muốn, thì nhất định phải chủ động tham chiến, từ đó kiếm lấy thường ngày cần thiết chiến công điểm tích lũy. Sự việc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Các tín đồ đều đã nhìn ra, trận này biến cố đơn thuần chính là có người cố ý châm ngòi thổi gió, tụ tập một đám lòng mang may mắn ra hỏa. Lá gan của bọn hắn xác thực đủ lớn, lại nghĩ đi dọa dẫm đại thần miếu, muốn có được vốn không nên được chỗ tốt. Kết quả không ngoài dự đoán, phần lớn tín đồ cũng có đi không về, còn lại những kia cũng đều không biết trốn tới nơi nào. Bọn hắn thân phận bây giờ sẽ cùng tại thần quốc phản đồ, trong những ngày kế tiếp tất nhiên sẽ trôi qua dị thường gian nan. Mặc dù chuyện này có một kết thúc, nhưng mà các tín đồ trong lòng lại dâng lên cảnh giác, nguyên lai địch nhân cũng sớm đã thẩm thấu đến rồi bên cạnh. Không mất tín đồ cảm thán, gần đây không xong sự việc thực sự quá nhiều. Đầu tiên là một đám phản đồ xung kích đại thần miếu, giết đến máu chảy thành sông, suýt nữa thì đánh vào rồi đại thần miếu hạch tâm nội địa. Đúng lúc này một đám phòng khu chỉ huy quan liên hợp lại, cố gắng nửa đường ám sát đường trấn, kết quả lại bị đường trấn phản sát. Tại hải quái liên quân khí thế hùng hổ đánh tới thời khắc, lại xuất hiện tiểu này phản loạn tình huống, cái này khiến các tín đồ trong lòng áp lực đột ngột tăng. Vốn cho là trên dưới một lòng, nhưng trên thực tế lại là đều mang tâm tư, hơn nữa còn ẩn giấu đi số lượng không rõ phản đồ gian tế. Về trận chiến tranh này, các tín đồ đã trở nên càng phát ra mê mang, không biết có thể hay không đạt được thắng lợi cuối cùng. Nếu kết cục nhất định là thất bại, như vậy bọn hắn lại nên đi nơi nào, có phải hay không muốn trước giờ làm một ít chuẩn bị? Còn có một chuyện khác không có giải quyết, đó chính là đại thần miếu sử dụng phương tiện chuyên trở, xác thực không xong đến làm cho nhân nhẫn không ở bán thầm. Những kia tín đồ gây chuyện, cũng không phải cố tình gây sự, đại thần miếu cách làm quả thật làm cho người thất vọng đau khổ. Nhất là có rồi phòng khu 153 quân hạm là so sánh, kiểu này nguyên sinh thái trên nước phương tiện giao thông, thật sự là đơn sơ đến làm cho người khó mà tiếp nhận. Nếu chuyện này không có thể giải quyết lời nói, tất nhiên sẽ đúng tín đồ tính tích cực tạo thành to lớn đả kích, tiếp theo ảnh hưởng đến cả tràng chiến tranh kết quả. Tuyệt đại đa số tín đồ cũng đối với cái này thúc thủ vô sách, bọn hắn đang thương thảo đồng thời, lại không hẹn mà cùng nhớ tới phòng khu 153, nghĩ tới không gì làm không được đường trấn. Nếu chuyện này giao cho phòng khu 153 xử lý, không chừng rồi sẽ đạt được để người thỏa mãn đáp án, nếu vẫn như cũ không được, như vậy các tín đồ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Càng ngày càng nhiều tín đồ bước vào đại thần miếu, đem chính mình truy cầu chuyển lên, hy vọng có thể đạt được đại thần miếu coi trọng. Tất nhiên bọn hắn cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, theo hải quái liên quân không ngừng tới gần, chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, các tín đồ thì đã đến ra biển kỳ hạn chót. Trên thực tế tuyệt đại đa số tham chiến tín đồ bây giờ đã chờ xuất phát, chờ đợi cuối cùng vận mệnh hạ đạt một khắc. Phòng khu 153 càng bận rộn, chưa chắc có thời gian phản ứng bọn hắn. Nhưng các tín đồ không có nghĩ tới là yêu cầu của bọn hắn vừa mới đưa ra, phòng khu 153 thì làm ra phản ứng. Từng người lâu thành tu sĩ xông lên các đại phòng khu, tại tới mục đích về sau liền nhanh chóng triệu tập phòng khu tín đồ tiến hành cải tạo công tác. Hiểu rõ lâu thành tu sĩ ý đồ đến về sau, các đại phòng khu tín đồ cũng tích cực phối hợp, hy vọng chính mình phương tiện giao thông có thể trở nên càng tốt hơn một chút. Lâu thành tu sĩ cho thấy chính mình hiệu suất cao một mặt, nguyên bản đơn sơ thô ráp thực vật đảo đổi, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xảy ra biến hóa. Trước hết nhất đạt được cải thiện chỗ là thực vật nền tảng độ bền bỉ, mặc dù loại thực vật này có rất giỏi nhận tính và năng lực khôi phục, nhưng mà không cách nào thỏa mãn chiến tranh cần. Lâu thành tu sĩ sử dụng một loại đặc thù thuốc bột, đem nó vung vào ở giữa hải dương về sau, liền bị thực vật đảo đổi nhanh chóng hấp thụ. Bị cải tạo sau đó thực vật đảo đổi trở nên càng phát ra cứng rắn mềm dẻo, bên ngoài quan sát cùng nham thạch không có gì khác nhau. Có tò mò tín đồ tiến hành kiểm tra, phát hiện chính mình toàn lực công kích phía dưới, lại không cách nào tại thực vật trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu đơn thuần lực phòng ngự lời nói, đoán chừng bọn hắn mặc nhìn chiến giáp, thì so ra kém này đảo đổi thực vật phòng ngự cường độ. Cái này khiến các tín đồ trong lòng âm thầm hâm mộ, nếu có thể nói, bọn hắn thậm chí muốn lấy ra thực vật đảo nổi vật liệu, cho mình chế tạo một bộ chiến giáp. Chẳng qua thì chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cho dù là thích nhà của chiếm tiện nghi băng, thì không dám ngay tại lúc này thêm tiền. Hoàn thành cơ sở cải tạo công tác về sau, tiếp xuống tới chính là động lực cải tạo công tác. Loại thực vật này đảo nổi thân mình liền có di động năng lực, nhưng mà tốc độ vô cùng chậm chạp, căn bản là không có cách thỏa mãn chiến tranh nhu cầu. Lâu Thành tu sĩ trực tiếp lấy ra có sẵn tên lửa đẩy, đây là Thánh Long chiến khu sản xuất vật phẩm, có thể trực tiếp lắp đặt sử dụng. Tên lửa đẩy nội bộ dự trữ đã có sẵn nhiên liệu, khởi động sau đó liền có thể trực tiếp công tác, thao tác cũng không phải thường thuận tiện. Hải lục không ba loại phương tiện giao thông động lực cung cấp, tên lửa đẩy đều có thể toàn bộ đảm nhiệm, hiệu suất dị thường ưu lương. Thực vật đảo nổi không thể rời khỏi mặt biển, như thế chẳng khác nào từ bỏ tự thân ưu thế, cho nên cải tạo thành phi hành khí cũng không thích hợp. Đồng thời còn cần lắp đặt nhiều hơn nữa tên lửa đẩy, thực chiến hiệu quả chưa hẳn lý tưởng, cho nên bị trực tiếp bắt bỏ. Cuối cùng thực vật đảo nổi hay là dựa theo thuyền hình thức kiến tạo, lắp đặt rồi 4 đài tên lửa đẩy, lại phối hợp thực vật đảo nổi thân mình động lực, tốc độ không thể so với chân chính chiến hạm kém bao nhiêu. Hiện nay khuyết điểm lớn nhất hay là tính cơ động không đủ, thao tác rất không tiện. Cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, rốt cuộc cơ sở nội tình quá kém, chỉ có thể thích hợp sử dụng. Có thể làm được điểm này, liền đã coi như không tệ, chí ít các tín đồ đã có thể tổng tâm trong tiếp nhận, sẽ không cảm thấy đây là đang qua loa chính mình. Kỳ thực thực vật đảo nổi chân chính tác dụng, chính là cho tín đồ cung cấp đặt chân nơi, mà không phải vũ khí chiến tranh. Lâu Thành tu sĩ tại hoàn thành cải tạo sau đó, không hề có trực tiếp rời khỏi, mà là lưu tại các đại phòng khu bên trong. Việc cần phải làm còn có không ít, bất kể thực vật đảo nổi điều khiển, hay là dạy bảo tín đồ học được vũ khí làm việc, đều cần Lâu Thành tu sĩ nhóm phụ trách. Đại chiến sắp xảy ra, đường trấn không còn so đo người được mất, bắt đầu miễn phí là các đại phòng khu cấp cho vũ khí đạn dược. Tất cả phòng khu cung cấp cho vũ khí, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, thì có thể Thánh Long thành tồn kho lần nữa bị trống không. Nhà kho niêm phong tích trữ nhiều năm thuốc nổ vũ khí, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ. Phụ trách quản lý vật liệu Lâu Thành tu sĩ Lục Tùng, đem những thứ này sớm đã dùng không đến thứ gì đó, trực tiếp đóng gói đưa đến thần quốc bên trong. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, các đại phòng khu liền đã hoàn thành trang bị đổi mới, trầm muộn âm thanh súng càng dường như sấm sét, vẫn luôn vang lên không ngừng. Chương 2240, toàn quân xuất kích. Chương 2240, toàn quân xuất kích. Tại khoa kỹ vị diện bên trong, thuốc nổ vũ khí chỉ có thể coi là quá độ tính vũ khí, nhưng mà lực sát thương không thể nghi ngờ. Là một loại cần đại công nghiệp ủng hộ sản phẩm, súng pháo vũ khí hương suy, thậm chí đại biểu văn minh tiến trình. Nếu nắm giữ thuốc nổ vũ khí, thì mang ý nghĩa chiến tranh bước vào đại quy mô giết chóc thời đại, sinh mệnh trở nên càng phát ra yếu ớt. Bỏ phế thuốc nổ vũ khí, thì mang ý nghĩa tiến nhập đẳng cấp cao hơn văn minh, lúc này nội bộ chiến tranh bộc phát tỷ lệ sẽ càng ngày càng nhỏ, ngược lại là cần đề phòng những kia tùy thời đánh tới thiên tai. Thời không cẩn thận, chính là chủng tộc diệt tuyệt bi kịch kết cục. Khoa kỹ vị diện sinh mệnh lĩnh viện nghị không ra, làm thế giới bản nguyên phát hiện thổ dân sinh vật có thật sự hủy diệt thế giới năng lực, có thể phát hiện thế giới chân tướng sau đó, rồi sẽ tự động mở ra diệt tuyệt hình thức. Có chút khoa kỹ vị diện diệt tuyệt hình thức, thậm chí mở ra mấy chục hơn trăm lần, chỉ là thổ dân sinh vật căn bản không ý thức được, vẫn luôn đều bị mơ mơ màng màng. Cho nên khi văn minh khoa học kỹ thuật đi đến một bước này lúc, hoặc là bước vào vũ trụ tinh không, biến thành đẳng cấp cao hơn văn minh, tránh đi nhìn không thấy sắc kiếp, hoặc là tất cả chủng tộc diệt tuyệt, chỉ để lại một chút dấu vết văn minh, nhường tương lai không biết bao nhiêu năm sau vị diện tân chủ nhân lại ngờ vực vô căn cứ. Mênh mông hư không, vị diện vô số, sử dụng thuốc nổ vũ khí vị diện cũng không nhiều. Thánh Long thành những thứ này súng pháo, trừ ra chút ít chiến tranh thu được, tuyệt đại đa số cũng đến từ nguyên thế giới. Tại Thánh Long thành nổi lên sơ kỳ, những vũ khí này trang bị nương theo Lâu Thành tu sĩ, tại lần lượt trong chiến tranh bị sử dụng, chế tạo vô số giết chóc. Vũ khí thân mình không phân chính tà, Lâu Thành tu sĩ xâm lấn đồng dạng chưa nói tới đúng sai, liền như là tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, quả thực không thể bình thường hơn được. Theo Thánh Long thành thực lực không ngừng tăng lên, mới vũ khí không ngừng nghiên cứu phát minh cùng liệt trang, những thứ này đời cũ thuốc nổ vũ khí thì dần dần rời khỏi chiến trường. Dựa theo tình huống bình thường, những vũ khí này nên bị tiêu hủy thu về, không có tiếp tục tồn tại giá trị. Thế nhưng đối với Lâu Thành thế giới mà nói, bình thường kim trúc tài nguyên vô cùng giá rẻ, căn bản cũng không có thu về thiết yếu. Nếu có cần, cơ thạch bình đài là có thể cung cấp hàng loạt nguyên liệu, nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vĩnh viễn không muốn suy đoán cơ thạch bình đài tồn kho có bao nhiêu, đó là một hang không đáy, không biết thôn phệ bao nhiêu vị diện tài nguyên. Tam Thiên chiến khu cơ thạch bình đài cộng lại, càng là hơn không cách nào tưởng tượng thiên văn số tự, Lâu Thành thế giới cường đại, bởi vậy có thể thấy được luống đúng. Súng pháo vũ khí không cần phải thu về, lại không thể tùy ý vứt bỏ, thế là những thứ này thuốc nổ vũ khí liền trở thành vạn giới thương thành phá giá thương phẩm, ngược lại cũng đổi về không ít chân quý tài nguyên. May mắn Thánh Long thành không thiếu chữ vật trang bị, chỉ cần cất kỹ sau đó niêm phong tích trữ, căn bản chiếm cứ không được bao lớn chỗ. Kết quả lần này thần quốc chiến tranh bắt đầu về sau, súng pháo vũ khí lại bị lần nữa bắt đầu dùng, bị Lâu Thành tu sĩ đưa vào thần quốc, tiếp theo liên tục không ngừng phân phát đến tín đồ trong tay. Đối với lần đầu tiếp xúc súng pháo vũ khí tín đồ mà nói, vừa mới tiếp xúc liền bị những vũ khí này uy lực rung động, văn minh khoa học kỹ thuật bị lực, tại thời khắc này triệt để chinh phục rồi thần quốc tín đồ. Thánh Long thành lúc đầu thí nghiệm liền đã chứng minh, súng pháo nếu rơi vào Lâu Thành tu sĩ trong tay, uy lực sẽ 100% phát huy ra. Phóng trên người tín đồ, đồng dạng cũng là như thế. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, các tín đồ thì thuần thục nắm giữ súng pháo vũ khí vận dụng, kéo lên chiến trường đã không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà này vẹn vẹn là yêu cầu cơ bản nhất, chân chính hải chiến bên trong, hải quái nhất tộc có ưu thế thật lớn, hoàn toàn có thể mượn nhờ nước biển yểm hộ phát động công kích. Súng pháo vũ khí uy lực tại lúc này bị suy yếu rất lớn, thậm chí không thể thương tổn trong nước hải quái mảy may. súng tháo vũ khí, căn bản cũng không phải là quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt. Cũng đúng thế, thật chuyện không có biện pháp, chỉ có thể theo phương diện khác nghĩ biện pháp, ngăn cản địch nhân từ đáy biển phát động công kích. Chẳng qua vì thực vật đảo nổi có cường độ, thông thường hải quái căn bản là không có cách đem nó phá hoại, trừ phi là loại đó siêu cấp hải quái. Nhằm vào kiểu này siêu cấp hải quái, cũng đồng dạng có chuyên môn tín đồ tiến hành ám sát, tuyệt đối sẽ không nhường hắn tùy tiện tới gần. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, các tín đồ bắt đầu thành tốt đăng lâm thực vật đảo nổi, sau đó chậm rãi rời khỏi các đại phòng khu. Thời gian kế tiếp trong, tín đồ sẽ ở trên biển tập kết, chờ đợi một bước chỉ lệnh. Các đại phòng khu ở giữa khoảng cách, kỳ thực cũng không phải đặc biệt xa xôi, nhất là tại khoáng đạt bình tĩnh trên mặt biển, lẫn nhau trong lúc đó đều có thể nhìn thấy. Chuyện này đối với tín đồ mà nói là một chuyện tốt, làm cảnh ngộ nguy cơ lúc, lẫn nhau trong lúc đó có thể qua lại trợ giúp. Theo không trung nhìn lại lúc, thực vật đảo nổi giống như một đạo trường long, có vẻ vô cùng hùng vĩ. Tất nhiên kiểu này như là trường xà tán loạn trận hình, trên chiến trường khẳng định không thể làm, cho nên khi tiến lên đến khoảng cách nhất định về sau, thực vật đảo nổi rồi sẽ lần nữa tiến hành biên đội. Ngay tại những ngày thực vật đảo nổi bước vào hải dương một khắc này, đến từ phòng khu 153 hạm đội, thì đồng dạng lái vào ở giữa hải dương, đi theo tại thực vật đảo nổi phụ cận không ngừng tới lui. Trên chiến hạm chở khách nhân viên chiến đấu, cũng là chân chính lâu thành tu sĩ, vì phương tiện giao thông thiếu khuyết, bọn hắn chỉ có thể cưỡi chiến hạm ra biển tác chiến. Đối với những thứ này lâu thành tu sĩ mà nói, chiến hạm cũng không phải duy nhất tác chiến nền tảng, nếu có cần, bất kể phi thiên vào biển đều không thành vấn đề. Trừ ra trên biển hạm đội bên ngoài, lên đỉnh đầu trên bầu trời, còn có ẩn tàng lâu thành tu sĩ đi theo. Đây đều là cao thủ chân chính, phụ trách theo dõi toàn bộ chiến trường, ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện bất ngờ tình hình. Ngay tại các tín đồ toàn bộ động biến lúc, đại thần miếu cuối cùng truyền đạt chỉ lệnh, bổ nhiệm Đường Chấn vì chuyện này đại chiến tổng chỉ huy quan. Đối với Đường Chấn bổ nhiệm, đã sớm tại các tín đồ đoán trước bên trong, không hề có dẫn tới nhiều động tĩnh lớn. Trong khoảng thời gian này đến nay, phòng khu 153 vẫn luôn ở vào đầu gió đỉnh sóng, rất nhiều chuyện cũng cùng với nó liên quan đến. Lại thêm lâu thành tu sĩ bước vào các đại phòng khu cung cấp giúp đỡ, người sáng suốt cũng sớm đã nhìn ra, đây là Đường Chấn muốn tiếp quản tín đồ trận doanh tín hiệu. Cho dù đối với loại này quyền thế vô cùng hâm mộ, nhưng mà các tín đồ đồng dạng hiểu rõ, bất kể cá nhân tu vi hay là có lực lượng vũ trang, bọn hắn đều không thể cùng Đường Chấn so sánh. Về Đường Chấn các loại thông tin lục tục truyền bá ra, các tín đồ hiểu rõ rồi hắn cùng đại thần miếu ở giữa hợp tác, cũng biết phía sau hắn có một chi vô cùng cường đại thế lực. Ngay cả đại thần miếu cũng dựa vào lâu thành tu sĩ thủ hộ, có thể nói tất cả thần quốc mệnh mạch đã bị lâu thành tu sĩ hoàn toàn khống chế. Dưới loại tình huống này, các tín đồ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, liền xem như có ý nghĩ gì cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Tiếp nhận tổng chỉ huy quan Đường Chấn, mệnh lệnh tất cả tín đồ hướng về phòng khu 153 tụ lại, sau đó thẳng đến các cao ốc thành phòng thủ hải vực. Dựa theo thời gian suy tính lời nói, bọn hắn nên trước tiên có thể một bước đến giao chiến khu vực phụ cận, cũng tại lâu thành phát động công kích sau đó giết vào chiến trường. Khiến cái này tín đồ trực tiếp đối chiến hải quái liên quân, khẳng định là rất không thực tế sự việc, theo ở phía sau đánh chó mù đường, có thể thích hợp hắn hơn nhóm. Ngay tại Đường Chấn dẫn đầu liên quân thẳng đến biển sâu lúc, hậu phương các đại phòng khu thì bắt đầu toàn diện giới nghiêm, cũng bắt đầu chấp hành nghiêm khắc lệnh cấm. Vì Đường Chấn thu được tổng chỉ huy quan quyền hạ, cho nên mỗi một tọa phòng khu bên trong đều bị phái trú rồi một đội lâu thành tu sĩ, nhận chức trách chính là giám thị đốc chiến. Hải quái nhất tộc vô cùng giàu hoạt, chắc chắn sẽ không đem toàn bộ tiền đặt cược đều đặt ở liên quân quyết chiến phía trên, mà là sẽ thừa cơ vụng trộm làm một ít tiểu động tác. Tỷ như mượn nhờ hải dương nghiệp hộ, một lần phát động đánh lén, đúng tòa nào đó phòng khu đến một đợt hung mãnh xung kích. Thậm chí chở khách võ giả hải quái liên quân, chỉ là bày ở ngoài sáng ngồi nhử, dùng cho thu hút lâu thành tu sĩ. Về phần hải quái liên quân chân chính chủ lực, đã mượn nhờ hải dương nghiệp hộ, lặng lẽ đến gần rồi tín đồ đại lục. Chương 2241, vô sự phòng khu chương 2241, vô sự phòng khu thần quốc có rất ít phong xuất hiện, mỗi khi trời nóng lực lúc, cho người ta cảm giác như là đặt mình vào lồng hấp bên trong. Nhất là thân ở trên biển, loại cảm giác này càng rõ ràng, như là đưa thân vào lồng hấp bên trong. Quá khứ thần quốc không phải như vậy, mà là khắp nơi nghi nhân, chẳng qua theo thổ dân thần linh ngủ say, môi trường bắt đầu trở nên càng phát ra không xong. Đại thần miếu linh sứ có thể khống chế phạm vi nhỏ thời tiết biến hóa, nhưng mà cần tiêu hao thần chi bản nguyên, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng lãng phí. Chiến tranh chưa từng có cái gì tình thơ ý họa, bất kể hành quân hay là chiến đấu, đều là đúng tinh thần cùng nhục thân tra tấn. Các tín đồ không có quyền kháng nghị, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Phía trước nhất, chiến hạm trên đài chỉ huy, Đường Chấn đứng chắp tay, mắt không chấp nhìn về phía trước hải vực. Tại trung quanh hắn chiến hạm bong thuyền, đứng đầy võ trang đầy đủ lâu thành tu sĩ, toàn bộ hành trình yên tĩnh im lặng, chờ mặc như là từng tôn tượng nặng. Tiên tĩnh cũng vẫn là một loại tu hành, làm buộc phát một khắc này, chắc chắn long trời lở đất. Cuối cùng cả đời, lâu thành tu sĩ không biết sẽ đạp vào bao nhiêu lần chiến trường, lần này thì vẹn vẹn là một cái trong số đó. Bất kể Đường Chấn hay là lâu thành tu sĩ, cũng coi như bình thường, bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Có người nói lâu thành tu sĩ chính là cỗ máy chiến tranh, kỳ thực có mấy phần đạo lý, tại nhiều khi, lâu thành tu sĩ chỗ đại biểu chính là vô tình cùng bị diệt. Đường Chấn quét mắt sau lưng thực vật đảo nổi, chúng nó tại lâu thành tu sĩ điều khiển ở dưới, chính sắp hàng đội hình chỉnh tề, vì giống nhau tốc độ cùng sau chiến hạ mặt. Cho dù là mở to hai mắt nhìn, cũng vô pháp nhìn thấy đội ngũ biên giới, chỉ vì thực vật đảo nổi số lượng thực sự quá nhiều. Liên phảng phất di động quần đảo cự quái, lẫn nhau trong lúc đó xa xa tương vọng, có vẻ vô cùng hùng vĩ, mỗi một tọa thực vật đảo nổi thể tích cũng rất lớn, phía trên khắp nơi có thể thấy được tín đồ thân ảnh, vì quá mức bực bội nóng nước nguyên nhân, có rất nhiều tín đồ đã cởi bỏ chiến giáp, rời đi quen thuộc lục địa môi trường, bước vào ở giữa hải dương cùng hải quái tác chiến, các tín đồ ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Theo đội ngũ không ngừng đi tới, không khí dường như trở nên càng phát ra nặng nề, liền hô hấp cũng trở nên một ngạt, cảm giác hít thở không thông. Thần quốc môi trường đặc thù, có rất nhiều nơi cũng khiến người ta cảm thấy có chút quái dị, có vẻ mười phần không hợp lý. Tín đồ mất đi nguyên bản ký ức, đối với môi trường thích ứng tính cũng biến thành cực mạnh, ngược lại là không có cảm thấy dị thường, mặc kệ ngươi nguyên lai làm sao, thế nhưng bước vào thần quốc bên trong, muốn thích ứng nơi này tất cả. Ngoài ra, không còn gì khác lựa chọn. Tín đồ mất đi nguyên bản ký ức, chỉ có đúng thần linh tín ngưỡng không có nửa điểm thiếu thốn, dưới loại tình huống này, bọn hắn liền trở thành tốt nhất điều khiển công cụ. Đến không hết tín đồ cùng hải quái đối kháng, cuối cùng đổ vào thần quốc thổ địa bên trên, tới không có tiếng tăm gì, đi lặng yên không một tiếng động. Chiến tử tín đồ số lượng thực sự quá nhiều, nhiều đến đã không có người sẽ nhớ kỹ bọn hắn, lại nói phần lớn tín đồ đều không có tên, lại như thế nào để người ghi khắc nhắc tới. Ký ức là cái thứ tốt, không có ký ức tồn tại, những thứ này tín đồ càng giống là cô độc mà không thích sống chung dạ thú. Thổ dân thần linh tâm tư rất lạnh lùng, xem tín đồ như con kiến hôi công cụ, hắn không ngừng thu nạp tín đồ mục đích, từ đầu đến cuối cũng tràn đầy hiệu quả và lợi ích tính. Nhưng mà sự việc cũng không có như cùng thổ dân thần linh dự đoán như vậy phát triển, đầu tiên là võ giả xâm lấn thần quốc, đem võ giả đại lục triệt để chiếm cứ. Thần quốc mất đi nửa giang sơn, ngay cả cấm tuyệt thần điện chỗ này hành cùng, cũng bị bách cưỡng ép quan bế hơn ngàn năm. Sau đó thổ dân thần linh bị thương nặng ngủ say, hải quái nhất tộc đạt được rồi siêu cấp vị diện bảo vật, thực lực đạt được chưa từng có tăng lên. Từ đó sau đó, hải quái thực lực đạt được chưa từng có tăng lên, biến thành thần quốc chân chính uy hiếp. Thổ dân thần linh cử động lần này không khác nào mua dây buộc mình, thậm chí có chút ngu xuẩn. Tại đây trùng ác liệt môi trường dưới, tín đồ bắt đầu phát huy bọn hắn dự thiết tác dụng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chống cự hải quái, bao nhiêu năm rồi chưa từng sửa đổi. Không đổi là môi trường, nhưng mà tín đồ tâm thái lại bắt đầu xuất hiện biến hóa, đã không còn như ban đầu như vậy ngu trung đơn thuần. Lạnh lùng thần linh đã không còn là bọn hắn duy nhất. Lúc mới bắt đầu nhất, tín đồ ký ức bị xóa đi, không có gì dư thừa tâm tư. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thần quốc đã biến thành đặc thù xã hội, các tín đồ tâm tư cũng biến thành càng phát ra phức tạp. Bọn hắn bắt đầu có rồi ý nghĩ của mình, biết mình nên truy cầu cái gì, không còn ngốc ngốc mặc cho đại thần miếu lường gạt, đem thổ dân thần linh coi như duy nhất tín ngưỡng cùng sinh tồn động lực. Giả sử thổ dân thần linh ở vào thanh tỉnh trạng thái, có thể còn có thể sửa đổi loại tình huống này, nhường các tín đồ lại lần nữa tịnh hóa linh hồn của mình. Thế nhưng đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hắn, căn bản chính là tự lo không xong, lại nơi nào có năng lực để ý tới cái khác. Thế là tại thần quốc tín đồ bên trong, bắt đầu lục tục xuất hiện phản đồ, thậm chí ngay cả tạo vật chủ cấp bậc cường giả đều đã phản bội thổ dân thần linh. Những người phản bội này là cực lớn thai hoang ẩm, may mắn vì các loại nguyên nhân vẫn lạc, chỉ còn lại có một tên ác ma vị diện trưởng cường giả, cuối cùng còn bị Đường Trấn xử lý. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, vô kế khả thi thổ dân thần linh cuối cùng theo dõi Đường Trấn, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế cùng lâu thành tu sĩ đạt thành hợp tác. Nếu không làm như vậy, hắn rồi sẽ biến thành hải quái khống chế khối lỗi, biến thành một từ đầu đến đuôi côn trùng ổ. Cuộc chiến tranh này, thổ dân thần linh không có đường lui, tín đồ không có đường lui. Thậm chí ngay cả hải quái nhất tộc thì căn bản không có đường lui. Phòng khu 745. Nơi này chỉ là thần quốc đông đảo phòng khu bên trong một, thuộc về trung đẳng quy mô, cảnh ngộ hải quái tỷ lệ cực thấp. Chỉ vì vùng biển này hiện ra trong lõm hình thái, xung kích đại lục hải ngoại quân đoàn, trên cơ bản đều bị bên ngoài hai bên phòng khu ngăn cản. Trừ phi hải quái số lượng thực sự quá nhiều, mới có cá lọt lưới xuyên qua hai tòa phòng khu, đứng phòng khu 745 phát động công kích. Tòa này phòng khu sở dĩ sẽ kỳ lạ như vậy, là bởi vì năm đó tín đồ đại lục gặp công kích lúc, đoạn này hải vực tổn hại trình độ thực tế nghiêm trọng. Phản phất như là một khối bính kiển, bị gắng gượng gặm đi xuống một viên, có vẻ dị thường đột ngột. Tại vùng biển này bên trong, vẫn như cũ lưu lại hình thể to lớn hải quái hải cốt, cao cao lấy ra mặt nước, số lượng nhiều đến không hết. Bây giờ hải cốt mặt ngoài đã rơi đầy bụi đất, mọc đầy rồi xanh xanh đỏ đỏ thực vật cỏ xỉ rêu, từ xa nhìn lại dường như là một lùm bụi ống nhị cái hoa. Thần quốc bên trong dạng này cảnh vật không ít, tràn đầy tàn khốc mỹ cảm, toàn bộ cũng cùng tử vong liên quan đến. Hải cốt trong hải vực giăng khắp nơi, nhường mặt biển phía dưới môi trường trở nên dị thường hỗn loạn, đại thể hình hải quái ở chỗ này nửa bước khó đi. Ác liệt như vậy môi trường, nhường hải quái cũng dị thường chán ghét, cho nên tại thi hành tiêu hao chiến lúc đều sẽ tận lực tránh đi nơi này. Vì môi trường đặc thù, cho nên tòa này phòng khu còn có một cái tên, gọi là vô sự phòng khu. Ý nghĩa chính là chỗ này vẫn luôn bình an vô sự. Vô sự phòng khu danh xứng với thực, nơi này tín đồ muốn kiếm lấy chiến công, chỉ có thể đi cái khác phòng khu giúp đỡ, hoặc là làm một ít nghề phụ nhu sinh. Năm rộng tháng dài phía dưới, như thế khác loại phòng khu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thư giãn tình huống. Trên tường thành ngược lại là thời khắc có tín đồ trực ban phòng thủ, nhưng thủy chung là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, thời khắc chầm chậm vào bình tĩnh không lay động mặt biển, cho dù ai đều sẽ cảm giác mệt mỏi chán ghét. Làm đốc chiến lâu thành tu sĩ đến vô sự phòng khu, mới phát hiện nơi này tín đồ số lượng thiếu nghiêm trọng, thậm chí ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Có thể hay không nói cho ta biết, nơi này tín đồ cũng đi nơi nào? Đối mặt vẻ mặt uy nghiêm lâu thành tu sĩ, lưu thủ tuổi tác thư cũ đồ không dám qua loa, mau nói rõ tình huống. Vì thật lâu chưa từng xảy ra chiến đấu, cho nên người nơi này viên vẫn luôn thiếu biên, chưa từng có bổ đủ qua. Cho dù là phòng khu bên trong trong biên chế tín đồ, bình thường cũng sẽ vụng trộm rời khỏi, nghị trăm phương ngàn kế đi những phòng khu khác kiếm lấy chiến công. Lần này ra biển tác chiến, lưu thủ tín đồ tất cả đều cùng theo một lúc ra biển, đi theo Đường Trấn các hạ kiếm lấy chiến công rồi. Còn lại hoặc là vừa mới trở về, hoặc là trên người có thương, tóm lại cũng có các loại không thể ra biển nguyên nhân. Bằng không các hạ nhìn thấy nhân số, đoán chừng còn có thể ít hơn phân nửa. Tuổi già tín đồ nói xong, lộ ra tiếc nuối nét mặt, tựa hồ tại buồn bực không cùng theo ra biển. Lớn như vậy một tòa phòng khu, thêm lên đến còn không đến 500 tên tín đồ, này nếu tới đầu hình thể lớn một chút hải quái, sợ là một ngụm liền có thể nuốt vào. Có phải chúng ta đắc tội bộ chỉ huy, làm sao lại như vậy được phải đến chỗ như vậy, đây không phải đang nháo nhìn chơi sao? Nghe được tuổi già tín đồ giải thích, Thiên Trọng Vân buồn bực lắc đầu, đứng bên cạnh Mạc Tử Kỳ cùng Đường Hạo nói. Hai người nhún nhún vai, đồng dạng có chút im lặng. Chương 2242, há có thể vô sự chương 2242, há có thể vô sự Thiên Trọng Vân ba người đang chỉ huy bộ nhận được nhiệm vụ, chính là tiến về mỗi cái phòng khu đốc chiến, để tránh hải quái nhất tộc thừa cơ đánh lén. Tham dự lâu thành chi chủ cạnh tranh tu sĩ, cũng tiếp nhận rồi tương tự nhiệm vụ, mà không phải như lúc trước suy nghĩ như vậy, bỏ mặc bọn hắn tự do hành động. Làm như vậy thật không có hiệu suất, ngược lại có khả năng xảy ra không cần thiết nguy hiểm, mặc dù dự thi tu sĩ lập công xuất ruột, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn hồ đồ. Lỡ như cảnh ngộ biến cố, không khỏi lợi bất cập hại. Bộ chỉ huy phân tích hải quái nhất tộc phong cách hành sự, cho rằng bọn họ phát động đánh lén khả năng tính cực cao, cho nên mới sẽ trước khi đến biển sâu quyết chiến đồng thời, đã làm xong phòng ngự đánh lén chuẩn bị. Trừ ra Thiên Trọng Vân và lâu thành tu sĩ, còn có hàng loạt đến từ liệt ngân lãnh địa lâu thành tu sĩ, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là tiến về các đại phòng khu đốc chiến. Hai tòa phân thuộc khác nhau chiến khu lâu thành tu sĩ, bởi vì này chẳng thần quốc chiến tranh, có rồi càng nhiều tiếp xúc cơ hội hợp tác. Thánh Long chiến khu vừa mới nổi lên, liệt ngân lãnh địa cũng thành lập không lâu, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch không phải rất lớn. Trong cuộc sống tương lai, dạng này cơ hội hợp tác chưa chắc có, chỉ vì hai tòa chiến khu thực lực khác nhau, tiếp xúc nhiệm vụ thì tuyệt đối không giống nhau. Thánh Long chiến khu lần này chính là hiệp đồng tác chiến, vì đường trấn nguyên nhân, chạy tới luyện binh cùng kiếm tiện nghi mà thôi. Trừ ra điều động lâu thành tu sĩ đốc chiến, đề phòng có hải quái thừa lúc vắng mà vào bên ngoài, bộ chỉ huy còn làm hắn sắp xếp của hắn. Từng chiếc chiến hạm hạng nhẹ ở vào chờ lệnh trạng thái, giả sử phòng khu cảnh ngộ hải quái tập kích, chúng nó rồi sẽ ngay lập tức cung cấp trợ giúp. Vì những thứ này chiến hạm hạng nhẹ có hỏa lực, xác thực có thể tại thời gian cực ngắn trong tiêu diệt số lớn hải quái, coi là cứu viện diệt địch lợi khí. Nhưng mà chiến hạm hạng nhẹ thì có hại bưng, chính là lực phá hoại không bằng trọng hình chiến hạm, kéo dài hỏa lực không đủ. Đối phó chủ động công kích cũng đổ bộ quái vật, xác thực rất có hiệu quả, thế nhưng đối với trong hải dương quái vật, đã có chút ít lực có thua. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể chiến hạm hạng nhẹ không có bị phái đi trên biển tham chiến, mà là lưu trên đất bằng là bộ đội cơ động. Thiên Trọng Vân ba người tràn đầy phấn khởi đi vào phòng khu 745, chuẩn bị muốn kiến công lập nghiệp, lại không nghĩ rằng tòa này danh xưng vô sự phòng khu chỗ, lại chỉ có này một ít nhân viên. Cùng động một tí mấy chục hơn trăm vạn hải quái quân đoàn so sánh, phòng khu này một ít nhân viên ngay cả số lẻ đều không đủ, nếu quả như thật cảnh ngộ tập kích, chỉ sợ ngay cả một đợt công kích cũng chịu không được. Lúc này Thiên Trọng Vân ba người, ngược lại là hy vọng này vô sự phòng khu thật vô sự, bằng không thực sự không phải kiến công lập nghiệp kỳ ngộ, mà là không may tới cực điểm. Muốn lập công cũng muốn lượng sức mà đi, đụng tới tình thế chắc chắn phải chết còn muốn quay hoang, đó chính là tự tìm đường chết. Không muốn suy nghĩ nhiều quá, căn cứ gì vang ghi chép, vô sự phòng khu từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ tao nộ qua hai lần hải quái công kích. Này hai lần công kích còn không phải nhằm vào vô sự phòng khu, mà là bị cái khác phòng khu liên lụy, gặp phải tiểu quy mô hải quái công kích. Này hai lần công kích thậm chí không có tạo thành tín đồ thương vong, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đã kết thúc, có thể nói là rất dở hơi. Cho nên chúng ta cảnh ngộ hải quái tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, ngươi nói là có khả năng đắc tội người, ta nhìn xem nhưng thật ra là có người chăm sóc chúng ta. Thoải mái dễ chịu hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhẹ nhàng thoải mái đem chiến công kiếm được trong tay, này lẽ nào không là một chuyện tốt sao? Mạc Tử Kỳ ở bên cạnh nói, nét mặt lại rất bình tĩnh, dường như tịnh không để ý vô sự phòng khu không xong trạng thái. Bất kể phòng khu có phải cảnh ngộ hải quái công kích, bọn hắn cũng sẽ ở nhiệm vụ sau khi chấm dứt đạt được chiến công ban thưởng, với lại mức khá hậu hĩnh. Đợi đến nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, bọn hắn đều sẽ tiếp nhận nhiệm vụ mới, mãi đến khi thần quốc chiến tranh kết thúc mới thôi. Cạnh tranh từ hiện tại cũng đã bắt đầu, tương lai sẽ tiếp vào dạng gì nhiệm vụ, toàn bằng bọn hắn lúc trước nhiệm vụ bên trong biểu hiện đến quyết định. Chiến tranh không phải cho đùa, những kia gian khổ nhiệm vụ, tự nhiên cần cả người có năng lực đi hoàn thành. Lời tuy như thế, lại luôn cảm giác có chút không cam tâm, đây cũng không phải là ta muốn kết quả. Kỳ thực ta hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là đi theo đường trấn các hạ đi ra hải, sau đó cùng những kia hải quái thống khoái khoái đánh nhau một trận. Thiên Trọng Vân cùng Mạc Tử Kỳ trò chuyện lúc, Đường Hạo nhưng thủy chung chằm chằm vào phía trước hải vực, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đường Hạo huynh, ngươi đây là đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ lại ở trong nước biển có vấn đề gì? Thiên Trọng Vân vừa cười vừa nói, ánh mắt lại đảo qua mặt biển, nhìn xem mười phần cẩn thận. Lời nói của hắn nhìn như lỗ mãng, nhưng mà tại lúc thi hành nhiệm vụ, xưa nay sẽ không phớt lờ. Các ngươi có phải phát hiện, này nước biển màu sắc đang dần dần biến sâu? Đường Hạo dùng không xác định giọng nói, đối Mạc Tử Kỳ hai người hỏi. Ta ngược lại thật ra không có chú ý điểm này, chẳng qua này nước biển màu sắc xác thực có chút không đúng, chẳng lẽ lại trong nước nhiều cái quái gì thế? Ba người nét mặt có chút nghiêm trọng, liếc mắt nhìn nhau về sau, Mạc Tử Kỳ đứng bên cạnh tên kia tuổi già tín đồ hỏi, ngươi đang nơi này lâu nhất, xem xét này nước biển màu sắc, có phải không bình thường? Tên kia tuổi già tín đồ nhìn thoáng qua, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, dường như thì phát hiện chỗ không đúng. Bên cạnh Tiên Trọng Vân ba người thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nét mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tại đây trùng đặc thù thời khắc, bất luận cái gì nhỏ xíu tình huống cũng không thể coi nhẹ, ai mà biết được vậy có phải hay không cùng hải quái liên quan đến. Ngươi nhìn ra cái gì, rốt cục là lạ ở chỗ nào? Mạc Tử Kỳ nhìn về phía tên kia tuổi già tín đồ, dùng nghiêm túc giọng nói truy vấn. Cái này sao, nước biển màu sắc xác thực có chút không đúng, bình thường hẳn không phải là như vậy à? Tuổi già tín đồ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, dường như không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì tình huống. Mạc Tử Kỳ khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Thiên Trọng Vân hai người, muốn nhìn một chút bọn hắn là ý tưởng gì. Ngay tại hắn xoay người một khắc này, nước biển bên trong đột nhiên xuất hiện vô số xoáy nước, tương đạo như là thuốc màu đường cong ở trong nước xuất hiện. Kia nhưng thật ra là vô số nhỏ xíu đồ vật đang không ngừng ngưng tụ dung hợp, cũng là bởi vì bọn chúng tồn tại, cho nên nước biển mới biết sửa biến sắc. Làm ngưng tụ thành lớn chừng chiếc đua về sau, những vật này lại như là linh xà bình thường, hướng phía phòng khu phi tốc bơi lại. Địch Tập, tuổi già tín đồ mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt, hắn ở đây trong lăn lộn trên trăm năm, hay là lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy. Vô sự phòng khu lại xảy ra chuyện. Hắn theo bản năng hô to cảnh báo, sau đó thất tha thất thểu lui lại mấy bước, muốn nắm đặt ở bên cạnh cung nỏ. Chỉ là kia cung nỏ thiếu hụt bảo dưỡng, rất nhiều nơi đã rỉ sét, căn bản chính là vô dụng phế phẩm. Ngươi nhanh đi mở ra truyền ảnh thạch cảnh báo, đồng thời đem tất cả tín đồ cũng gọi qua, tốc độ càng nhanh càng tốt. Thiên Trọng Vân giống to, đồng thời mở ra chữ vật trang bị, lấy ra một kiện cùng loại pháo đài di động vũ khí. Màu đen như tua bin họng tháo chỗ, một cái hỏa long đột nhiên bắn ra, hướng phía mặt biển quét sạch mà đi. Hỏa long nhiệt độ cực cao, tiếp xúc nước biển trong nháy mắt hóa khí, những thứ như là côn trùng quái ngư bình thường đồ vật, bị trực tiếp tạo thành cho tàn. Như là anh hải bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp chui vào trong óc, làm cho người đau đầu muốn nức. Không còn nghi ngờ gì nữa, quái vật này tiếng kêu không tầm thường, có cùng loại tinh thần công kích tác dụng, thực lực độ chênh lệch tín đồ căn bản gánh không được. Thiên Trọng Vân cơ thể có hơi rung động, vẫn như cũ thao túng hỏa long, đem những kia xông lên bờ cổ quái đồ vật ngăn lại. Đường Hạo cùng bên cạnh những kia Cố Dung Minh thì cùng nhau vọt tới bên tường thành duyên, lấy ra vũ khí không ngừng công kích. Chỉ là số người của bọn họ quá ít, căn bản là không có cách đem chọn cái phòng tuyến giữ vững, kết quả không cần bao lâu thời gian, những kia côn trùng liền đã bò lên trên tường thành. Chương 2243, hải quái tập kích. Chương 2243, hải quái tập kích. Tuổi già tín đồ lộn nhào, muốn đi mở ra truyền ảnh thạch cảnh báo công năng. Chỉ cần cảnh báo mở ra, những phòng khu khác liền có thể phát hiện nơi này tình hình, cũng kịp thời cung cấp viện trợ. Hải quái tại công thành, mọi người nhanh trên tường thành chặn đường a. Chạy trốn trong quá trình, tuổi già tín đồ nhìn những kia hốt hoảng tín đồ, gân cổ họng giống to. Bọn hắn cũng giống như mình, đều có chút không biết làm sao. Qua nhiều năm như vậy, vô sự phòng khu hay là lần đầu cảnh ngộ hải quái công kích, rất nhiều tín đồ ở chỗ này nhịn đến chết, cũng không có cơ hội nhìn thấy hải quái công thành cảnh tượng. Bối rối không biết làm sao, không thể bình thường hơn được, rốt cuộc tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý. Cũng may các tín đồ tại những phòng khu khác chặn đánh qua hải quái, hiểu rõ như thế ứng đối loại tình huống này, giờ phút này căn bản không cần có người chỉ huy, thì liên tiếp vọt tới bên tường thành duyên. Bọn hắn không có đường lui, vì một khi tường thành thất thủ, quái vật tốc độ đột phá, khẳng định nhanh hơn bọn hắn đảo mệnh tốc độ. Không chiến hẳn phải chết không nghi ngờ, chiến đấu còn có một chút hy vọng sống, các tín đồ tự nhiên hiểu rõ lựa chọn như thế nào. Trên tường thành có chồng chất vũ khí đạn dược, những thứ này lưu thủ tín đồ tiếp thụ qua ngắn hạn luyện tập, hiểu rõ làm sao đi làm việc. Nhưng nếu là chỉ dựa vào nhân thủ hiện có, căn bản cũng không có thể ngăn trở hải quái thế công, nhiều lắm thì kéo dài một quãng thời gian. Trên mặt biển đã một mảnh đen kịt, loại đó như linh xà quái trùng, không ngừng theo trong nước biển bò lên, đen nghịt bảy khắp bãi biển. Nhất định phải cầu viện, bằng không căn bản là không có cách ngăn cản quái vật công kích. Tuổi già tín đồ trong lòng nghĩ như vậy, lại một khắc không ngừng bọn tới đại thần miếu trước, thế nhưng khi hắn nhìn thấy nhẹ nhàng truyền ảnh thạch về sau, ngay lập tức ngẩn người tại chỗ. To lớn cầu hình truyền ảnh thạch phía trên, có rất nhiều hơi co lại hình tượng, mỗi một bức tranh đại biểu cho một tòa phòng khu. Nếu như muốn xem xét những phòng khu khác tình huống, chỉ cần dựa theo số hiệu phóng đại hình tượng, là có thể nhìn thấy mình muốn nhìn xem chẳng cảnh. Thế nhưng giờ này khắc này, rất nhiều hơi co lại hình ảnh phía trên, cũng lóe ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, giống như máu tươi giống nhau nhìn thấy mà giật mình. Đây là phòng khu cảnh ngộ địch tập sau đó, truyền ảnh thạch mở ra cảnh báo công năng, ánh sáng màu đỏ mạnh yếu, đại biểu cho cảnh ngộ nguy hiểm nghiêm trọng trình độ. Nhìn xem truyền ảnh thạch hình tượng liền biết, hiện tại không chỉ đám bọn hắn phòng khu bị công kích, cái khác phòng khu đồng dạng cũng là như thế. Tại sao có thể như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tuổi già tín đồ ngơ ngác nói, lại vội vàng dọc lấy phụ cận hai tòa phòng khu hình tượng, phát hiện cũng tại cùng hải quái tiến hành chiến. Các tín đồ đối kháng quái vật, cùng mình phòng khu giống nhau, là loại đó như rắn cổ quái đồ vật. Chúng nó ở trên bờ sau đó, bắt đầu bốn phía bắn ra tán loạn, không ngừng hướng phía trên tường thành leo lên. Vì tốc độ linh hoạt, lại thêm thể tích nhỏ bé, như muốn tiêu diệt dị thường khó khăn. Những thứ này hải quái trừ ra có tinh thần công kích năng lực bên ngoài, còn có thể tượng bùn nhão dung hợp lại cùng nhau, có càng thêm hình thể khổng lồ. Làm trở thành tiểu này hình thái sau đó, hải quái rồi sẽ có rất đáng sợ thôn vệ năng lực, có thể đem gặp được thứ gì đó toàn bộ nuốt vào thể nội. Vật phẩm bị hải quái nuốt vào thể nội về sau, rồi sẽ bị cực tốc tiêu hóa, nếu thực sự không cách nào tiêu hóa thứ gì đó, rồi sẽ tại tiến lên trong quá trình bài trừ bên ngoài cơ thể. Nó dường như là ngây ngất đê mê, không sợ nện không sợ đánh, thôn vệ thứ gì đó càng nhiều, thể tích thì trở nên càng lớn. Cho dù là sử dụng hỏa diễm công kích, cũng vô pháp tượng ban đầu thời nhẹ nhàng như vậy, mà là chỉ có thể thiêu hủy một tầng vỏ ngoài. Chỉ cần hải quái nhẹ nhàng run run cơ thể, khét lẹt vỏ ngoài lại lần nữa bong ra từng mảng, rồi sẽ như là không có bị thương giống nhau, tiếp tục đúng tín đồ phát động công kích. So sánh quá khứ những kia hải quái mà nói, những thứ này bùn nhão hải quái không có như vậy giữ tợn máu canh, thế nhưng tại khó chơi trình độ bên trên, lại muốn càng hơn một bậc. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, tiểu này hải quái quy mô số lượng vượt xa tưởng tượng, với lại khí thế hung hùng. Tại quá khứ lúc, hải quái công kích cũng chỉ là nhằm vào nào đó phòng khu, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ mọc lên như nấm. Hoàn toàn mới hải quái chủng loại, che ngập bầu trời công kích chẳng cảnh, đánh các tín đồ trở tay không kịp. Bốn phía cũng tại bốc cháy, phòng khu muốn có được cứu viện, căn bản là chuyện không thể nào. Cao tuổi tín đồ thấy thế, chỉ có thể ở trong lòng ai thán một tiếng, sau đó đốt sáng lên vô sự phòng khu báo cảnh sát tín hiệu. Nhiều năm vô sự phòng khu, bây giờ thì xảy ra chuyện, đây có phải hay không là mang ý nghĩa đại kiếp tiến đến? Không còn thời gian nghĩ quá nhiều, tuổi già tín đồ liền xoay người hướng phía tường thành phóng đi, bước chân khoái mà trầm ổn. Hắn ở đây bước vào thần quốc trên trăm năm, luôn luôn tại vô sự phòng khu, vì tu vi của hắn năng lực sống lâu như thế, đã có thể được xem là một kỳ tích. Có đôi khi sống lâu, cũng không có nghĩa là hạnh phúc, ngược lại là một loại dày vò. Nói cho cùng, nay thần quốc thực sự không phải một bình thường thế giới, nghĩ muốn ở chỗ này đạt được cuộc sống bình thường, không dừng lại chém giết chiến đấu, thì không có thời gian suy nghĩ nhiều, để cho mình càng biến đổi thêm chết lặng. Thế nhưng một khi rảnh rỗi, rồi sẽ sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác đè nén, giống như chính mình là một bộ hành thi tẩu đủ. Và tiếp nhận dạng này tra tấn, còn không bằng thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi, cho dù là chiến tử xa trường cũng không sao. Ôm ý nghĩ như vậy, tuổi già tín đồ tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền bọn tới trên tường thành. Một con hình thể to lớn bùn nhau quái vật đột ngột xuất hiện tại trước mắt hắn. Quái vật không ngừng lúc đích, tại đầu tường lăn qua lăn lại, cùng hơn 10 người tín đồ cùng Cố Dung binh dây dưa cùng nhau. Con quái vật này trong thân thể đã thôn phệ rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, trong đó còn có mấy cỗ thi thể của tín đồ. Nó trên mặt đất không ngừng di động, những nơi đi qua lưu lại tanh hôi chất lỏng, để người nghe ngóng muốn nói. Mọi người vũ khí không ngừng rơi trên người quái vật, chém vào ra từng đạo vết thương thật lớn, thế nhưng trong nháy mắt rồi sẽ nhúc nhích khép lại. Nhìn xem bộ dạng này liền biết, các tín đồ toàn lực công kích, căn bản cũng không có cho quái vật tạo thành bao lớn làm hại. Ngược lại là quái vật đang di động lúc, sợ tới mức các tín đồ không ngừng na di né tránh, sợ mình cũng bị quái vật thôn vệ. Vừa nãy thì có mấy cái xui xẻo ra hỏa, đang tránh né lúc chậm một bước, trực tiếp bị quái vật nuốt vào thể nội. Bên cạnh tín đồ muốn cứu viện binh, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn, tại hải quái thể nội không ngừng thống khổ dãy rủa kêu rên. Đao kiếm viên đạn đều vô dụng, chỉ có thể dùng hỏa tiêu nó, hoặc là nào đó cường lực ăn mòn thủ đoạn. Một tên Cố Dung binh đánh hụt đạn hạng, quay đầu đối mọi người giống to, đồng thời nhanh chóng tránh đi quái vật công kích. Các ngươi ngăn chặn hải quái, ta tới đối phó người kia. Cố Dung binh A Phong la lớn, trong cơ thể hắn hệ thống phụ trợ vừa mới ban bố nhiệm vụ, nhường hắn nghị trăm phương ngàn kế xử lý bùn nhão quái. Giết chết quái vật càng nhiều, đạt được ban thưởng cũng càng nhiều. Bị phong phú ban thưởng kích thích đến A Phong, giờ phút này đã bắt đầu liều mạng, đồng thời dùng tích lũy chiến công đổi một bộ nhiên tiêu đạn. Tiểu này nhiên tiêu đạn có thể đem sắt thép hòa táng, đến từ vạn giới thương thành, là nào đó khoa kỹ vị diện đối phó cơ giới sinh mệnh vũ khí. Loại vũ khí này chưa nói tới có bao thần kỳ, mấu chốt ở chỗ nó hiệu quả, vừa bạn có thể khắc chế hải quái. Tại danh giật từng giây chém giết trên chiến trường, có thể dựa theo tâm ý của mình thu hoạch cần thiết vũ khí chuẩn bị, đây là tương đối đáng quý sự việc. Hệ thống phụ trợ giá trị thì tại lúc này đạt được hoàn mỹ thể hiện. Đạt được nhiên thiêu đạn một khắc này, A Phong tiện tay cơ lấy trên mặt đất rơi xuống trường mâu, cũng sẽ có được rất giỏi dính tính nhiên thiêu đạn dán tại đầu mâu hậu phương. Tại đồng bạn bên cạnh phối hợp xuống, A Phong hét lớn một tiếng, đem trường mâu trực tiếp đâm vào hải quái thể nội. Lùi. A Phong lớn tiếng nhắc nhở mọi người, sau đó chỉ thấy hải quái thể nội có ánh sáng chói mắt bộc phát, đúng lúc này kia hải quái liền như là thiêu đốt hỏa cầu, khuynh khắc ở giữa nổ chia năm xẻ bảy. Chương 2244, thế cuộc tạm hoãn. Chương 2244, thế cuộc tạm hoãn. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, hải quái bị tạc được vỡ nát, dính đầy hỏa diễm thi viên bốn phía bay múa. Thấy cảnh này sau đó, mọi người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, trong mắt càng là hơn quang mang lấp lóe. Một màn này cảnh tượng, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, tinh thần cũng là vì đó chấn động. Huynh đệ, làm tốt lắm. Bên cạnh Mặc Tử Kỳ quay đầu hô, sau đó nhanh chóng gọi tới A Phong trước mặt, quan sát toàn thể hắn một chút. Ngươi xử lý hải quái là vũ khí gì, còn có thể hay không xuất ra càng nhiều? Phòng khu căn bản không có dự trữ nhiên thiêu đạn một loại vũ khí, đồng thời mặt ngoài ăn mòn không cách nào đúng bùn nhão quái vật tạo thành làm hại, chỉ có tại nội bộ nổ tung mới có hiệu quả. Nguyên lai bùn nhão quái vật thể nội tràn ngập có rất giỏi tính ăn mòn khí thể cùng chất lỏng, làm gặp được nhiên thiêu đạn bộc phát hỏa diễm, rồi sẽ xảy ra kịch liệt nổ tung. Mặc Tử Kỳ phát hiện hải quái nhược điểm, hiểu rõ nếu là có đầy đủ nhiên thiêu đạn, như vậy hải quái cũng liền không đáng để lo. Đồng thời hắn còn hoài nghi Á Phong có chữa vật trang bị, cho nên hắn mới biết hỏi Á Phong có phải có càng nhiều nhiên thiêu đạn. Cần biết có chút tu sĩ chứa vật trang bị bên trong, luôn luôn thích trồng chất hàng loạt chính mình thường dùng vật tư. Hắn chính là như thế, cho nên suy bụng ta ra bụng người, cho rằng A Phong cũng là như thế. A Phong có chút chần chờ, hắn không nghĩ bại lộ bí mật của mình, để tránh dẫn tới người khác ngấp nghé. Chẳng qua hắn thì hiểu rõ, lâu thành tu sĩ kỷ luật có nhiều nghiêm ngặt, nhất là kiểu này thấy lợi quên nghĩa sự việc, đều sẽ nghiêm trị không tha. Nếu quả như thật có người mưu đồ làm loạn, như vậy chỉ cần hắn báo cáo đi lên, thì khẳng định sẽ có được xử lý. Hệ thống phụ trợ bên trong cũng đồng dạng có báo cáo tuyển hạng, làm hết sức bảo đảm túc chủ an toàn. Có thể làm được điều này là bởi vì có cơ thạch bình đài phụ trách giám sát, có thể tận lớn nhất có thể đến bảo đảm cân bằng, nhường lâu thành tu sĩ một lòng đoàn kết. Chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, hắn lại vừa mới tiếp nhận rồi nhiệm vụ, nếu giấu giếm như vậy tiếp xuống nhiệm vụ lại nên như thế nào hoàn thành? Cắn răng, A Phong đối Mặc Tử Kỳ nói ra, ta năng lực xuất ra nhiều hơn nữa nhiên tiêu đạn, nhưng mà cần đầy đủ chiến công, mà chiến công của ta số lượng chưa đủ. Nghe được A Phong sau khi trả lời, Mặc Tử Kỳ nhíu mày, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lướt qua A Phong. Thân làm Thánh Long thành tu sĩ, hơn nữa còn là nhân vật trọng yếu đời sau, Mặc Tử Kỳ đối với một ít bí ẩn sự kiện cũng có hiểu biết, thậm chí vì bản thân năng lực, hắn còn tham dự vào một số bí mật thí nghiệm bên trong, có thể nói được là hiểu sâu biết rộng. A Phong trên người tình huống, ngay lập tức nhường hắn nghĩ tới rồi một hạng bí mật thí nghiệm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị sắc. Nếu A Phong tình huống cùng chính mình tưởng tượng giống nhau, đây tuyệt đối là một kiện cầu còn không được chuyện tốt, dứt bỏ cái khác không nói, chí ít bọn hắn chi này đoàn đội bên trong, chẳng khác nào nhiều một di động hậu cần nhà kho. Cũng đúng thế thật lúc trước thí nghiệm mục tiêu một trong, đoàn trong đội có dạng này tu sĩ tồn tại, chẳng khác nào nhiều mang theo ẩn hình cơ thạch bình đài, có thể giải quyết bất luận cái gì vật tư cần thiết. Ta biết là chuyện gì xảy ra, số ngươi cũng may, vận khí của chúng ta cũng rất không tệ. Mạc Tử Kỳ vừa cười vừa nói, sau đó tại A Phong ánh mắt nghi hoặc bên trong, cho hắn xoay qua chỗ khác rồi hàng loạt chiến công. Ngươi cầm trước đi dùng, không đủ liền đi tìm Đường Hạo, tìm Thiên Trọng Vân, hai người bọn họ cũng không thiếu chiến công. Đợi đến chiến đấu sau khi chấm dứt, chúng ta sẽ chậm chậm tính sổ sách, dù sao sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. A Phong nhìn Mạc Tử Kỳ, suy đoán hắn có thể biết bí mật của mình, bằng không không thể nào như thế dứt khoát đem một số lớn chiến công quay tới. Mặc dù trong lòng cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua vừa nghĩ tới đó, bộ hệ thống phụ trợ đến từ Thánh Long Thành, A Phong trong lòng lo lắng thì tan thành mây khói. Nhìn tới hiểu rõ bộ này hệ thống người, khẳng định đây chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn, chính mình lúc trước cẩn thận từng ly từng tí, thật sự là có chút buồn cười. Nghĩ thông suốt điểm này, A Phong cũng liền buông tay buông chân, bắt đầu đại lượng đổi vũ khí trang bị. Trước đây hắn mua sắm nhiên tiêu đạn, kỳ thực còn có chuyên dụng máy phát xạ, chỉ là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, A Phong mới biết chỉ mua nhiên tiêu đạn. Bây giờ lắc mình biến hóa biến thành phú hào, A Phong cũng liền không còn keo kiệt, trực tiếp đem máy phát xạ thì mua tới. Sử dụng chuyên nghiệp vũ khí trang bị mới có thể để cho săn giết quái vật hiệu suất càng biến đổi cao, đạt được chiến công ban thưởng cũng liền càng nhiều. Hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Mặc Tử Kỳ bọn hắn kiếm lấy chiến công, mọi người theo như nhu cầu. Đã như vậy, chính mình cũng liền không cần che lấp, dứt khoát buông tay buông chân làm một vụ lớn. Nhìn A Phong lấy ra máy phát xạ, Mặc Tử Kỳ khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, đối hắn vây vây tay. A Phong hiểu ý, lập tức liền đem máy phát xạ đã đánh qua, sau đó lại lần nữa mua một bộ. Nguyên lai là loại vũ khí này, ta trước kia từng dùng qua, đối phó cơ giáp chiến xa thực tế hữu hiệu. Nghe được Mặc Tử Kỳ những lời này, A Phong thì xác định hắn là thực sự dùng qua, bằng không sẽ không nói thẳng ra loại vũ khí này ưu thế lớn nhất. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm khái, Thánh Long Thành tu sĩ quả nhiên không tầm thường, chính mình vừa mới tiếp xúc mới lạ đồ vật, kỳ thực đều là người ta chơi còn lại mặt hàng. Mặc Tử Kỳ giơ lên máy phát xạ, nhắm ngay xa xa một đầu vừa mới thành hình bùn nhao quái vật, trực tiếp bóp phát xạ khóa. Chỉ thấy một đạo lưu quang thoáng hiện, đầu kia bùn nhao quái vật bị thiêu đốt viên đạn đánh trúng, trực tiếp nổ thành rồi một đống khét lẹt thiêu đốt mảnh vỡ. Không sai, đem vừa nãy trong video truyền bộ chỉ huy, nhường những phòng khu khác hiểu rõ hải quái nhược điểm, tin tưởng bọn họ có biện pháp ứng phó. Mặc Tử Kỳ nói chuyện đồng thời, trong tay máy phát xạ liên tục khai hỏa. Trên đầu thành không ngừng có hỏa cầu hoành tạc, từng đầu bùn nhao quái vật bị tiêu diệt, trên đầu thành mọi người áp lực giảm nhiều, cuối cùng có cơ hội có thể thở dốc. Mặc Tử Kỳ cười ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng không cách nào giữ vững tòa này phòng khu, không ngờ rằng sự việc nhanh như vậy thì xuất hiện chuyển cơ. Thời gian kế tiếp, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, giữ vững phòng khu nên cũng không phải khó khăn gì sự việc. Các minh đệ cũng cho ta chống đỡ, không được bao lâu thời gian thì khẳng định sẽ có viện binh đến. Hiện tại các ngươi phải làm sự việc chính là bung ra cho ta tay chân đi giết, năng lực giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Trên tường thành tín đồ nghe vậy, đồng thời lớn tiếng phụ họa, mặt mũi tràn đầy đều là ngang dương chiến ý, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, chẳng những bảo vệ tính mệnh, còn có cơ hội kiếm lấy nhiều hơn nữa chiến công. Một đám lao nhược bệnh tàn treo lên thuận gió trở lại, lại thì là sinh long hỏa hổ, không cần bao lâu thời gian, liền đem sông lên tường thành hải quái dọn dẹp sạch sẽ. Lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động về sau, chiến đấu thì trở nên càng phát ra thoải mái, tất cả thì cuối cùng về tới bình thường tiết tấu. Ở đỉnh đầu mọi người vị trí, ba chiếc tàu vận tải đã lên không, chính đối hải quái không ngừng bắn phá. Lúc này phòng khu bên trong chỉ có chuyển vận đỉnh hỏa lực mạnh nhất, gánh chịu chủ yếu hỏa lực áp chế nhiệm vụ. Theo hải ngạn sông lên tường thành quái vật, chỉ có không đến tổng số 1 phần 10, bằng không trên tường thành tín đồ cũng sớm đã bị nuốt hết. Nhưng mà những kia cá lọt lưới vẫn như cũ để người đau đầu vô cùng, chúng nó linh hoạt sông lên tường thành, tạo thành một con lại một con bùn nhão quái vật. Hiện tại thừa dịp bùn nhão quái vật thể tích không lớn, còn có thể đem nó miễn cưỡng tiêu diệt, nếu là những thứ này bùn nhão quái vật lần nữa dung hợp, đều sẽ trở nên càng phát ra khó mà xử lý. Đáng được ăn mừng là, tiểu này hải quái số lượng tuy nhiều, nhưng mà lực sát thương giống như chỉ cần kéo dài kiểm tra, khiến cho không cách nào hình thành quy mô, như vậy thì có thể đem tai hại xuống đến thấp nhất. Đây là một hồi tiêu hao chiến, nhất định phải kiên trì đến hải quái bị triệt để đánh tan, trong lúc đó không thể có một chút thư giãn. Bằng không chỉ cần có một chút khe hở, hải quái rồi sẽ thừa lúc vắng mà vào, sau đó không ngừng phát triển lớn mạnh, đem phòng khu tín đồ toàn bộ thôn vệ. Chỉ cần thành công cầm xuống một tòa phòng khu, hải quái là có thể liên tục không ngừng tràn vào đại lục, sau đó trực tiếp thẳng hướng đại thần miếu. Thật đến rồi một khắc này, thế cục rồi sẽ tựa vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào khống chế. Chương 2245, quái trùng mẫu thể. Chương 2245, quái trùng mẫu thể. Vô sự phòng khu nguy cơ đạt được khống chế, Thiên Trọng Vân đám người dựa vào A Phong cung cấp vũ khí, đem hải quái gắt gao áp chế trên bãi biển. Lúc này lại nhìn chiến tổn người, lại chỉ có mấy chục người thương vong, so sánh bình thường hải quái công thành, tiểu này số thương vong lượng thực sự không đáng giá nhắc tới. Mặc Tử Kỳ đám người cảm giác có chút không đúng, dường như những thứ này hải quái xuất hiện mục đích, chỉ là cố ý vì quấy rối mà thôi. Chẳng lẽ lại những thứ này công thành hải quái, chỉ là vì thu hút chú ý, hải quái kỳ thực có khác mục tiêu? Thiên Trọng Vân đám người trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, cái thứ nhất nghĩ tới chỗ chính là ở vào trung tâm đại lục đại thần miếu. Sử dụng hải quái liên quân thu hút đại bộ phận binh lực, sau đó lại thông qua kiểu này quái trùng đến ngăn chặn các đại phòng khu tín đồ. Lúc này nếu là đại thần miếu lại gặp công kích, các tín đồ chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không có cách nào cung cấp viện trợ. sự thực quả thực như thế, như vậy hải quái nhất tộc nhất định điều tập tinh binh cường tướng, bằng không vì bây giờ đại thần miếu phòng ngự cường độ, căn bản là không có cách đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng mà Thiên Trọng Vân mấy người cũng tin tưởng, bộ chỉ huy nhất định có chỗ phòng bị, sẽ không để cho hải quái tùy tiện đạt được. Lần này hải quái công kích quy mô cực lớn, tổng cộng có hơn 170 tọa phòng khu đồng thời báo cảnh sát, toàn bộ cũng tập trung ở tới gần trung ương khu vực phòng khu. Gặp công kích phòng khu lâm vào khẩu chiến, bên cạnh phòng khu lại cũng không đủ binh lực cứu viện, chỉ vì bọn hắn tự thân nhân viên thì mười phần căng thẳng. Đường Chấn lần này ra biển, mang đi hơn phân nửa nhân viên, dẫn đến mỗi một tọa phòng khu nhân viên cũng vô cùng gấp gáp. Loại tình huống này, các tín đồ căn bản không dám trợ giúp, đỡ phải tại cứu viện người khác lúc, chính mình phòng khu thì cảnh ngộ đánh lén. Nguyên bản dùng cho cung cấp trợ giúp chiến hạm hạng nhẹ, đồng dạng bị vô cùng vô tận hải quái ngăn chặn, căn bản là không có cách đáp lại bị tập kích phòng khu cầu viện. Rơi vào đường cùng, các đại phòng khu tín đồ chỉ có thể đau khổ chèo chống, dường như không có nửa điểm thời gian thở dốc. Đang ở trên biển Đường Chấn, trước tiên nhận được phòng khu bị tập kích báo cáo, chỉ là hắn lúc này căn bản là không có cách dọn binh trở về. Với lại căn cứ phân tích của hắn, lần này hải quái tập kích, căn bản sẽ không đúng tín đồ đại lục tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Các tín đồ chỉ là trở tay không kịp và thong thả lại sức, giải quyết những thứ này hải quái không cần tốn nhiều sức. Chẳng qua hắn hay là ra lệnh, điều động lâu thành tu sĩ giải quyết nguy cơ, đồng thời càng mạnh mẽ thần miếu phụ cận lực lượng phòng ngự. Bây giờ phòng khu 153 còn có đông đảo lâu thành tu sĩ đóng giữ, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đảm nhiệm bộ đội cơ động tại tín đồ đại lục bốn phía cứu hỏa. Bây giờ loại tình huống này, đúng là bọn họ thi thố tài năng lúc. Theo Đường Chấn ra lệnh một tiếng, chờ đợi đã lâu lâu thành tu sĩ ngay lập tức bắt đầu hành động, thẳng đến từng tòa gặp tập kích phòng khu mà đi. Đồng thời trên mặt biển thì bắt đầu có lâu thành tu sĩ bốn phía dò xét, nghĩ phải hiểu rõ những thứ này quái trùng lai lịch cụ thể. Điều này số lượng hải quái tuyệt đối không thể nào đột nhiên xuất hiện, càng không khả năng đến từ biển sâu. Như thế dài dằng dặc khoảng cách, hình thể nhỏ xíu hải quái căn bản là không có cách vượt qua, vậy sẽ đưa chúng nó làm việc mà chết. Cho nên bộ chỉ huy phán đoán, những thứ này hải quái hang ổ liền tại phụ cận, với lại số lượng đông đảo. Chữa bệnh muốn trị bản, nổ cỏ phải nổ tận gốc, nghĩ triệt để giải trừ tràn nguy cơ này, nhất định phải tìm thấy chân chính căn nguyên mới có thể. Không có qua bao lâu thời gian, thì có tin tức tốt truyền đến, lâu thành tu sĩ phát hiện hải quái xào huyệt. Quả nhiên như lúc trước suy nghĩ như vậy, tại khoảng cách tín đồ đại lục không xa hải dương dưới đáy, phát hiện một loại đặc thù siêu cấp hải quái. Tiểu này hải quái hình thể vô cùng to lớn, toàn thân trong suốt mềm mại, giống như dấu dưới đáy biển mặt đảo tự giống như. Công kích phòng khu quái vật côn trùng chính là do kiểu này hải quái vận dụng, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ theo hải quái thể nội phun ra ngoài. Chúng nó khi sinh ra sau đó, rồi sẽ hướng phía lục địa dũng mãnh lao tới, cũng phía trước vào trong quá trình không ngừng trưởng thành. Sơ sinh côn trùng không màu trong suốt, đợi đến tiếp cận thành thục lúc, mới biết có một tia nhạt nhẽo màu xanh lá. Đơn độc một con côn trùng, căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ nguy hại, thế nhưng vô số côn trùng hội tụ, rồi sẽ có tương đối có thể chụp lực công kích. Bất kể kiểu này hải quái ra sao lai lịch, cũng không thể cho phép hắn tiếp tục tồn tại, bằng không các đại phòng khu nguy cơ đem không cách nào giải trừ. Tại phát hiện siêu cấp hải quái sau đó, phòng khu 153 trọng hình chiến hạm lần lượt cất cánh, thẳng đến lâu thành tu sĩ đánh dấu khu vực mà đến. Làm đã tới chỗ cần đến sau đó, trọng hình chiến hạm khóa chặt nút trong đáy biển quái vật, bắt đầu tiến hành bạo lực thanh trừ. To lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn vào ở giữa hải dương, đem những kia siêu cấp hải quái đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng mà những thứ này siêu cấp hải quái bị đánh nát sau đó, lại không có triệt để đều chết hết, mà là nhanh chóng tụ lại cùng nhau, rất nhanh lại dung hợp biến thành mới quái vật. Đang hút vào nước biển sau đó, quái vật hình thể phi tốc bành trướng, trong nháy mắt thì trở nên vô cùng to lớn. Vận dụng sản xuất quái trùng hành vi, lại từ đầu đến cuối không có chịu ảnh hưởng, mỗi một khắc cũng có đến không hết quái trùng xuất sinh. Siêu cấp hải quái rất khó đối phó, chẳng qua nhưng cũng tại đoán trước bên trong. Tiểu này giết không chết đánh không nát côn trùng, lâu thành tu sĩ đã từng tại vị diện khác gặp được, hiểu rõ đối phó loại quái vật này phương pháp tốt nhất chính là đem nó mang rời khỏi sinh tồn môi trường. Tỷ như trước mắt loại quái vật này, chỉ cần đem nó đưa đến trên lục địa, thậm chí không cần lâu thành tu sĩ độc thủ, nó rồi sẽ vì thiếu nước mà phế bỏ phương án hành động rất nhanh bị chế định, số lớn lâu thành tu sĩ lần lượt đến, sau đó bắt đầu phối hợp hành động. Hải quái hình thể vô cùng to lớn, mang lên lục địa rất phí sức, cho nên lâu thành tu sĩ lựa chọn ngay tại chỗ giải quyết. Theo nước biển bị băng phong, hải quái bị nhốt ở trung ương vị trí, không cách nào di động tứ xứ. Hải quái cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu bất an nhúc nhích tránh ra, lại không cách nào phá vỡ thật dày tầng băng thoát khỏi. Nguyên lai có rất giỏi năng lực sinh sản hải quái, thân mình lại cũng không có cái gì lực công kích, chỉ là thuần túy sinh dục máy móc. Đây mới là hợp lý tình huống, bằng không quái vật năng lực cũng quá mức nghịch tiên, tùy tiện có thể hủy diệt thế giới, căn bản sẽ không bị quy tắc chỗ cho phép. Chỉ ít thần quốc tiểu này đẳng cấp thế giới, dù không được đáng sợ như vậy sinh vật, liền phảng phất thủy hỏa bất dung bình thường, không thể nào qua lại cùng tồn tại. Đem hải quái nuốt sau đó, lâu thành tu sĩ cộng đồng hành động, đem nước biển triệt để bại không. Theo thủy vị không ngừng giảm xuống, hải quái thể nội thì bắt đầu không ngừng có dòng nước ra, thể tích thì tại cực tốc thu nhỏ. Những kia quái trùng cảm giác được mẫu thể nguy cơ, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào tầng băng, cố gắng đem hải quái giải cứu ra. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, những thứ này vừa mới ra đời côn trùng, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, dễ như trở bàn tay liền đem nó toàn bộ tiêu diệt. Làm nước biển bị triệt để rút khô một khắc này, hải quái lượng nước trong người toàn bộ sói mòn, thể tích trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị phi thuyền mang đi hải quái, thể tích lại chỉ có nửa mét lớn nhỏ, nhìn lên tới dường như là một viên mềm dẻo cao su lưu hóa. Cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, điều này nhìn như vật không ra gì, vậy mà sẽ đáng sợ như thế năng lực sinh sản. Tiểu này đặc thù năng lực sinh sản, có thể cùng hải quái có vật phẩm siêu cấp vị diện liên quan đến, nhường hải quái đời sau thì có tương tự năng lực. Chỉ là loại năng lực này là cắt xé bản, kém xa chân chính mẫu thể cường đại. Mất nước sau hải quái bị vận chuyển về lục địa Niêm Phong tích trữ, chuẩn bị làm tiến một bước nghiên cứu, cũng dùng cái này tìm đến đối phó hải quái phương pháp. Tiểu này hải quái cùng chân chính mẫu thể trong lúc đó, khẳng định có nhìn càng thêm liên hệ chặt chẽ, Thánh Long Thành những kia nghiên cứu của nhóm, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ tiểu này thí nghiệm mục tiêu. Thậm chí có khả năng sao chép tiểu này hải quái năng lực, cũng tại thích hợp tình huống dưới, đem nó vận dụng đến chiến tranh bên trong. Chương 2246, Thần Quốc phản đồ chương 2246, Thần Quốc phản đồ ngay tại đường trấn mang binh chặn đánh hải quái liên quân, hải quái đúng các đại phòng khu phát động công kích đồng thời, đại thần miếu phụ cận thì tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Tình huống 10 phần nguy cấp, cả tòa tín đồ đại lục cũng ở vào tình trạng khẩn trương, thân làm hạch tâm khu vực đại thần miếu, tự nhiên là phòng ngự quan trọng nhất. Theo giờ khắc này bắt đầu, bất kể là loại nào thân phận, cũng không cho phép tới gần đại thần miếu nửa bước, bằng không giết chết bất luận tội. Nguyên bản ở tại phụ cận tín đồ, cũng bị lâu thành tu sĩ bạo lực xua đuổi, trong lúc đó không thể tránh khỏi bạo phát một ít tranh chấp. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là tín đồ ngoan ngoãn rời khỏi, bằng không lâu thành tu sĩ chiến đao sẽ không chậm trễ chút nào chém vào trên người bọn hắn. Lần trước gây chuyện tín đồ thi thể, bây giờ còn bị vứt bỏ tại hoang dã bên trong, căn bản cũng không có người thay bọn hắn nhặt xác. Lâu thành tu sĩ chính là muốn dùng loại phương thức này cảnh cáo những kia không biết sống chết ra hỏa, phàm là cố gắng công kích đại thần miếu kết cục chính là bị giết chết hổ khí thi hoang dã. Một chiêu này rất có hiệu quả, bây giờ đại thần miếu phụ cận đã ngay cả quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy, yên tĩnh có chút dò người. Thời khắc này đại thần miếu mới có mấy phần cấm địa dáng vẻ, mà không phải như quá khứ như thế, chỉ là trên danh nghĩa cấm địa, nhưng trên thực tế tín đồ đều có thể tự do lui tới. Trên thực tế tại thật lâu trước đó, đại thần miếu xác thực là chân chính cấm địa, tuyệt đối không cho phép tín đồ tới gần. Tín đồ tự do bước vào, kỳ thực phát sinh ở thổ dân thần linh ngủ say sau đó, linh sứ vì lôi kéo tín đồ, mới bất đắc dĩ giải trừ có chút lệnh cấm. Kỳ thực thổ dân thần linh cực kỳ tiết mệnh, vì bảo đảm chính mình sẽ không nhận làm hại, cho nên trước khi ngủ say tiến hành một loạt bố trí. Nói thế nào hắn đều là thần quốc người sáng tạo, địch nhân muốn đi vào hắn ngủ say nơi, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lệnh cấm có tồn tại hay không, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng mà mạnh hơn phòng ngự thủ đoạn, thì cuối cùng cũng có bị phá giải một ngày. Bây giờ tình huống đã chứng minh, muốn thủ hộ đại thần miếu an toàn, thiết yếu phải tín đồ cùng lâu thành tu sĩ đến hợp tác hoàn thành. Chẳng qua vì lúc trước hàng loạt biến cố, tín đồ có độ tin cậy đang không ngừng giảm xuống, ngược lại là ký kết khế ước lâu thành tu sĩ bắt đầu có rồi cao hơn có độ tin cậy. Tỷ như đóng giữ đại thần miếu ba vị tạo vật chủ, bọn hắn cũng đã từng ký kết khế ước, một khi thổ dân thần linh bị thương tổn, bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Cho nên không cần lo lắng bọn hắn sẽ bỏ rơi nhiệm vụ, mà là lại so với tín đồ càng thêm để tâm, tuyệt đối sẽ không có chút qua loa chủ quan. Về phần đóng giữ đại thần miếu bên ngoài lâu thành tu sĩ, chức trách của bọn hắn chính là thủ hộ đại thần miếu, khẳng định sẽ kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại là những kia đóng giữ đại thần miếu tín đồ, nhường lâu thành tu sĩ vẫn luôn ôm một tia cảnh giác, chưa từng có đem bọn hắn trở thành chân chính chiến hữu. Các tín đồ cũng ý thức được rồi điểm này, mặc dù trong lòng cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này đến nay, tín đồ bên trong phản đồ liên tiếp xuất hiện, cho dù là chính bọn họ thì không dám hứa chắc bên cạnh không có phản đồ tồn tại. Có thể bước vào thần quốc tín đồ, thân mình tín ngưỡng cùng độ trung thành đều không có vấn đề, nhưng mà thần quốc phức tạp môi trường lại dần dần thay đổi bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn đầu nhập vào hải quái, hoặc là thành lập bí mật tổ chức, phản bội tín ngưỡng của mình, cố gắng đem thần quốc hủy diệt. Nếu là truy đến cùng phản bội nguyên nhân, kỳ thực căn bản chẳng trách tín đồ, bọn hắn chỉ là đột nhiên tỉnh ngộ mà thôi. Vấn đề là những thứ này tín đồ không hề có ý thức đến, một khi thần quốc bị hủy diệt lời nói, kết quả của bọn hắn đồng dạng được không ở đâu. Nếu có năng lực rời khỏi thần quốc, ngược lại là có thể triệt để thoát khỏi tiểu này bị nô dịch vận mệnh, chỉ tiếc muốn làm được cũng không dễ dàng. Trừ phi thực lực đạt tới tạo vật chủ cấp, có thể sáng tạo thế giới mới, như thế mới có thể thoát khỏi thần quốc khống chế. Chỉ là đang ở thần quốc bên trong, muốn làm được điểm này cực kỳ không dễ, ngay cả đường trấn cũng là bởi vì hợp tác duyên cớ, mới thu được một phần vô cùng chân quý thần chi bản nguyên. Ngoài ra còn có một cái cách, chính là mượn nhờ lâu thành thế giới truyền tống thông đạo, bước vào lâu thành thế giới bên trong. Muốn làm được điểm này, cũng rất không dễ dàng. Nếu là không có đường trấn cho phép, bất luận cái gì tín đồ đều khó có khả năng rời khỏi thần quốc. Huống chi truyền tống thông đạo thuộc về tuyệt mật, những phòng khu khác tín đồ căn bản không biết hắn tồn tại, còn tưởng rằng lâu thành tu sĩ cũng giống như mình, đều là thông qua triệu hoán phương thức bước vào thần quốc. Tại một ít quyết chí thể rời đi tín đồ trong lòng, nếu là muốn rời khỏi thần quốc, nhất định phải đem thổ dân thần linh giải quyết rơi. Kể từ đó thần quốc liền sẽ tan vỡ, bọn hắn cũng liền có rồi rời đi cơ hội. Ôm loại suy nghĩ này tín đồ không biết, bọn hắn tại thật lâu trước đó là được lập bí mật tổ chức, nhu đồ làm sao đem thổ dân thần linh tiêu diệt. Thổ dân thần linh trạng thái hư nhược, tự nhiên không gạt được những thứ này tín đồ, chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới cho rằng thành công khả năng tính cực cao. Tiêu diệt thần linh chỗ tốt, những thứ này tín đồ đồng dạng hiểu rõ, có rất nhiều tín đồ gia nhập trong tổ chức, chính là bị ích lợi thật lớn chỗ hấp dẫn. Nhưng mà những thứ này phản đồ hiểu rõ, cho dù là thổ dân thần linh ở vào trạng thái hư nhược, vẫn như cũng không phải bọn hắn muốn giết có thể giết tồn tại. Cho nên bọn hắn lựa chọn khiêm tốn ẩn nhẫn, một mực yên lặng chờ cơ hội, mượn đao giết người chính là bọn hắn tôn sùng thủ đoạn. Sử dụng hải quái tới đối phó đại thần miếu, sau đó lại thừa cơ ngư ông đắc lợi, cuối cùng lại tìm cơ hội rút lui thần quốc. Theo hải quái nhất tộc phát động tổng tiến công, bí mật tổ chức thì bắt đầu hành động, trở nên cực kỳ sinh động. Bọn hắn dường như là trốn ở trong bụi cỏ độc xà, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tìm cơ hội phát động một kích chí mạng. khoảng cách đại thần miếu hẹn trăm dặm một chỗ trong sơn cốc, mấy trăm tên tín đồ tề tụ ở đây, yên lặng đứng ở giữa sơn cốc trên đất trống. Bọn hắn phần lớn người mặc trường bào mặt nạ, đem dung mạo của mình che lấp, tránh người khác nhận ra thân phận chân thật của mình. Mặc dù cùng thuộc một bí mật tổ chức, nhưng mà những thứ này tín đồ vẫn như cũ không cách nào làm được hoàn toàn tín nhiệm, chỉ là vì lợi ích tụ tập lại một chỗ. Không có qua bao lâu thời gian, tại sơn cốc chỗ bí mật, chậm rãi đi tới một tên thân hình cao lớn tín đồ. Cùng hắn tín đồ của hắn giống nhau, thân thể của hắn đồng dạng bị che chắn cực kỳ chặt chẽ, không lưu bất luận cái gì manh mối, làm cho không người nào có thể phán đoán hắn thân phận chân thật. Chẳng qua bên hông bảng hiệu đã biểu lộ thân phận của hắn, chính là bí mật tổ chức Long Đầu Lão Đại. Khi thấy thủ lĩnh sau đó, những kia chờ đợi đã lâu các tín đồ sôi nổi đem ánh mắt rơi vào rồi trên người hắn. Phản đồ thủ lĩnh quét chung quanh tín đồ một chút, chậm rãi đi tới chỗ cao nhất, thông qua loại thủ đoạn này đến hình thành cảm giác áp bách. Đối mặt một đám không có bao nhiêu lực ngưng tụ tín đồ, nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn, từ đó bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Gần đây chuyện đã xảy ra, ta nghĩ chư vị cũng hết sức rõ ràng, ta cũng liền không cần nhiều lời. Hải quái nhất tộc đang đúng các phòng khu phát động công kích, thế công rất mạnh mẽ, hoàn toàn là bất kể tổn thất đấu pháp. Nhưng mà căn cứ phán đoán của ta, hải quái nhất tộc khẳng định có mục đích khác, tiến đánh phòng khu chỉ là một cái nguy trang, bọn hắn mục tiêu chân chính chính là đại thần miếu. Hải quái lần trước công kích đại thần miếu, sự việc phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta không có nắm lấy cơ hội, lần này lại tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội lần này, đem thổ dân thần linh tiêu diệt, như vậy chư vị chẳng những có thể có cơ hội thoát khỏi tòa này tù lung, còn có thể có được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Trung quanh những kia tín đồ nghe vậy, hô hấp trở nên dồn dập lên, trong ánh mắt thì lóe ra đủ loại hào quang. Bọn hắn gia nhập bí mật tổ chức, sở cầu cũng chính là những thứ này, bây giờ cơ hội sắp xảy ra, trong lòng lại há có thể không cảm thấy kích động. Đứng ở chỗ cao phản đồ thủ lĩnh thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Ta phải nhắc nhở các ngươi là, bây giờ đại thần miếu bên trong, chí ít có 3 tên thần cấp cao thủ tồn tại. Bọn hắn cùng đường trấn cùng thuộc một thế lực, tu vi sâu không lường được, là chúng ta hành động lớn nhất trở ngại. Lần trước xung kích đại thần miếu cường giả giới chủ, chỉ là vừa mới tới gần đại thần miếu phạm vi, liền bị một chiêu toàn bộ tiêu diệt. Bởi vậy liền có thể suy đoán, 3 tên thần cấp cao thủ thực lực cường hãn đến mức nào, tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng đối kháng tồn tại. Xông vào đại thần miếu tuyệt đối không hiện thực, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chấp hành lúc trước kế hoạch, sử dụng hải quái đối phó đại thần miếu thủ vệ. Đợi đến bọn hắn đánh tới lưỡng bại câu thương lúc, chúng ta lại đem nắm cơ hội, trực tiếp bước vào địa cung bên trong, đem thổ dân thần linh triệt để diệt sát. Chương 2247, cơ hội tới Lâm. Chương 2247, cơ hội tới Lâm. Nghe được thủ lĩnh về sau, một đám tín đồ lâm vào trầm mặc bên trong, trong sơn cốc yên tĩnh im lặng. Mặc dù không có người nói chuyện, chẳng qua mọi người trong lòng cũng đang không ngừng tính toán, rốt cục phải làm thế nào khai thác hành động. Cơ hội xác thực khó được, nhưng mà đồng dạng mạo hiểm to lớn, thao tác trong quá trình hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến thất bại. Thành công chỗ tốt từ không cần phải nói, nhưng nếu là thất bại thảm hại, như vậy kết cục nhất định thê thảm vô cùng. Bọn hắn bước lên kỳ hiểm, chỉ vì đạt được bạo lợi, lại không nghĩ dựng vào tính mạng của mình. Kỳ thực theo lựa chọn gia nhập bí mật tổ chức, nhu đồ giết chết thổ dân thần linh một khắc này bắt đầu, bọn hắn thì đã không có đường lui. Bất kể là đại thần miếu hay là lâu thành tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép phản đồ tồn tại, một khi phát hiện thân phận của bọn hắn, ra tay thời thì sẽ không chút lưu tình. Cho nên khi hành động bắt đầu về sau, hoặc là giơ lên thành công, hoặc là nghĩ biện pháp thoát khỏi thế giới này, không còn gì khác đường lui tồn tại. Phản bội giả cùng hải quái không giống nhau, hải quái là muốn khống chế thổ dân thần linh cơ thể, từ đó gián tiếp khống chế thần quốc. Nếu kế hoạch của bọn hắn thành công, thần quốc sẽ không tan nữa, chỉ là đổi một chủ nhân mà thôi. Nhưng mà những thứ này phản bội giả cũng không đồng dạng, bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là đem thổ dân thần linh tiêu diệt, như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thổ dân thần linh vừa chết, thần quốc rồi sẽ tan nữa, có thể nói những thứ này phản bội giả là tín đồ cùng hải quái địch nhân chung. Bất kể là tín đồ cùng hải quái hay là đại thần miếu, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu hành động thất bại, phản bội giả liền đem đứng trước tam phương truy sát, cuối cùng kết cục không cần nghĩ cũng biết. Thừa dịp đại thần miếu thủ vệ cùng hải quái lúc đang chém giết ra tay, ngược lại cũng không có vấn đề, cũng đúng thế thật chúng ta đã sớm chuyện đã quyết. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, căn bản là không có cách xác định sự việc khi nào xảy ra, cũng không thể cứ như vậy ngốc ngốc chờ đợi a. Mấy trăm người tập hợp một chỗ, cũng không phải đặc biệt dễ thấy, nhưng nếu là trưởng kỳ dừng lại tại mẫn cảm khu vực phụ cận, khẳng định sẽ khiến thủ vệ giả cảnh giác. Nếu bị bọn hắn phát hiện phản đồ thân phận chân chính, sợ là còn chưa kịp hành động, rồi sẽ lọt vào đến từ đại thần miếu truy sát. Huống chi bọn hắn chân chính đồng bạn, tuyệt không phải trước mắt mấy trăm người, mà là muốn nhiều ra rất nhiều lần. Chẳng qua những kia đều là thành viên bên ngoài, tất cả đều đã che giấu, tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Bọn hắn mấy trăm người thì là cốt cán, mỗi người phụ trách liên lạc một nhóm tín đồ, những kia tín đồ lại sẽ phụ trách liên lạc cái khác hạ tuyến. Cho nên không nên xem thường này vài trăm người quy mô, một khi đem tất cả hạ tuyến thành viên toàn bộ triệu tập lại, số lượng đều sẽ rất kinh người. Một khi hành động bắt đầu, bọn hắn tiếp vào tín hiệu sau đó, rồi sẽ ngay lập tức tham dự vào hành động bên trong. Đến lúc đó làm sao ẩn tàng, liền thành chuyện mấu chốt nhất. Phản đồ thủ lĩnh gật đầu một cái, chuyện này phi thường mấu chốt, liên quan đến tất cả hành động có thành công hay không. Bọn hắn cùng những kia tìm nơi nương tựa hải quái tín đồ khác nhau, hoàn toàn là một độc lập bí mật tổ chức, giữa song phương không có giao lưu, tự nhiên cũng liền không cách nào biết được hải quái tiến công thời gian cụ thể. Liền xem như tìm người ngụy trang ẩn nút, gia nhập vào đối phương trận doanh bên trong, nhưng như cũng không chiếm được quá nhiều tin tức hữu dụng. Những kia đầu nhập vào hải quái tín đồ, cũng không đạt được chân chính tín nhiệm, cũng vô pháp tiếp xúc hạch tâm bí mật. Dựa theo hải quái nhất tộc đã hiểu, những thứ này đã từng có điên cuồng tín ngưỡng, bây giờ nhưng lại đem tín ngưỡng dồn bỏ ra hỏa, sự tình gì cũng làm được. Năng lực phản bội một lần, có thể phản bội lần thứ hai, quen thuộc thành tự nhiên. Cho nên hải quái từ đầu đến cuối đều không có đem bọn hắn trở thành người một nhà, khắp nơi để phòng không nói sắp đặt nhiệm vụ cũng chỉ là đảm nhiệm phụ trợ. Cũng tỉ như lần trước hành động, những thứ này đầu nhập vào hải quái tín đồ, chính là đảm nhiệm thăm dò đại thần miếu lực lượng hộ vệ phá hôi. Bọn hắn cuối cùng sống hay chết, căn bản cũng không có người sẽ để ý về phần những kia bị quân hiệp giật dây tín đồ, chết được càng là hơn mơ mơ hồ hồ, dù là chết rồi đều không có người nhặt xác. Cho nên phản bội giả nhóm vẹn vẹn hiểu rõ, hải quái sát thực sẽ phát động công kích, nhưng căn bản không biết chính xác thời gian. Căn cứ tình báo chuẩn xác, đầu nhập vào hải quái tín đồ đều chiếm được rồi báo tin, hiện nay đang theo nhìn đại thần miếu phụ cận dựa sát vào. Bởi vậy có thể xác định, hải quái nhất tộc đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn phát động công kích, với lại sẽ tận lực đuổi tại phòng khu nguy cơ giải trừ trước đó. Bằng không một khi phòng khu nguy cơ giải trừ, tín đồ là có thể kịp thời trợ giúp, như thế hải quái nhất tộc rồi sẽ trở nên 10 phần bị động. Một đám phản đồ bên hai, mắt không chấp nhìn chăm chú thủ lĩnh, sợ sẽ bỏ sót mảy may chi tiết. Cho nên chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động, cũng làm hết sức được báo tin nhiều hơn nữa đồng bạn, để bọn hắn cùng nhau tham dự này vĩ đại thời khắc. Ta hy vọng mọi người năng lực trong thời gian ngắn nhất tập hợp, đến lại thần miếu phụ cận, sau đó toàn bộ bước vào mật đạo bên trong chờ đợi mệnh lệnh. Phản đồ thủ lĩnh nói xong, quan sát bốn phía một chút, sau đó phất phất tay. Chư vị, vì mục tiêu của chúng ta, còn xin toàn lực ứng phó. Một đám tín đồ qua lại hành lễ, sau đó hướng phía bốn phía tản ra, trong nháy mắt thì biến mất không còn tăm tích. Đợi đến tất cả tín đồ cũng sau khi rời khỏi, tên này thủ lĩnh tại nguyên chỗ dừng lại thêm vài phút đồng hồ, sau đó cơ thể hóa thành sương mù, theo sơn cốc cửa ra vào phi tốc đi tới. Trong lúc đó có mấy thân ảnh cố gắng truy tung, lại đều bị hắn sử dụng tốc độ quỷ mị, dễ như trở bàn tay thoát khỏi. Sau mười mấy phút, phản đồ thủ lĩnh xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong, hắn lúc này đã thoát khỏi tất cả truy binh. Vùng rừng rậm này chỗ địa điểm, khoảng cách đại thần miếu bên ngoài chẳng qua hơn 10 cây số, nếu cẩn thận quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy lâu thành tu sĩ điều khiển trọng hình chiến hạm. Nếu tiếp tục đi tới lời nói, rồi sẽ bước vào lâu thành tu sĩ phạm vi cảnh giới, bất kể hắn là loại nào thân phận, đều sẽ ngay lập tức lọt vào công kích. Phản đồ thủ lĩnh sẽ không trắng trợn đi qua, như thế đồng đẳng với tự tìm đường chết. Hắn sở dĩ đi vào rừng rậm bên trong, là bởi vì nơi này có một cái lối đi bí mật. Đi vào trong rừng rậm một cây đại thụ phụ cận, phản đồ thủ lĩnh vây quanh đại thụ lượn quanh lên, mỗi một bước khoảng cách cũng như là bị có thước đo, tuyệt đối không có chút nào khác biệt. Hắn đây là đang dùng một loại phương pháp đặc thù, kích hoạt phù văn pháp trận, sau đó tìm thấy ẩn tàng thông đạo cửa vào. Vây quanh đại thụ đi rồi vài vòng, lúc này lại quay người nhìn về phía đại thụ, là có thể nhìn thấy một đạo vặn mèo khe hở. Khe hở chính là phản đồ thủ lĩnh muốn đi lối đi bí mật, nó cũng không phải là đúng nghĩa con đường, mà là một cái vặn mèo ẩn nấp khe hở không gian. Khe hở cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là các tín đồ sử dụng bí thuật mở mà ra, có cực mạnh tính bí mật. Dựng cái thông đạo này mục đích chính là phòng ngừa có một ngày xuất hiện đại thần miếu cấm chỉ không khớp tình huống. Đến lúc đó bọn phản đồ là có thể thông qua đầu này khe hở chui vào đại thần miếu phụ cận, tất cả thần không biết quỷ không hay. Lần nữa đánh ra bốn phía một chút, xác nhận không ai theo dõi chính mình về sau, phản đồ thủ lĩnh hướng phía khe hở đi tới. Tại ở gần trong quá trình, thân thể hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, giống như bị đè ép mặt người, trong nháy mắt thì biến thành thật mỏng một mảnh. Sau một khắc, hắn liền như là bị hút vào cống ngầm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liệt Phùng nhuyễn động mấy lần, giống như nhộn nhạo sóng nước, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 2248, phản bội giả thủ lĩnh. Chương 2248, phản bội giả thủ lĩnh. Đại thần miếu phía trước quảng trường, nguyên bản náo nhiệt dị thường, tín đồ lui tới như thoi đưa. Nơi này là tín đồ đại lục hạch tâm, thần linh chỗ ở, có thể hoàn thành bình thường thần miếu không cách nào tiến hành giao dịch. Thế nhưng giờ này khắc này, lại có vẻ lãnh lãnh thanh thanh. Đã từng trên quảng trường tĩnh tọa tiềm tu tín đồ, bây giờ cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi thần tượng. Các thần kỳ thực cũng sẽ là thổ dân thần linh hóa thân, bây giờ bản thể ngủ say, thần tượng cũng thay đổi thành trống rỗng thể xác, không dùng được tượng đất. Vì đại thần miếu tính đặc thù, nhường tín đồ rời đi nơi này cũng không phải một chuyện đơn giản. Lúc mới bắt đầu nhất, tín đồ từ chối rời khỏi đại thần miếu, thậm chí không tiếp cùng lâu thành tu sĩ độc thủ. Lâu thành tu sĩ tự nhiên không sợ độc thủ, thậm chí ba không được độc thủ, đây mới là giải quyết vấn đề thủ đoạn tốt nhất. Đỡ tốn thời gian công sức, hiệu quả nhanh chóng. Như không phải là bởi vì nơi đây đặc thù, lại có khế ước hạn chế, đoán chừng lúc này lâu thành tu sĩ đã sớm giết đến đại thần miếu phụ cận máu chảy thành sông, làm máu tươi phun ra trên thần tượng, từng cỗ thi thể của tín đồ bị khiêng đi sau đó, nguyên bản không cam lòng các tín đồ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu rời khỏi. Các tín đồ trong lòng hiểu rõ, lâu thành tu sĩ nói 102, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn lưu lại. Nếu như mình tiếp tục kiên trì, như vậy chỉ có thể trở thành thi thể, bị lâu thành tu sĩ ném đến đại thần miếu phụ cận giếng cạn trong. Lâu thành tu sĩ kiên quyết như thế, là bởi vì đạt được rồi tin cậy tình báo. Những thứ này lâu dài tính tọa đại thần miếu khổ tu tín đồ bên trong, có rất nhiều kẻ phản bội tồn tại. Nhìn như thành tín tu hành phía sau, thực chất lại là đang không ngừng thu thập tình báo, tìm hiểu về đại thần miếu cùng thổ dân thần linh bí ẩn. Điều này lòng mang ý đồ xấu người, lưu lại thì có ích lợi gì? Chẳng qua tại tín đồ bên trong, đồng dạng có chân chính thành kính người tồn tại, bị đặc biệt cho phép lưu tại đại thần miếu. Bọn hắn cũng sẽ nhận thủ vệ đại thần miếu nhiệm vụ, cùng thổ dân thần linh, cùng Bắc Minh thần quốc đồng sinh cộng tử. Đại thần miếu hạch tâm khu vực, chính là do những thứ này tín đồ kiện thành thủ vệ. Có chút khu vực thậm chí ngay cả lâu thành tu sĩ cũng không có quyền chen chân. Chẳng qua trong bóng tối, hay là có ba tên tạo vật chủ thủ hộ, nếu những thứ này tín đồ xảy ra vấn đề, cũng sẽ có người kịp thời ra tay giải quyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, thổ dân thần linh cách làm chính là nhường tín đồ cùng lâu thành tu sĩ qua lại ngăn được, cho dù là đã ghi lại chính thức khế ước, nhưng như cũng sẽ không toàn bộ phó thác. Về phần chân chính hạch tâm, thông hướng thổ dân thần linh ngủ say địa cung lối vào, thì do linh sứ cùng chân chính thần phó thủ hộ, bất kể là ai cũng không cho phép tới gần. Ven đường trong rừng cây, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem áo của hắn cách ăn mặc, chính là tổ chức phản bội giả lãnh tụ, vừa thông qua lối đi bí mật chui vào đại thần miếu nội bộ. Hắn cơ cảnh quan sát một chút bốn phía, xác nhận không ai phát hiện chính mình về sau, liền nhanh chóng thay hình đổi dạng. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, phản bội giả thủ lĩnh thì biến thành một tên tuổi già ổn trọng tóc trắng tín đồ, mặt mũi tràn đầy đều là gian nan vất vả chi sắc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài lời nói, đoán chừng không có người biết, đoán được, hắn chính là bí mật tổ chức Long Đầu Lão Đại. Theo trong rừng cây rời khỏi, phản bội giả thủ lĩnh theo ngọc thạch phô thành con đường, đi từ từ hướng một mảnh kiến trúc. Mảnh này kiến trúc là các tín đồ nghỉ ngơi nơi trốn, từ đại thần miếu truyền đạt mệnh lệnh cấm, lâu thành tu sĩ đem bên ngoài phong tỏa sau đó, nơi này liền trở thành tín đồ chủ yếu hoạt động khu vực. Đi rồi một cây số tả hữu, trên đường bắt đầu có tín đồ xuất hiện, bọn hắn túi thấp đầu sọ, dường như coi thường thế gian tất cả. Bọn hắn là khổ tu giả, mỗi cách một đoạn thời gian, rồi sẽ đến thần tượng trước mặt cầu nguyện thăm viếng. Chuyện này mưa do không lầm, dù là đao búa ra thân, thì tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. Tuổi già tín đồ đứng ở bên đường, hướng những kẻ khổ tu kia hành lễ, dường như cùng đối phương quen biết nhiều năm. Thần quốc tín đồ phần lớn không có họ tên, thậm chí liền đời hào đều không có, bọn hắn lẫn nhau ở giữa giao lưu, thì xưa nay sẽ không liên quan đến tính danh. Tất nhiên đã thất lạc về quá khứ tất cả, thì không cần phải lại lưu danh hiệu, lại lần nữa dừng lại tại người khác trong trí nhớ. Huống chi phần lớn tín đồ từ sinh ra đến chết đều sẽ lưu tại cố định phòng khu, vì đủ loại phương diện nguyên nhân, bọn hắn sẽ không tùy tiện cùng ngoại nhân tiếp xúc. Quen biết không phải mười mấy người, dưới loại tình huống này, tên trở nên càng phát ra không có ý nghĩa. Cho nên cho dù là nói qua nhiều năm, phản bội giả thủ lĩnh cùng những thứ này khổ giữa các tu sĩ, vẫn luôn thì giới hạn tại sơ giao. Nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, này cũng đã đầy đủ. Qua lại vấn an sau đó, phản bội giả thủ lĩnh tiếp tục tiến lên, rất nhanh trên con đường phía trước, xuất hiện một đám lâu thành tu sĩ thân ảnh. Những thứ này lâu thành tu sĩ võ trang đầy đủ, canh giữ ở khu kiến trúc cửa ra vào phụ cận, dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá mỗi một tên tín đồ. Lâu thành tu sĩ xuất hiện ở đây, tự nhiên là đúng tín đồ tiến hành giám sát, phòng ngừa có ngoại ý muốn tình huống xảy ra. Đại thần miếu tín nhiệm những thứ này tín đồ, lâu thành tu sĩ lại sẽ không phớt lờ, ai mà biết được tại đây chút ít bị chọn lựa ra tín đồ bên trong, có phải có ẩn tàng cực sâu phần tử nguy hiểm tồn tại. Nếu là ở thời khắc mấu chốt, đám gia hỏa này nhảy ra quấy rối, không chừng sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng sự cố. Cho nên từ lúc mới bắt đầu lúc, lâu thành tu sĩ thì không có bất kỳ cái gì khách khí, như là giống như phòng tặc chằm chằm vào những thứ này tín đồ. Cho dù là tín đồ cực độ khó chịu, lâu thành tu sĩ nhóm thì không chút nào để ý, vẫn như cũ đúng mỗi một tên ra vào tín đồ tiến hành kiểm tra. Nếu cái nào tên tín đồ dám can đảm không phối hợp, lâu thành tu sĩ rồi sẽ trực tiếp ra tay, làm cho đối phương hiểu rõ kháng cự kiểm tra hậu quả. Trải qua mấy lần xung đột sau đó, các tín đồ thì trở nên thành thật, ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra. Chứng chọi đá, huống chi lâu thành tu sĩ là phụng chỉ mà đi, bất luận cái gì tín đồ đều phải vô điều kiện phối hợp. Trên thực tế các tín đồ cũng không phải thường hiểu rõ, như không phải là bởi vì khế ước tồn tại, vì lâu thành tu sĩ có thực lực, muốn san bằng đại thần miếu quả thực dễ như trở bàn tay. Bọn hắn những thứ này tín đồ cộng lại, thì tuyệt đối không phải đối thủ của lâu thành tu sĩ, dưới loại tình huống này, các tín đồ lại thế nào dám quá mức làm cản. Phản đồ thủ lĩnh nhìn những kia lâu thành tu sĩ, ổn định một chút tâm thần, sau đó đi từ từ quá khứ. Dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Lâu thành tu sĩ ngăn cản đường đi của hắn, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, đồng thời quan sát toàn thể hắn một chút. Ánh mắt như là lợi nhận bình thường, giống như có thể đem lòng người xuyên thấu. Tên này lâu thành tu sĩ thực lực còn có thể, so sánh phản bội giả thủ lĩnh còn kém một đoạn, nhưng mà hắn không chút nào dám xem thường. Tại đối phương ánh mắt liếc nhìn dưới, phản bội giả thủ lĩnh thậm chí cảm thấy một tia chột dạ, sợ mình ở đâu lộ ra chân ngựa. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc phản bội giả thủ lĩnh đúng lâu thành tu sĩ, đã có nhiều hơn nữa hiểu rõ. Hiểu rõ bọn hắn chiến đấu tố chất cực mạnh, trang bị thì tương đối tinh xảo, tuyệt không phải bình thường tín đồ có thể đánh đồng. Tín đồ bên trong cũng không thiếu dạng này tinh anh, nhưng mà lâu thành tu sĩ lại là từng cái như thế, đây mới là tối chuyện kinh khủng. Muốn làm được điểm này, chắc chắn không phải một kiện chuyện dễ dàng, cho dù những thứ này lâu thành tu sĩ là tầng tầng tuyển chọn mà đến, vậy cũng nhất định phải có lượng lớn tu sĩ mới có thể. Ngoài ra còn có một chút, có thể chứng minh lâu thành tu sĩ cường đại, chính là kia ba tên ẩn tàng thần cấp cao thủ. Biến thành thần cấp cường giả hạn chế rất nhiều, độ khó thì cực cao, rất nhiều vị diện đều không thể sinh ra dạng này cường giả. Phàm là năng lực sinh ra thần cấp tu sĩ vị diện, trên cơ bản cũng phi thường cường đại, thậm chí không kém gì thần quốc. Lâu thành tu sĩ lần này hành động, thì phái ra ba tên thần cấp cường giả, nếu lại thêm đường chân cái này tại thần quốc tấn thăng may mắn, cộng lại thì tổng cộng có 4 vị thần cấp cường giả. Đây là khá kinh người số lượng, mặc dù không cách nào cùng thời kỳ toàn thịnh thần quốc so sánh, thế nhưng ai có thể xác định, này 4 tên thần cấp cao thủ chính là lâu thành tu sĩ toàn bộ át chủ bài. Chương 2249, đại thần miếu ở dưới mạch nước ngầm. Chương 2249, đại thần miếu ở dưới mạch nước ngầm. Các hạ, ta có thể thông qua được sao? Tại lâu thành tu sĩ xem kỹ dưới ánh mắt, phản bội giả thủ lĩnh tra hỏi có vẻ 10 phần chấn định. Đây là lão hồ ly, hiểu rõ khi nào làm chuyện gì, có thể nói là giọt nước không lọt. Có thể trở thành tổ chức phản loạn thủ lĩnh, như thế nào nhân vật đơn giản, gặp nguy không loạn chỉ là cơ bản nhất tố chất. Loại tình huống này, tuyệt đối không thể chột dạ bối rối, bằng không rất dễ dàng dẫn tới lâu thành tu sĩ hoài nghi. Hắn tự nhận là không có sơ hở, đối phương không thể nào phát hiện bất cứ dị thường nào, thế nhưng trong lòng nhưng như cũ có chút chột dạ. Người đi nơi nào? Lâu thành tu sĩ cha hỏi đồng thời nhìn lướt qua giày của hắn, hai mắt có hơi nheo lại. Đi một chuyến rừng cây, có chuyện gì không? Phản bội giả thủ lĩnh đã sớm xử lý qua cơ thể, bảo đảm không đưa vào ngoại giới một tia bụi đất, thậm chí ngay cả nhiễm khí tức cũng quét sạch sạch sẽ, bằng không liền có thể lưu lại sơ hở. Quả nhiên hắn đoán không lầm, lâu thành tu sĩ quả nhiên hoài nghi hắn ra ngoài, chỉ là không có chứng cứ xác thực. Bằng không đợi đợi hắn thực sự không phải tra hỏi, mà là họng súng đen ngòm, cùng với lâu thành tu sĩ toàn lực công kích. Không sao hết, ngươi có thể rời đi, nhưng mà tận lực không muốn vẫn đi vắng vẻ chỗ. Lâu thành tu sĩ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cảnh cáo một câu, nói do hắn đã đúng phản bội giả thủ lĩnh sinh lòng hoài nghi. Chỉ là tại không có chứng cứ xác thật tình huống dưới, lâu thành tu sĩ sẽ không làm khó phản bội giả thủ lĩnh, bởi vì bọn họ đồng dạng có quy củ tồn tại. Lúc này lâu thành tu sĩ ánh mắt không còn như lúc trước như vậy sắc bén, thậm chí ảm đạm được không có một tia sáng, giống như vừa nãy mọi thứ đều là ảo giác. Nhân vật phản diện thủ lĩnh lại hiểu rõ, đây cũng là một loại bí thuật, có dò xét phương diện năng lực. Tại vừa nãy trong thời gian thật ngắn, lâu thành tu sĩ cũng đã đem hắn kiểm tra một lần, không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ. Đây chỉ là mặt ngoài dò xét, trong bóng tối khẳng định còn có lâu thành tu sĩ đưa hắn quá chặt, một khi hắn biểu hiện ra dị thường phản ứng, rồi sẽ trực tiếp động thủ đưa hắn tiêu diệt. Cảm ơn. Đối lâu thành tu sĩ nhẹ giọng nói cảm ơn, phản bội giả thủ lĩnh gục đầu xuống, theo chống trải con đường tiếp tục đi tới. Tốc độ của hắn không đội không chậm, cùng thường ngày không có gì khác nhau, nhưng lại nhiều một tia ép buộc cảm giác, để người nhìn lên tới cảm giác vô cùng khó chịu. Đi tới trong quá trình, phản bội giả thủ lĩnh vẫn đang có thể cảm giác được, tên kia lâu thành tu sĩ ánh mắt còn ở trên người hắn quét tới quét lui. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ là mình bại lộ? Phản bội giả thủ lĩnh trong lòng tràn đầy hoài nghi, nếu quả thật là như vậy lâu thành tu sĩ vì sao không trực tiếp ra tay? Dựa theo lâu thành tu sĩ phong cách hành sự, căn bản sẽ không nhường mảy may tai họa ngầm tồn tại, nếu như đối phương thật phát hiện bí mật của mình, như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Lại có lẽ là phát hiện bí mật của mình, nhưng mà muốn thả dây giải câu cá lớn, đem tổ chức cùng nhau diệt đi. Mặc dù cảm giác có chút không thể nào, nhưng mà phản bội giả thủ lĩnh trong lòng vẫn như cũng nhiều một tia cảm giác cấp bách. Nhất định phải mau chóng hành động, đỡ phải đem dài lắm động. Phản bội giả lãnh tụ bắt đầu lo lắng, sợ kế hoạch còn chưa chấp hành, chính mình trước hết xảy ra chuyện. Giả sử thật xảy ra loại tình huống kia, như vậy lúc trước nỗ lực cũng đem trôi theo nước chảy, chính mình thì rất có thể khó giữ được tính mạng. Sâu lo cảm giác vòng tâm đầu dâng lên, tại phản bội giả thủ lĩnh trong lòng quanh quẩn, bọn hắn kế hoạch ban đầu bên trong không hề có lâu thành tu sĩ tồn tại. Mặc dù vì lâu thành tu sĩ tồn tại, nhưng phản bội giả kế hoạch sát xuất thành công càng biến đổi cao, thế nhưng mạo hiểm thì hưởng ứng tăng lên. Nếu như có thể lựa chọn, phản bội giả thủ lĩnh tình nguyện lâu thành tu sĩ chưa bao giờ xuất hiện, bởi như vậy lời nói, bọn hắn chỉ cần đối mặt hải quái liền có thể. Cùng thân là ngoại lai giả lâu thành tu sĩ không giống nhau, chấp nhất kiên định hải quái, ngược lại là lại càng dễ bị lợi dụng. Chuẩn bị thủ lĩnh càng nghĩ, thì càng cảm giác tâm mệnh, chẳng qua tại tổ chức thành viên trước mặt, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Lại sốt ruột cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể bị động chờ đợi, cầu nguyện hải quái sớm một chút nhìn đến. Đến rồi cái thời khắc kia tất cả thì cũng có kết quả. So sánh trận địa sẵn sàng đón quân địch lâu thành tu sĩ, còn có nắm giữ quyền chủ động hải quái nhất tộc, bọn hắn những thứ này cố gắng đục nước béo cò phản bội giả, kỳ thực ở vào vị trí vô cùng khó xử. Mang theo phức tạp tâm tình, phản bội giả lãnh tụ đi vào kiến trúc phía trước, thật nhiều bát nhiều đi vào một tòa phòng ốc trước cửa. Kiến trúc diện tích rất lớn, đạt được lưu thủ tư cách tín đồ, phân tán ở hai nơi này chút ít kiến trúc, bình thường thời gian rất khó coi đến. Tại không khớp bị hạn chế tình huống dưới, tín đồ thì không muốn bốn phía đi loạn, mà là yên lặng đợi trong phòng tiệm tu. Một khi xảy ra nguy hiểm tình huống, những thứ này tín đồ rồi sẽ ngay lập tức trợ rút, rốt cuộc bọn hắn cũng là đại thần miếu thủ vệ giả. Két két. Khô khốc tiếng ma sát bên trong, phản bội giả thủ lĩnh đẩy cửa vào, trong gian phòng yên tĩnh im mắng, nhưng lại cũng không phải là không ai tồn tại. Bốn tên đồng dạng sắc mặt dàn mua tín đồ, chính yên tĩnh ngồi trong đại sảnh, như là trưng bày pho tượng. Phản bội giả thủ lĩnh đi qua, đối bên cạnh phất phất tay, sau đó chỉ thấy quang mang lưu chuyển, bọn hắn vị trí không gian bị triệt để phong bế. Chư vị, các ngươi phụ trách sự việc tiến triển làm sao? Phản bội giả thủ lĩnh ngồi xuống, đối kia bốn tên tín đồ hỏi. Một tên tín đồ chậm rãi nói ra, địa cung cửa vào bố trí đã hoàn thành, chỉ chờ tới lúc cơ hội tới lâm là có thể trực tiếp khởi động. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thì có một tên khác tín đồ mở miệng. Chờ đến hải quái phát động tiến công lúc, chúng ta người sẽ ngụy trang thành biển quái nội ứng, cùng thật sự gia nhập hải quái nhất tộc tín đồ gây ra hỗn loạn, dẫn đạo hải quái cùng lâu thành tu sĩ chém giết. Tên thứ hai tín đồ nói xong, nhìn về phía người thứ ba, đối phương thì mở miệng nói, tiêu diệt tàn sát thần linh vật phẩm đã bị bí mật bảo tồn lại, đợi đến hành động lúc bắt đầu, chúng ta rồi sẽ hộ tống hắn bước vào địa cung. Một tên sau cùng tín đồ mở miệng nói, xa khoảng cách truyền tống trận đã bố trí xong, bất kể nhiệm vụ thành công thất bại, chúng ta đều có thể thông qua này cái truyền tống trận, bị truyền tống đến thần quốc khu vực biên giới. Chỗ kia phương vị tại vạn trượng phong đỉnh, thuộc về ít hai lui tới tuyệt cảnh, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không bị phát hiện. Bốn tên tín đồ lần lượt phát biểu, bọn hắn trò chuyện nội dung, không còn nghi ngờ gì nữa cũng âm mưu giết thổ dân thần linh liên quan đến. Theo làm sao hành động, đến làm sao rút lui, đều đã có người đặc biệt viên đi sắp đặt phụ trách. Không còn nghi ngờ gì nữa bí mật tổ chức không hề có nhìn lên tới đơn giản như vậy lỏng lẻo, phản bội giả thủ lĩnh ở bên ngoài là long đầu lão đại, ở chỗ này vẹn vẹn là một tên thành viên trung tâm mà thôi. Vì một ít nguyên nhân, bí mật tổ chức nhất định phải có mặt ngoài người dẫn đầu, nhưng là chân chính quyết sách tầng lớp, lại là ở đây năm tên tín đồ. Nhìn xem dung mạo của bọn hắn tướng mạo liền biết, đều là uy tín lâu năm tín đồ, tại thần quốc dừng lại không biết bao nhiêu năm. Lẽ ra tượng bọn hắn dạng này tín đồ, phản bội tỷ lệ nên cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà sự thực lại không phải như thế. Thật sự nhường thần quốc thương cân động cốt kẻ phản bội, hết lần này tới lần khác chính là những thứ này uy tín lâu năm tín đồ, tỉ như phản bội thổ dân thần linh những kia thần phó, kém một chút đem thần quốc căn cơ hủy đi. Tham dự mưu đồ năm tên tín đồ, đồng dạng có đồng đẳng với giới chủ tu sĩ thực lực, coi như là bây giờ tín đồ bên trong đỉnh tiêm tu sĩ. Dạng này tu sĩ đều đã phản bội, bởi vậy có thể thấy được thổ dân thần linh cùng lâu thành tu sĩ hợp tác là cỡ nào sáng suốt quyết định. Cảm tạ, thư hữu 16123021070631 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2250, dìm nước đại thần miếu. Chương 2250, dìm nước đại thần miếu. Phản bội giả thủ lĩnh nghe xong mọi người báo cáo, nếu mày suy tư một lát, cảm giác cũng không có cái gì bỏ sót chỗ. Thời gian lâu như vậy chồng, cái kia chuẩn bị sự việc đều đã chuẩn bị hoàn tất, không thể nào có cái gì bỏ sót chỗ. Bọn hắn như là đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhiều hơn nữa lúc kỳ thực đều là đang đánh cược vật khí. Tất cả mọi người hiểu rõ điểm này, nhưng mà nỗ lực nhiều năm, há lại sẽ dễ dàng buông tha. Ta đã ra lệnh, nhường trong tổ chức thành viên hướng đại thần miếu tụ tập, cộng đồng chờ đợi thời khắc sống còn tiến đến. Phản bội giả thủ lĩnh nhìn mọi người, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Cái khác bốn tên thành viên nhẹ nhàng gật đầu, thời khắc quan trọng nhất lập tức liền muốn đến, ẩn tàng các tín đồ có phải bại lộ thân phận, đã trở nên không trọng yếu nữa. Không được bao lâu thời gian, tổ chức phản bội giả muốn chính thức đăng tràng, tất nhiên thì bèn bèn là một lần, rồi sẽ triệt để chào cảm ơn. Phản bội giả thủ lĩnh giọng nói ngưng trọng, từng chữ từng câu nói, từ giờ trở đi, chúng ta phải mật thiết quan sát thế cuộc, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể bỏ qua. Trong thần miếu những kia đầu nhập vào hải quái tín đồ, thực tế phải chết chết tiếp cận, một khi xuất hiện phản ứng dị thường, thì mang ý nghĩa hải quái nhất tộc sắp bắt đầu hành động. Thật đến rồi lúc kia, chúng ta thì nhất định phải ngay lập tức làm ra phản ứng, tuyệt đối không thể có chút chần chờ. Bốn tên tín đồ đồng thời gật đầu, đợi đến sau khi rời khỏi, bọn hắn còn muốn giảng mệnh lệnh truyền đạt cho thuộc hạ của mình thành viên. Thuộc về bọn hắn chiến đấu, tại đây một khóa đã bắt đầu. Đợi đến bàn bạc sau khi chấm dứt, các tín đồ lần lượt cách bắt đầu chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ. Phản bội giả thủ lĩnh đi vào trong sân, nhìn đỉnh đầu thiên không, luôn có một loại cảm giác rất áp lực. Từ nơi sâu xa phảng phất có một đôi mắt, chính mắt không chấp theo dõi hắn, đưa hắn đã làm những chuyện kia cũng nhìn ở trong mắt. Không biết vì sao, hắn cảm giác có chút chột dạ, thậm chí mơ hồ sinh ra một loại e ngại cảm giác. Phản bội giả lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hung quang, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình có kiểu này hèn yếu tình cảm. Ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là vì chính mình mà sống nhìn, tuyệt đối không thể tiếp tục bị lường gạt xuống dưới, đến chết cũng chỉ là không có chút giá trị công cụ. Phản bội giả thủ lĩnh âm thầm tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong hung quang càng ngày càng đậm, dường như ở vào bộ phát trạng thái. Từ hắn dùng lượng lớn chiến công, đổi lấy rồi thuộc về trí nhớ của mình về sau, thì đúng thần quốc cùng thổ dân sinh linh sản sinh cực độ chán ghét cảm giác. Hắn nghĩ rời đi nơi này, rời khỏi cái này nhường hắn dường như tan vỡ môi trường, ý nghĩ này từ sinh ra sau đó, nhiều năm qua từ đầu đến cuối không có sửa đổi. Ngược lại là theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đối với thổ dân thần linh kính ngưỡng, cũng sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nồng đậm hận ý chẳng qua nếu là có thể đem thổ dân thần linh tiêu diệt, đạt được đầy đủ chỗ tốt sau lại rời khỏi, tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Hắn những năm này làm sự tình, đều là bởi vì thực hiện cái mục tiêu này mà nỗ lực, trong đó bỏ ra bao nhiêu gian khổ, chỉ có hắn trong lòng mình hiểu rõ. Ẩn nhẫn, giết chóc, bao nhiêu lần hiểm chết cái này tiếp cái khác. Tổ chức phản bội giả có thể có hôm nay quy mô, cố gắng của hắn chiếm tuyệt đại đa số, với lại hắn thì không thừa nhận người khác nỗ lực. Dưới loại tình huống này, nhường phản bội giả thủ lĩnh cùng người khác chia sẻ thắng lợi quả thực, lại làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện. Vấn đề là muốn đoạt thức ăn trước miệng quặm, tuyệt không phải một người có khả năng hoàn thành, cho nên cho dù là hắn không có cam lòng, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Chẳng qua thế sự vô thường, chưa đến một khắc cuối cùng, lại có ai có thể biết kết cục làm sao. Ngay tại phản bội giả thủ lĩnh yên lặng tự hỏi lúc, cách hắn cách đó không xa khác một dãy nhà bên trong, đồng dạng tụ tập hơn 10 người tín đồ. Cùng phản bội giả thủ lĩnh lo được lo mất khác nhau, những thứ này tín đồ thủ lĩnh trên mặt, có không kiềm chế được hưng phấn. Vừa mới nhận được tin tức, hải tộc thần cấp cường giả đã đổ bộ, đang theo đại thần miếu chạy đến. Dựa theo thời gian để tính, đoán chừng không được bao lâu thời gian, rồi sẽ đến chúng ta nơi này. Hải hoàng tự mình hạ lệnh, làm hải tộc cường giả phát động công kích lúc, chúng ta nhất định phải ở bên trong tiến hành phối hợp, đúng đại thần miếu phát động công kích. Tất nhiên chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, khẳng định không phải đối thủ của thủ hộ giả, nhưng lại có thể kéo dài thời gian của bọn hắn. Hải tộc lần này xuất động hàng loạt cường giả, thế tất yếu tiêu diệt sáng thế thần linh, không thành công tuyệt đối sẽ không tùy tiện rút lui. Dựa theo của ta tính ra, lần hành động này xác suất thành công cực cao, cho nên mọi người phải tất yếu đem hết toàn lực. Về phần đáp ứng chư vị chỗ tốt, cũng sẽ ở sau khi chuyện thành công thực hiện, tuyệt đối sẽ không lọt mất bất luận kẻ nào. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn tín đồ thủ lĩnh nói tới chỗ này, vụ trộm đánh giá mọi người một chút, nghĩ xem bọn hắn đều là phản ứng gì. Kết quả các tín đồ phản ứng bình thản, giống như chuyện này không liên quan đến mình. Người mặc áo bào đỏ thủ lĩnh thấy thế, nét mặt có hơi trầm xuống. Hắn là triệt để phe đầu hàng, hải quái nhất tộc tử trung, hy vọng hắn tín đồ của hắn cũng giống như mình trung thành. Có thể như thế trung thành ra sức, là bởi vì khi tiến vào thần quốc trước đó, hắn chính là cùng hải quái tương tự chủng tộc, đối với hải dương có tự nhiên thân cận tính. Đối với hải tộc không có bất kỳ cái gì bài xích, mà là như là tộc nhân của mình bình thường, toàn tâm toàn ý lựa chọn đầu nhập vào. Hải quái nhất tộc thì nhìn ra điểm này, cho nên lựa chọn để hắn làm phản đồ thủ lĩnh, có thể năng lực của hắn không phải mạnh nhất nhưng mà trung tâm nhưng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Những thứ này tín đồ cũng không đồng dạng, bọn hắn lựa chọn đầu nhập vào chỉ là vì lợi ích mà thôi. Mặc dù đã sớm biết điểm này, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ rất không thoải mái, luôn cảm giác cái này giúp gia hỏa đều đáng chết. Tên ngu xuẩn, các ngươi sớm muộn sẽ bởi vì chính mình không trung thành mà hối hận, thần quốc chỉ thuộc về vĩ đại hải hoàng. Đè xuống lửa giận trong lòng, hắn bắt đầu nghiêm túc bố trí nhiệm vụ, chỉ vì bây giờ không phải là so đo mấy vấn đề này lúc. Tĩnh Mịch Đại Thần Miếu bên trong, hai cô bí ẩn thế lực đã bắt đầu vụng trộm hành động, đồng thời chờ đợi một khắc cuối cùng tiến đến. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Đại Thần Miếu bốn phía trên bầu trời lại chậm rãi bay tới rồi một vòng mây đen. Thần quốc bên trong không cần mưa gió, trên bầu trời cực ít có đám mây xuất hiện, cho nên đám mây đen này có vẻ dị thường dễ thấy. Thủ vệ Đại Thần Miếu Lâu Thành tu sĩ trước tiên liền phát hiện rồi dị thường, ngay lập tức điều động tu sĩ tiến đến dò xét. Kết quả Lâu Thành tu sĩ vừa mới tới gần, kia vòng mây đen liền bắt đầu cực tốc bành trướng, tốc độ nhanh đến kinh người. Chống đỡ gần Lâu Thành tu sĩ đã thấy, này trôi nổi ở trên bầu trời mây đen tuyệt không phải khí vụ, rõ ràng chính là thể tích cực lớn đến không cách nào hình dung nước biển. Đây là một mảnh lưu động hải dương, dòng nước trên không trung phun trào, hướng phía trước không ngừng tới gần. Không được bao lâu thời gian, liền sẽ bay lâm Đại Thần Miếu vùng trời, đem nó triệt để bao trùm. Phụ trách chặn đường Lâu Thành tu sĩ giật mình kinh ngạc, ám đạo hải quái nhất tộc đúng là điên rồi, lại muốn dìm nước Đại Thần Miếu. Loại tình huống này thực sự ngoài dự liệu, nhường Lâu Thành tu sĩ nhóm trở tay không kịp. Hải quái nhất tộc ở trong nước chiến đấu, tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh, mà Lâu Thành tu sĩ thì lại nhận nặng nghề hạn chế. Lâu Thành tu sĩ nhóm chỉ là sửng sốt một chút, liền bắt đầu nghĩ biện pháp chặn đường, tuyệt đối không thể mặc cho nước biển tiếp tục tới gần. Thế nhưng khi bọn hắn phát động công kích lúc này mới khiếp sợ phát hiện, này đục ngầu nước biển tạo thành màu đen mây đen, lại xa so với tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Sử dụng súng pháo công kích, mây đen rồi sẽ như là bị đâm để loại kinh khí cầu giống nhau, không ngừng có to lớn cột nước quần quần rơi xuống. Cố gắng đem dùng đóng băng thủ đoạn ngăn cản, kết quả làm cho khắp nơi đều có rơi xuống cự hình băng sơn, sử dụng hỏa diễm thiêu đốt, trên bầu trời lại tràn đầy bồng bềnh hơi nước. Cảnh vật chung quanh như ẩn như hiện, nhìn lên tới như là tiên cảnh bình thường, nhưng trên thực tế lại là sát cơ nặng nề. Cho đến bây giờ, còn không có một tên hải quái hiện thân, nhưng mà Lâu Thành tu sĩ đã cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Những kia đến từ dưới biển sâu chủng tộc, có thể chính ẩn tàng ở trong nước biển, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Chương 2251, khốn cảnh chương 2251, khốn cảnh giờ phút này nếu là nhìn từ đằng xa đi, rồi sẽ phát hiện Đại Thần Miếu chung quanh đen kịt một màu, mây đen quần quần đã đem nơi này dần dần vây quanh. Tiểu này như là tận thế hàng lâm cảnh tượng, nhiều người đứng xem khiếp sợ không thôi, trong lòng vô thức sinh ra muốn thoát đi suy nghĩ, bằng không lên trời xuống đất, cũng đem không còn chỗ ẩn thân. Mây đen vẫn còn tiếp tục đi tới, cuối cùng triệt để kết thành hình cái vòng, đem Đại Thần Miếu vây quanh ở trung ương vị trí. Trong mây đen phun trào nước biển, hợp thành một cái trên trời chi hạ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để rơi xuống. Lúc trước Lâu Thành tu sĩ công kích, tạo thành không ít tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, nhường bầu trời trở nên như là cái sàng giống như. Tương đầu cự hình thác nước từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn dòng lũ rơi trên mặt đất, giống như một đầu to lớn vô cùng hung thú, trong khoảnh khắc liền đem mảng lớn thổ địa nuốt hết. Sóng biển giống như nhận được khống chế bình thường, khơi mào cao mấy chục mét đầu sóng, thẳng đến Đại Thần Miếu mà đi. Nhìn xem này nước biển tư thế, chắc hẳn không bao lâu, liền sẽ đem Đại Thần Miếu bao phủ hoàn toàn. Giờ khắc này chiến trường môi trường đối với hải quái nhất tộc rất có lợi, nếu nước biển không thể được đến khống chế lời nói, như vậy thần quốc đều sẽ trở thành một vùng biển mênh mông. Đến lúc đó tín đồ sẽ không còn nơi sống yên ổn, chỉ có thể ở hải quái nhất tộc truy sát dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dừng không đề cập tới tương lai làm sao, chỉ nói tình huống dưới mắt, thì đúng Đại Thần Miếu thủ vệ giả khá bất lợi. Bọn hắn tương đương bị nhốt cô đảo, để người bắt rùa trong hũ. Mênh mông hải dương chẳng những đem Đại Thần Miếu ngăn cách, cũng đồng dạng chặn viện binh đến gần có thể, gặp bọn họ ngăn cách tại nước biển bên ngoài. Hải dương là hải quái thiên hạ, tín đồ muốn tới gần cứu viện lời nói, thế tất yếu nỗ lực cực kỳ giá cả to lớn. Hải tộc thì sử dụng chiến trường ưu thế, tiến có thể công lui có thể thủ, chỉ cần đột phá Lâu Thành tu sĩ phòng ngự, dễ như trở bàn tay là có thể xông vào Đại Thần Miếu, thậm chí trực tiếp đến địa cung có thể nói lần này tập kích, hải quái nhất tộc mưu tính sâu xa, tuyệt đối sẽ không chỉ có trước mắt những thủ đoạn này. Đại Thần Miếu là thần quốc hạch tâm, chắc chắn sẽ không bị tùy tiện bao phủ, ngay tại nước biển đến gần một khắc này, trong suốt trường năng lượng đột nhiên xuất hiện, đem nước biển ngăn cách ở bên ngoài. Đạo này vô hình tường không khí, thì đem Đại Thần Miếu phụ cận bảo vệ, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào bên trong. Lúc này Đại Thần Miếu đã như là một con rụt đầu lao ô quy, đem chính mình một mực bảo vệ. Chỉ cần nó không lú đầu, địch nhân sẽ rất khó làm bị thương nó. Lúc trước thổ dân thần linh ngủ say lúc, lưu lại phòng ngự thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Chỉ là như vậy làm ý nghĩa cũng không phải rất lớn, vì thủy vị đang không ngừng tăng lên, cuối cùng vẫn sẽ đem Đại Thần Miếu nuốt hết. Dù là có nghịch thiên phòng ngự thủ đoạn, sợ cũng ngăn cản không nổi quái dày đòi hỏi, cuối cùng bị hải quái nhất tộc phá mở. Chỉ có đoạn tuyệt nước biển nơi phát ra, mới có thể bảo đảm Đại Thần Miếu an toàn, thế nhưng muốn làm được điểm này nói dễ hơn làm. Lâu Thành tu sĩ hiện tại có chút e sợ tay, đã không dám công kích mây đen, chỉ vì bọn hắn đánh cho càng hung ác, thủy thì để lọt càng nhanh. Nếu là bọn họ toàn lực công kích, đoán chừng không được bao lâu thời gian, phụ cận rồi sẽ triệt để hóa thành đại dương mênh mông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâu Thành tu sĩ nhóm mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi, có thể dùng cách đều dùng rồi, hết lần này tới lần khác chính là không có bất cứ tác dụng gì. Những thứ này nước biển hẳn là tại một cái khác tầng không gian di động, công kích của chúng ta có thể đánh xuyên qua không gian bích trướng, nhưng mà không cách nào đem nước biển triệt để kiểm tra. Công kích càng hung ác, tổn hại khu vực lại càng lớn, chảy ra tới nước biển cũng càng nhiều. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, những thứ này nước biển nên đến từ biển sâu, căn bản cũng không có chạy khô có thể. Một tên lớn tuổi lâu thành tu sĩ quan sát hồi lâu, nói ra chính mình suy đoán, cùng sự thực không kém bao nhiêu. Nghe được phân tích của hắn sau đó, bên cạnh đồng bạn không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quả thực như thế, kia nước biển quả nhiên là vô cùng vô tận. Chúng ta lẽ nào cứ như vậy nhìn sao? Ta đề nghị chúng ta thử một chút, xem xét có thể hay không đem lỗ thủng ngăn chặn. Một tên trẻ tuổi lâu thành tu sĩ, dùng hơi có vẻ lo lắng giọng nói, mặt mũi tràn đầy đều là kích động nét mặt. Vị này đến từ Liệt Ngân lãnh địa tu sĩ trẻ tuổi, hay là lần đầu tham dự vị diện chiến tranh, trong lòng bức thiết muốn lập công. Người trẻ tuổi, điều này vị diện bích trướng tạo ra lỗ thủng, trừ ra tự động khép lại bên ngoài, chỉ có tạo vật chủ mới có thể tu bổ. Cho nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại đây, chờ đợi một bước chỉ lệnh, không thấy ba tên cường giả tạo vật chủ đến bây giờ còn không có ra tay sao? Ta nói thật cho ngươi biết, đại thần miếu cho dù là bị dìm nước không, cũng căn bản không coi là cái gì. Vì cường giả tạo vật chủ thủ đoạn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể khiến cái này nước biển toàn bộ biến mất. Thật sự cần đề phòng là những kia đến bây giờ đều không có hiện thân hải quái cường giả, bọn hắn mới nguy hiểm nhất. Lớn tuổi lâu thành tu sĩ nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua trẻ tuổi tu sĩ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, tạo vật chủ cấp chiến đấu, chắc chắn không phải chúng ta có khả năng tham dự sự việc, cho dù là ở bên cạnh quan chiến, đều có thể sẽ mất đi tính mạng. Một khi đến rồi lúc kia, chỉ huy quan rồi sẽ hạ lệnh rút lui, tận lực tránh đi chiến trường phạm vi. Đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối không nên quay quăng, nếu bị cuốn vào chiến trường lời nói, ai cũng cứu không được ngươi. Nhìn thấy lớn tuổi tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, trẻ tuổi lâu thành tu sĩ gật đầu một cái, cho dù là lại lập công xuất ruột, hắn thì sẽ không làm chống lại mệnh lệnh sự việc. Bằng không lớn hơn nữa công vân, thì chưa đủ đền bù một lần kháng mệnh thứ bị thiệt hại. Ngay tại hai người trao đổi lẫn nhau lúc, bên ngoài thủy vị đã trở nên càng ngày càng cao, tại đại thần miếu bốn phía, dựng nên lên một vòng cao cao tường nước. Phun trào nước biển nhấc lên sóng lớn, tại trong suốt bình chướng bên ngoài không ngừng phun trào, cho người ta đem lại một loại cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lúc này nước biển bên trong đã bắt đầu có cái bóng mơ hồ xuất hiện, chính là theo nước biển cùng nhau tới trước hải quái xào huyệt. Đến đại thần miếu sau đó, hải quái xào huyệt liền bắt đầu liều mạng chế tạo pháo hôi quái, từng đạo bóng đen theo hải quái trong xào huyệt không ngừng tuôn ra. Tiến công đại thần miếu hải quái quân đoàn, đương nhiên sẽ không là bỏ đi hao tổn thời gian chiến tranh sử dụng pháo hôi, mà là đặc biệt chế tạo ra tinh anh. Bọn hắn khi sinh ra sau đó, chỉ dùng thời gian cực ngắn, thì trưởng thành rồi khắp cả người đều là lân giáp hoàn toàn thể. Gần dài 10 mét hình thể, trường răng nhọn móng sắc, xem xét chính là thuần túy chiến tranh binh khí. Chẳng qua tại đây tọa trên chiến trường, bọn hắn vẫn như cũng là pháo hôi, thậm chí ngay cả tham dự thật sự chiến đấu tư cách đều không có. Những thứ này hải quái pháo hôi xuất hiện sau đó, liền bắt đầu đúng đại thần miếu chúng quanh bình chướng phát động công kích, bọn hắn giống như dập lửa bướm bướm, không ngừng đụng chạm lấy năng lượng bình chướng. Cho dù là đầu rơi máu chảy, nhưng như cũng kéo dài không ngừng công kích, giống như căn bản cũng không hiểu rõ đau đớn. Trên thực tế tiểu này chuyên môn là giết chóc mà thành pháo hôi, xác thực sẽ không cảm nhận được đau đớn, sinh ra sẽ chỉ dựa theo chỉ lệnh không ngừng công kích. Đại thần miếu phòng hộ bình chướng cực kỳ kiên cố, chỉ bằng vào những thứ này pháo hôi hải quái căn bản là không có cách đột phá, bọn hắn hiện tại hành vi chỉ có thể coi là không ngừng tiến hành quấy rối thôi. Ngay tại lâu thành tu sĩ nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, chỉ thấy nước biển bên trong có quang mang lóe lên, sau đó một hồi thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Một đầu hình thể vô cùng to lớn hải quái chậm rãi xuất hiện tại hồng thủy bên trong, vì hình thể quá mức cao lớn, hồng thủy đều không thể đem thân thể của nó che lại. Tại siêu cấp hải quái đỉnh đầu, đứng bước một tuổi trẻ người, đang dùng lạnh băng bị ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào phía trước đại thần miếu. Tại đây đầu cự hình hải quái phía sau, lại lục tục đi ra rất nhiều đầu hải quái, bọn chúng thể tích cũng dị thường to lớn, mỗi một đầu hải quái phía trên cũng có một tên thực lực cường hãn hải quái tu sĩ, toàn thân sát khí đằng đằng. Chương 2252, thần miếu tiền đối lập. Chương 2252, thần miếu tiền đối lập. Hải quái nhất tộc nhìn như thô man, thực chất lại rất giàu hoạt. Bằng không hải quái sẽ không dùng pháo hôi phương thức, kiên trì bền bỉ tiêu hao tín đồ số lượng, nhiều tín đồ từ đầu đến cuối không có cơ hội thở dốc, rất khó chân chính trưởng thành. Nhìn từ bên ngoài, cách làm này là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, cũng không có cái gì đáng giá xương đạo chỗ. Thế nhưng thực chất, hải quái pháo hôi vô số kể, phí tổn thấp đáng thương, bọn hắn thì căn bản cũng không quan tâm chút tổn thất này. Tín đồ đại lục lại bởi vì chưa từng gián đoạn chém giết, đêm ngày tiêu hao, bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu, bị hải quái nhất tộc ép tới không ngẩng đầu được lên. Vì thổ dân thần linh lực ảnh hưởng yếu bớt, bây giờ thần quốc chỗ kết nối những kia vị diện bên trong, cùng tín đồ số lượng đã càng ngày càng ít. Một ngày nào đó, tín đồ nơi phát ra trong hội đoạn, khi đó thần quốc sợ là muốn không người kế tục. Cho nên đối với hải quái nhất tộc mà nói, tín đồ đã không đủ gây sợ, phòng khu thì vẹn vẹn là cái bài trí. Bình thường tín đồ thực lực không đủ, trung tầng tín đồ tổn thất nặng nề, tầng cao nhất lần tín đồ phần lớn người mang dị tâm. Bí mật liên lạc cùng đầu nhập vào hải tộc tín đồ số lượng vừa xa khỏi rồi tưởng tượng, liền xem như đại thần miếu dạng này hạch tâm khu vực, đồng dạng ẩn nút đầu phục hải tộc tín đồ. Bởi vì bọn họ tồn tại, tín đồ đại lục bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được hải quái nhất tộc. Dưới loại tình huống này, hải quái nhất tộc muốn tấn công tín đồ đại lục, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trước đây không có khai thác hành động, là bởi vì cảm giác thời cơ không đến, hải hoàng còn muốn lại tiếp tục và đợi một thời gian ngắn. Hắn đối với thổ dân thần linh cũng không tín nhiệm, sợ ngủ say đồn đãi, chính là một nhằm vào bẫy dập của mình. Thế nhưng theo lâu thành tu sĩ bước vào, tình thế đã xảy ra biến hóa cực lớn, vốn chỉ muốn ổn chắc ổn đả hải hoàng, không thể không tạm thời thay đổi chủ ý, mặc dù quyết định có chút vội vàng, nhưng mà hải quái nhất tộc cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu, vận chuyển lại hiệu suất vẫn như cũ để người kinh ngạc. Bọn hắn đầu tiên là lôi kéo võ giả đại lục đồng thời chiến đấu, sau đó dùng quân đoàn võ giả làm mồi nhử, bức bách Đường Chấn không thể không dẫn đầu chủ lực quân đoàn ứng chiến. Nếu không nên chiến lời nói, như vậy võ giả liên quân rồi sẽ tiến quân thần tốc, trực tiếp giết vào tín đồ đại lục. Nếu nên chiến lời nói, như vậy lâu thành tu sĩ tất nhiên sẽ nỗ lực tổn thất thật lớn, hải quái nhất tộc cũng sẽ không có nhiều tổn thất lớn. Ngược lại là mượn nhờ lâu thành tu sĩ chi thủ, diệt trừ võ giả thai hoàng ẩm, thật sự là nhất tiến xong điều chuyện tốt. Đúng lúc này hải quái lại dùng pháo hôi hải quái, phát động tiến công, đem tất cả phòng khu tín đồ ngăn chặn. Hải quái nhất tộc chân chính chủ lực thì lại lấy ngoài dự đoán cách thức, trực tiếp xuất hiện tại tín đồ đại lục hạch tâm nội địa. Như vậy biến cố ngoài ý muốn, nhường lâu thành tu sĩ trở tay không kịp, thậm chí căn bản cũng không có bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Giờ phút này theo cự hình trong hải dương, không ngừng có hải quái nhất tộc cường giả hiện thân, bọn hắn đều có cấp giới chủ cái khác thực lực, cho người ta đem lại áp lực nặng nề. Tựa hồ là đúng thực lực bản thân rất tự tin, hải quái nhất tộc cường giả không đội không chậm, đem đại thần miếu bao quanh vây khốn. Không cần bao lâu thời gian, liền đem bốn phía chặn được cực kỳ chặt chẽ, không lưu một tia khe hở. Bọn hắn phảng phất như là một đám sói đói, chằm chằm vào như là cô đảo đại thần miếu, thật không thể một ngụm đem nó thôn vệ. Thủ hộ đại thần miếu lâu thành tu sĩ cùng tín đồ, giờ phút này đã toàn bộ ra trận, cách bình chướng cùng hải quái đối lập cùng nhau. Nhìn xem tình huống trước mắt, chiến đấu lúc nào cũng có thể xảy ra. Thế nhưng đến giờ khắc này, hải quái nhất tộc cường giả tạo vật chủ lại vẫn không có đăng tràng. Điều này không khỏi làm người hoài nghi, hải quái nhất tộc bên trong là có hay không có tạo vật chủ cấp bậc cường giả tồn tại. Vì hải quái nhất tộc năng lực đặc thù, lại thêm nhiều năm kinh doanh, nếu như nói không có tạo vật chủ cấp bậc cường giả tồn tại, kia dường như là chuyện không thể nào. Chí ít hải quái nhất tộc người mạnh nhất, cái đó có vật phẩm siêu cấp vị diện hải hoàng, thì có được tạo vật chủ thực lực, với lại thân mình còn cùng thổ dân thần linh có quan hệ mật thiết. Tại các tín đồ trong âm thầm chủ đề bên trong, có rất nhiều về hải hoàng truyền thuyết, có chút truyền thuyết nghe tới rất có ý nghĩa. Tỷ như có người liền nói, kỳ thực hải hoàng mới là thổ dân thần linh bản thể, chỉ là bởi vì cảnh ngộ biến cố mới rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Phân thân thừa cơ nắm trong tay cơ thể, đồng thời đem bản thể trấn áp, đã trở thành mới thổ dân thần linh. Làm thần quốc thành lập sau đó, phân thân đem bản thể trấn áp tại đáy biển, là bởi vì chỉ có loại biện pháp này mới có thể để cho bản thể vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Là cái này thần quốc hải dương tồn tại. Bằng không thổ dân thần linh sáng tạo thế giới lúc, bây giờ không có thiết yếu sáng tạo hải dương, cho tín đồ tạo thành rất nhiều không tiện. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, thổ dân thần linh phân thân thì không nghĩ tới, bản thể vậy mà sẽ chuyển hóa hình thái, biến thành thích hợp trong hải dương sinh tồn sinh mệnh đặc thù. Sau đó càng là hơn cơ duyên xảo hợp, đạt được rồi siêu cấp vị diện vật phẩm, có rồi kinh khủng năng lực sinh sản, có rồi thực lực mạnh hơn về sau, bản thể liền bắt đầu nhu đồ, lại lần nữa cướp đoạt nguyên bản thuộc về thân thể chính mình. Này một nghe đồn nói được có cái mũi có mắt, nhưng rất nhiều tín đồ cũng tin là thật, thậm chí chuyên môn tiến về trong thần miếu chứng thực. Chỉ là loại chuyện này thuộc về bí ẩn, mặc kệ là thật là giả, lại làm sao lại nhường tín đồ đạt được đáp án. Ngoài ra còn có một cái cách nói, nói hải hoàng là thổ dân thần linh tâm ma, chỉ là ẩn tàng cực sâu, cho nên thổ dân thần linh không có phát hiện. Kết quả khi hắn biến thành thần linh một khắc này, tâm ma đột nhiên xông tới, thế mà cũng nghĩ thừa cơ biến thành thần linh. Kết quả một phen tranh đấu phía dưới, cuối cùng chiến thắng là thổ dân thần linh, nhưng mà tâm ma đồng dạng đạt được rồi chỗ tốt không nhỏ. Thổ dân thần linh không cam tâm, cố gắng cướp đoạt hồi đồ vật của mình, kết quả tâm ma lại sử dụng chính mình đạt được tạo vật năng lực, gắng gượng sáng tạo ra một tòa vô biên chi hải. Cả tòa thần quốc bị nước biển nuốt hết, chỉ còn lại có hai mảnh lục địa tồn tại, chính là bây giờ hai tòa đại lục. Muốn lần nữa khôi phục nguyên trạng, đại giới có chút quá cao, cho nên thổ dân thần linh mới biết từ bỏ chữa trị, mặc cho hải dương tồn tại ở thần quốc bên trong. Thổ dân thần linh vì năm đó biến cố, luôn luôn đang nghĩ biện pháp giải quyết tâm ma, đồng thời chữa trị tự thân thương tích thai hoàng ẩm. Chính là duyên cớ này, mới đưa đến hắn ở đây dò xét siêu cấp vị diện lúc, gặp phải càng thêm thương thế nghiêm trọng. Tâm ma lại bất ngờ đạt được rồi đến từ siêu cấp vị diện vật phẩm, thực lực phi tốc tăng lên, đối với thổ dân uy hiếp càng lúc càng lớn. Ngược lại là thổ dân thần linh thương thế càng phát ra nghiêm trọng, dù là nghĩ hết biện pháp, cuối cùng vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thổ dân thần linh cùng tâm ma thù hận không thể hóa giải, một khi nắm lấy cơ hội lời nói, lẫn nhau cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Cho nên thổ dân thần linh mới biết cầu trợ ở lâu thành tu sĩ, trông cậy vào tâm ma tới trước trả thù lúc, lâu thành tu sĩ có thể giúp hắn cản qua một kiếp này. Loại thuyết pháp này trong đại thần miếu tín đồ lưu truyền rất rộng, bị rất nhiều tín đồ chỗ tán đồng, chỉ là bọn hắn không hề có ngoại chuyện, cái này cũng có thể ngoại giới cũng không có bao nhiêu tín đồ biết được. Tất nhiên bất kể chân tướng của sự thật làm sao, cũng cùng các tín đồ không có bao nhiêu quan hệ, hai bên cũng sẽ không thỏa hiệp, trận chiến tranh này thì không thể tránh né. Giờ phút này, đối lập còn đang ở kéo dài, lâu thành tu sĩ đứng ở phía trước nhất, tín đồ xếp tại dựa vào sau một ít vị trí. Nhìn khí thế hung hăng hải quái, một ít thành tín tín đồ đã bắt đầu ngâm tụng kinh văn, đã làm xong hiến thân chuẩn bị. Phía sau bọn họ chính là đại thần miếu, là các tín đồ thánh địa, thổ dân thần linh ngủ say nơi. Vì một ít nguyên nhân đặc biệt, thổ dân thần linh đã mất đi năng lực chiến đấu, bọn hắn những thứ này tín đồ tại lúc này, liền đem gánh vác thủ hộ thần linh chức trách. Mặc dù từ bước vào thần quốc sau đó, các tín đồ luôn luôn tại vì thủ hộ thần quốc mà chiến đấu, nhưng mà căn bản là không có cách cùng lúc này đánh đồng. Bởi vì này đánh một trận, liên quan đến thần quốc sinh tử tồn vong. Chương 2253, vây khốn chương 2253, vây khốn bị hải quái nhất tộc đoàn đoàn bao vây, tín đồ trong trận doanh, chỉ có trận trận ngâm tụng âm thanh không ngừng quanh quẩn. Vì không gian xung quanh bị phong bế nguyên nhân, những kia ngâm tụng âm thanh khoái động giao thoa, ngược lại trời đất xui khiến người ta cảm thấy có chút phân chấn. Phản phất là một khúc hành khúc, đang bên tai không ngắt âm vàng, nhường nhiệt huyết vì đó sôi trào. Có tín đồ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dù là sau một khắc tử vong tiến đến. còn có tín đồ ánh mắt lấp lóe, không ngừng nhìn đông nhìn tây, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đại nạn lâm đầu, nhất là khảo nghiệm nhân tính. Ai cũng không biết, cùng một trận doanh đồng bạn có thể hay không tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, đột nhiên đem đao bổ về phía chính mình. Tín đồ hiểu rõ có phản đồ tồn tại, nhưng không biết là ai, giả sử biết, tất nhiên sẽ không chậm trễ chút nào đem nó tiêu diệt. Bọn phản đồ thì hiểu rõ điểm này, cho nên ẩn tàng càng sâu, không dám lộ ra một tơ một hào chân ngựa. Tổ chức phản bội giả thành viên, thực tế cẩn thận từng ly từng tí, so sánh những kia đầu nhập vào hải quái tín đồ, hành vi của bọn hắn kỳ thực càng thêm ghê tởm. Chết tiệt những thứ này hải quái rốt cục muốn làm cái gì? Phản bội giả thủ lĩnh ánh mắt âm trầm, hắn nhìn chung quanh trong nước biển trườn hải quái, vì thủy vị không ngừng tăng lên, bơi ở mặt nước hải quái đã cách mặt đất hơn 30 mét. Thủy vị còn đang ở tăng lên không ngừng, hải quái nhất tộc dường như lấp kín tất cả khe hở, giống như to lớn trong hồ cá kim ngư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn trong mắt hải quái, sao lại không phải bị nhốt độc vật, dưới mắt đang bị hải quái nhất tộc vây xem thưởng thức, sau đó lại đặt tại thích hợp lúc bị chém giết. Hải quái xuất kỳ bất ý phương thức công kích, thực sự vượt quá phản bộ giả thủ lĩnh đoán trước, hắn hiện tại đã không biết, có phải cái kia tiếp tục chấp hành kế hoạch đã định. Tại đây ngập trời hồng thủy bên trong, những kia trốn ở trong mật đạo tín đồ, thì không biết là có hay không an toàn. Tiếp vào thông tin sau chạy tới đồng bọn, cũng có thể hay không tại ngập trời hồng thủy bên trong, nghĩ biện pháp tới gần đại thần miếu. Phản bộ giả thủ lĩnh tự hỏi mấy vấn đề này, cũng không phải lo lắng những kia tín đồ an nguy, mà là sợ khổ tâm lưu đồ nhiều năm hành động, lại bởi vì này ngập trời nước biển phó mặc, cho nên mỗi một bước cũng tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, làm việc cực kỳ thận trọng. Tổ chức phản bội giả nhân viên không ít, nhưng nếu là thông lâu thành tu sĩ cùng tín đồ số lượng so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chiến đấu lúc bắt đầu, tại đối mặt vô cùng vô tận hải quái, chỉ bằng vào bọn hắn này một ít nhân viên, sợ là ngay cả bọn nước cũng không nổi lên được tới. Cuối cùng một khắc chưa đến, mới xuất hiện biến cố lớn như vậy, phản bội giả thủ lĩnh buồn bực gần như sắp muốn thổ huyết. Chết tiệt, nếu là dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, phía ngoài những tên kia khẳng định không trông cậy được vào. Vấn đề là đại thần miếu bên trong nhân viên cộng lại, tính toán đâu ra đấy chẳng qua vài trăm người, mặc dù đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới tinh anh, thế nhưng giờ phút này nên chiến trong trận doanh, lại có người nào là kẻ yếu? Chỉ bằng bọn hắn chút người này tay, thật sự có thể đục nước béo cỏ, đem thổ dân thần linh tiêu diệt. Phản bội giả thủ lĩnh càng nghĩ, lại càng thấy được không có lực lượng, tâm trạng thì bắt đầu trở nên phiền não. Bây giờ tình huống có biến, sớm định ra kế hoạch hành động, có phải hay không cũng muốn tùy theo sửa đổi? Ám sát thổ dân thần linh nhiệm vụ, tốt nhất do ta tự mình hoàn thành, kể từ đó xác suất thành công mới biết càng biến đổi cao. Phản bội giả thủ lĩnh trong đầu, rất nhanh liền thoáng hiện ý nghĩ này, với lại trở nên khó mà ức chế. Đến rồi thời khắc thế này, hắn tin tưởng nhất người, cũng chỉ có chính hắn. Xác định ý nghĩ của mình về sau, phản bội giả thủ lĩnh nhìn về phía đội ngũ sau cùng mặt, chỗ nào có một tên người mặc màu đen chiến giáp tín đồ. Đối phương là tổ chức thành viên, có được vô cùng trọng yếu địa vị, có thể hay không đem thổ dân thần linh tiêu diệt, cùng tên này tín đồ có quan hệ rất lớn. Nguyên lai ở tên này tín đồ thể nội, ẩn giấu đi đủ để tiêu diệt thổ dân sinh mệnh vật phẩm, đó là tổ chức phản bội giả hao phí nhiều năm thời gian, dốc hết tất cả chế tạo bảo vật. Không nói đến chế tạo thời tiêu hao hàng loạt tài nguyên, vẹn vẹn vật vũ khí hay tâm, chính là vô cùng bảo vật chân quý. Nghe nói đó là đến từ siêu cấp vị diện bảo vật mảnh vỡ, trong lúc vô tình bị một tên tín đồ cường giả phát hiện, sau đó lại bị phản bội giả thủ lĩnh biết được. Vì đạt được kiện vật phẩm này, phản bội giả thủ lĩnh khổ tâm lưu đồ, đem tên kia tín đồ cường giả lén xử lý, đem món bảo vật này đoạt đưa tới tay. Nhưng phàm là hiểu rõ chuyện này tín đồ, đều bị hắn len lén xử lý, bảo đảm bí mật chỉ nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như không có thứ này, phản bội giả thủ lĩnh liền xem như tự tin đi nữa, thì tuyệt đối không dám nếm thử ám sát thổ dân thần linh. Chỉ là muốn kích hoạt như vậy vũ khí, nhất định phải người sử dụng hiến tế sinh mệnh, phản bội giả thủ lĩnh tự nhiên sẽ không làm như vậy. Thế là tổ chức phản bội giả trải qua thiện ý, chuyên môn nuôi dưỡng một tên hành hình giả, do hắn ở đây cơ hội tới tạm thời, chủ động hiến tế chính mình đến ám sát vũ đục thần linh. Bởi vì này hạng nhiệm vụ 10 phần quan trọng, cho nên tại tài nguyên trồng chất giới, hành hình giả thực lực tương đương không yếu. Chỉ là gia hỏa này đầu óc có vấn đề, nhất định phải thời khắc ở bên cạnh chỉ huy, với lại chỉ nghe theo 3 tên tín đồ chỉ lệnh. Phản bội giả thủ lĩnh chỉ lệnh, có quyền hạn tối cao, hành hình giả một khi tiếp nhận, rồi sẽ không chậm trễ chút nào chấp hành. Vậy mà lúc này giờ phút này, phản bội giả thủ lĩnh lại lo lắng căn bản và không đến cuối cùng một khắc, hành hình giả rồi sẽ bị hải quái nhất tộc xử lý. Nhất định phải bảo vệ tốt hành hình giả, tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, bằng không trước đây tất cả nỗ lực liền toàn bộ đều uổng phí. Ám sát thổ dân thần linh nhiệm vụ, vẫn là phải giao cho hành hình giả đi làm, bằng không liền xem như đem thổ dân thần tiêu diệt, cùng ta thì đem không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà hộ vệ của hắn công tác, nhất định phải do ta hoàn thành, người khác ta không yên lòng. Nghĩ đến đây sau đó, phản bội giả thủ lĩnh ngay lập tức hướng phía tên kia hành hình giả tới gần, chuẩn bị đảm nhiệm hộ vệ của hắn, bảo đảm kế hoạch hành động nghiêm ngặt chấp hành. Nhìn thấy phản bội giả thủ lĩnh chậm rãi tới gần, hành hình giả bên cạnh người chỉ huy trong mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt vẻ nghi hoặc. Hắn chính là lúc trước tham dự hội nghị 4 tên tín đồ một trong, ngày bình thường tuyệt đối không cùng tiếp xúc, để tránh dẫn tới người khác hoài nghi. Cho nên hắn mới không hiểu rõ, phản bội giả thủ lĩnh muốn làm gì, lại dưới loại tình huống này chủ động tới gần, lẽ nào sẽ không sợ bị lâu thành tu sĩ phát hiện? Lúc này hộ vệ không hề có ý thức đến, tình huống nghiêm trọng trình độ đã vượt ra khỏi đoán trước, phản loạn thủ lĩnh đã bất chấp gì khác. Cho dù là bại lộ thì sao cũng được, dù sao trải qua trận này, thế tất yếu có một phương triệt để bị đánh bại. Hiện tại việc cần phải làm, chính là làm hết sức đem đồng bạn tụ lại đến cùng nhau, bằng không đợi chiến đấu lúc bắt đầu, rất dễ dàng bị tách ra xáo trộn. Thật đến rồi lúc kia, không cần nói, ám sát thổ dân thần linh, sợ là ngay cả tự vệ đều không thể làm được. Ngay tại tổ chức phản bội giả thành viên qua lại tụ lại lúc, âm thầm tìm nơi nương tựa rồi hải quái nhất tộc các tín đồ, tâm trạng càng là hơn dị thường phức tạp. Bọn hắn nhìn chung quanh càng ngày càng cao nước biển, ánh mắt bên trong có một tia kiêng kỵ, không biết làm chiến đấu lúc bắt đầu, mình liệu có thể tại loạn chiến bên trong sống sót mệnh đến. Mặc dù đang hành động trước đó, bọn hắn đều bị cấp cho rồi một phần vật phẩm, có thể phóng thích hơi thở của hải tộc, dùng cái này đến dùng để tự chứng nhận thân phận. Mà ở hỗn loạn môi trường bên trong, cho dù là đồng bạn đều không thể bận tâm lẫn nhau, những kia điên cuồng lũ quái vật biển, như thế nào lại để ý những vật này? Hải tộc đồng dạng không thể nào bởi vì bọn họ tự tiện sửa đổi kế hoạch chiến đấu, chỉ vì để tránh cho ngộ thương tình huống xảy ra. Kỳ thực những thứ này tín đồ trong lòng hiểu rõ, tại hải ngoại nhất tộc trong mắt, bọn hắn những thứ này phản đồ tính mệnh, sợ là đây hải quái pháo hôi không mạnh hơn bao nhiêu. Chương 2254, Hải Hoàng hiện thân. Chương 2254, Hải Hoàng hiện thân. Ai có thể nói cho ta biết, những thứ này hải quái muốn làm gì, vì sao đến bây giờ còn không có phát động công kích? Dường như nhịn không nổi kiểu này ngột ngạt bầu không khí, có tín đồ nhỏ giọng tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia mờ mịt. Cùng những kia có mang dị tâm tín đồ khác nhau, đại đa số lưu tại đại thần miếu tín đồ, cũng cất giữ đúng thổ dân thần linh tuyệt đối trung thành, nguyện ý vì rồi thủ hộ hắn mà đánh đổi mạng sống. Bọn hắn không sợ hãi cái chết, nhưng mà tình huống trước mắt lại làm cho đã làm xong hy sinh chuẩn bị tín đồ xem không hiểu. Đến cùng là thế nào chuyện, chẳng lẽ lại hải quái dự định chiêu hàng, sau đó không đánh mà thắng cầm xuống đại thần miếu? Quả thực như thế, không khỏi quá mức buồn cười. Tín đồ cùng hải quái thế bất lưỡng lập, nhất là bọn hắn những thứ này trung tâm tín đồ, càng không khả năng hướng biển quái đầu hàng. Mọi người trong lòng đều tin tưởng, hải quái nhất tộc nếu là đạt được thắng lợi, tuyệt đối không thể nào cho phép tín đồ tiếp tục tồn tại, nhất định phải triển khai một hồi thanh tẩy hành động. Gìn giữ thần quốc tinh khiết, không cho phép những chủng tộc khác tồn tại, đây mới là hải quái nhất tộc phong cách hành sự. Tên này giọng tín đồ không lớn, nhưng mà chung quanh tín đồ lại nghe được rõ ràng. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, bởi vì bọn họ thì không hiểu rõ, hải quái rốt cục muốn làm gì. Chỉ cần đơn giản tính ra liền biết, tại đây trong thời gian thật ngắn, chung quanh hải quái số lượng đã vượt qua 100 vạn. Lâu thành tu sĩ cùng tín đồ cộng lại, cũng vô pháp cùng hải quái số lượng so sánh, khuyết điểm tương đối rõ ràng. Nay còn không phải toàn bộ hải quái, bởi vì bọn họ vẫn tại tăng binh, thật không thể đem trong hang ổ quái vật cũng làm đến. Trung quanh hải nhãn bên trong, còn có hải quái liên tục không ngừng xuất hiện, đối với thổ dân thần linh thân thể tình thế bắt buộc hải hoàng, trận chiến này đã đem hết toàn lực. Lẽ ra vì hải quái nhất tộc ưu thế, hoàn toàn có thể đúng đại thần miếu phát động nghiền ép thức đặc kích, nếu quả như thật e ngại cường giả tạo vật chủ, bọn hắn cũng chưa chắc dám đến. Bây giờ tất nhiên chạy đến, cũng khai thác tiểu này đại binh tiếp cận tư thế, đã nói lên bọn hắn không sợ thủ vệ đại thần miếu tạo vật chủ. Vốn nên một tiếng chống tăng khí thế hải quái, lại lựa chọn vây mà không công, cái này để người ta không khỏi ở trong lòng âm thầm hoài nghi, có phải hải quái nhất tộc đang hư trương thanh thế? Lại có lẽ là bọn hắn ở sau lưng, chính đang len lén bày âm như vì cái gì, các tín đồ lại bị mơ mơ màng màng. Tại đây trùng đặc thù thời khắc, không người nào dám tùy tiện kết luận, tất cả mọi người tại giữ yên lặng. Đồng thời còn có người tại tò mò, thủ vệ đại thần miếu ba vị tạo vật chủ, vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Bọn hắn là không có ở chỗ này, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, cho nên chậm chạp không có hiện thân. Chỉ có những kia thực lực khá mạnh tu sĩ mới có thể mơ hồ cảm giác được, trong bóng tối kỳ thực có mấy đạo khí đang giao phong. Những khí tức này tương đối mịt mờ, mũi nhọn kín đáo không lộ ra, nhưng nếu là không biết lượng sức đi cảm ứng, liền có khả năng bị trực tiếp trọng thương. Không hề nghi ngờ, là cái này tạo vật chủ ở giữa thăm dò, nhìn không thấy, lại dị thường nguy hiểm. Mặc dù lẫn nhau trong lúc đó còn không có chính thức giao thủ, nhưng mà một số phương diện thăm dò lại sớm cũng đã bắt đầu. Trên chiến trường hiện thân đối lập, đối với tạo vật chủ mà nói, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tu vi đạt tới bọn hắn loại trình độ này, chiến đấu cách thức đã càng biến đổi thêm đơn giản mà đơn thuần, có đôi khi chỉ cần thời gian cực ngắn, liền có thể trực tiếp phân ra sinh tử. Chỉ là tình huống lúc này, tựa hồ đối với lâu thành tu sĩ rất bất lợi. Tín đồ phổ thông đều biết, có 3 tên tạo vật chủ trấn thủ đại thần miếu, những thứ này hải quái không thể nào không biết. Bọn hắn dám khai thác tiểu này đại binh tiếp cận chiến thuật, thì tất nhiên có ứng đối thủ đoạn, mà sự thực thì xác thực như thế. Tại hiện hữu khí tức bên trong, hải quái nhất tộc tạo vật giả số lượng lại đạt đến 5 tên. 5 tên tạo vật chủ, cơ hồ là lâu thành tu sĩ gấp 2, dù là đều là mới vào thần cấp, thì vẫn như cũng không thể coi thường. Có trời mới biết hải quái nhất tộc nắm giữ thủ đoạn là gì, lại thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy tạo vật chủ, nếu loại phương pháp này không có hạn chế lời nói, kia đơn giản chính là một hồi tai nạn. Nếu dựa theo loại phương thức này phát triển tiếp, hải quy nhất tộc tạo vật chủ lại không ngừng xuất hiện, ngay cả lâu thành thế giới cũng sẽ không là đối thủ. Điều này chuyện đi tiên cũng không có thể tồn tại. Cần biết tạo vật chủ thân mình chính là một loại cấm kỵ tồn tại, có thể có, nhưng là không có khả năng vô hạn lượng xuất hiện. Từ nơi sâu xa, kỳ thực có quy tắc tồn tại, quản hạt nhìn tất cả đồ vật. Những kia không phù hợp quy tắc sự vật, nhất định không thể nào tồn tại, thậm chí xuất liên tục hiện cơ hội đều không có. Cho nên hải quái nhất tộc tạo vật chủ khẳng định có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Cho nên thủ vệ đại thần miếu tạo vật chủ không sợ hãi chút nào, thông qua thả ra khí tức thì có thể cảm nhận được bọn hắn ý chí chiến đấu dày đặc. Chính là cảm nhận được phần này vô ý khí thế, cho nên mấy tên hải quái nhất tộc tạo vật chủ chậm chạp không có lựa chọn độc thủ. Đối với lâu thành tu sĩ năng lực, bọn hắn hiện tại đã có rất nhiều hiểu rõ cho dù là phe mình chiếm cứ nhân số ưu thế, chưa hẳn có thể đạt được thắng lợi. Hải Hoàng đối với chiến tranh thắng bại tương đối để ý, thì đúng là như thế, hành động mới biết trở nên hết sức cẩn thận. Hắn hiểu rõ nếu là trận chiến này không cách nào đạt được thắng lợi, như vậy thì là lâu thành tu sĩ phản công thời khắc đến, những thứ này ngoại lai giả cùng tín đồ không giống nhau, căn bản là không có cách thu mua lôi kéo. Tình huống lúc này, kỳ thực đối với hải quái nhất tộc rất có lợi. Vì võ giả liên quân kềm chế đường trấn, cho nên trong thời gian ngắn hắn không cách nào trở về, có thể đại thần miếu ba tên tạo vật chủ đạt được viện trợ. Các đại phòng khu đồng dạng tại gặp hải quái công kích, mặc dù không có bao lớn cường độ, nhưng mà vẫn như cũ kềm chế đông đảo tín đồ. Loại tình huống này, tín đồ cho dù là đạt được rồi đại thần miếu bị công kích thông tin, nhưng như cũng không cách nào cung cấp kịp thời hữu hiệu viện trợ. Nếu tín đồ rời khỏi phòng khu trợ rút, như vậy hải quái rồi sẽ chiếm lĩnh phòng khu, dẫn đến toàn bộ phòng tuyến triệt để tan vỡ. Tiếp xuống hải quái đổ bộ, hoặc là từ phía sau lưng công kích những phòng khu khác, hoặc là truy tại tín đồ phía sau cái mông, thẳng đến đại thần miếu đánh tới. Bởi vậy có thể xác định, hải quái nhất tộc phát động công kích trước đó, đã từng có tương đối kỹ càng nhu đồ, một vòng khấu chặt một vòng. Trái lại tín đồ đại lục, rõ ràng chuẩn bị không đủ, đại chiến sau khi bắt đầu, khắp nơi cũng có vẻ cực kỳ bị động. Đại thần miếu tự lo không xong, tín đồ cũng vô pháp làm được đoàn kết nhất trí, nếu chỉ bằng vào lâu thành tu sĩ lời nói, cuộc chiến tranh này thắng bại cũng còn chưa biết. Nhưng mà dạng này bố trí, cũng chỉ có thể chiếm cứ nhất thời ưu thế, nếu thời gian kéo dài quá lâu, hải quái nhất tộc ưu thế rồi sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Lâu thành tu sĩ không phải nước không nguồn, từ hành động sau khi bắt đầu, thì liên tục không ngừng hướng thần quốc tăng binh. Kinh qua một đoạn thời gian tình báo thu thập, hải hoàng đã đúng lâu thành thế giới có rồi đại khái mở, hiểu rõ tại tổng thể trên thực lực, chính mình căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nếu cho lâu thành tu sĩ đầy đủ thời gian, như vậy bọn hắn rồi sẽ triệt để khống chế thần quốc, đến lúc đó hải quái nhất tộc đừng hòng lại có cơ hội thở dốc. Cho nên đối lập chỉ là tạm thời, hải quái nhất tộc sẽ không lãng phí thời gian, khẳng định sẽ chủ động công kích. Lúc này án binh bất động, kỳ thực có nguyên nhân khác. Ngay tại một mảnh không khí trầm mặc bên trong, hải quái hậu phương to lớn trong hải nhãn, đột nhiên truyền đến trận chấn động kịch liệt. Cảm nhận được này ba động sau đó, những kia phong tỏa đại thần miếu hải quái cường giả trên mặt, đồng thời hiện ra hưng phấn mà vẻ mặt kích động. Trận địa sẵn sàng đón quân địch lâu thành tu sĩ nhóm sắc mặt một lần, biết chắc là muốn có biến cố lớn xảy ra, hải quái chậm chạp không có phát động công kích, có thể thì có liên quan với đó. Ở chỗ nào không ngừng có nước biển tuôn ra trong lỗ đen, một con chân chính cự nhãn xuất hiện, đang dùng âm lanh máu tanh ánh mắt dò xét bốn phía. Làm kia cự nhãn khóa chặt đại thần miếu sau đó, một hồi trùng tham lam cùng khát vọng khí tức, hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Loại khí tức này giống như sẽ truyền nhiễm, những kia nguyên bản bình tĩnh lũ quái bờ biển, đột nhiên trở nên nóng nảy bất an. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, đồng dạng có tham lam quang mang lóe lên, liền phảng phất sắp chết đói sói hoang, nhìn thấy tối màu mỡ đồ ăn giống như. Sau một khắc, hải nhãn bị xé nứt, phủ cận không gian thì dường như tùy theo run rẩy. Một con không cách nào hình dung quái vật kinh khủng, gắng gượng từ trong hắc động chui ra, chiếm cứ cực lớn một vùng không gian. Thân thể của nó chiều dài đã vượt qua 3 mét, không ngừng phát ra như sấm rền tiếng gào thét, to lớn độc nhãn vẫn luôn nhìn chòng chọc vào đại thần miếu. Chương 2255, khai chiến. Chương 2255, khai chiến. Chiều dài đạt tới vạn mét sự vật cũng không hiếm thấy, nhưng mà đại đa số đều là tử vật, lại có lẽ là thực vật, vạn mét sinh linh lại là ít càng thêm ít. Trong hư không ngược lại là có rất nhiều, nhưng lại chỉ có thể tồn tại ở hư không, cực ít sẽ xuất hiện tại thế giới chân thật bên trong. Bình thường thế giới, căn bản là không có cách tiếp nhận loại sinh mạng này, hơi không cẩn thận rồi sẽ dẫn đến bị diện bích trướng tổn hại. Sinh vật có thể đạt tới kiểu này hình thể, thì mang ý nghĩa đã siêu việt bình thường sinh mệnh hạn chế, tiến nhập khác một dạng sự sống. Kiểu này hình thái chính là tạo vật chủ. Nếu tạo vật chủ tu sĩ nguyện ý, hình thể hoàn toàn có thể càng biến đổi đại, 10 vạn mét, thậm chí trăm vạn mét đều có khả năng làm được. Tất nhiên cái này cần rất nhiều năng lượng chèo chống, bằng không cho dù là cường giả tạo vật chủ, thì căn bản là không có cách thời gian dài duy trì kiểu này hình thái. Cho nên cho dù là tấn thăng làm tạo vật chủ, có thể đem cơ thể phóng đại vô số lần, nhưng mà tuyệt đại đa số tạo vật chủ đều sẽ duy trì bình thường hình thể, từ đó tránh không cần thiết năng lượng tiêu hao. Hải Hoàng thân làm hải quái chi chủ, có được thực lực siêu cường, càng vì đạt được rồi siêu cấp vị diện bảo vật, có rồi biến thái năng lực sinh sản. Giờ phút này vây công đại thần miếu hải quái, đều là hắn đời thứ hai hoặc đời thứ ba, thậm chí mấy chục đời hậu bối tử tôn. Bao gồm những kia tùy ý hy sinh hải quái phá hôi, đồng dạng cũng là hải hoàng đời sau, khác nhau là do hải quái xào huyệt tuần dục, ở giữa cách không biết bao nhiêu đời. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này hải quái cũng không phải hải hoàng tử tôn, nhiều lắm là coi như là tác phẩm của hắn. Hải hoàng có tạo vật năng lực, lại phối hợp siêu cấp vị diện bảo vật, tự nhiên có thể đại lượng chế tạo hải quái. Cho nên những thứ này thiên hình bạn trạng hải quái, càng giống là dây chuyền sản xuất trên sản phẩm, cùng hải hoàng trong lúc đó không có bao nhiêu quan hệ máu mủ. Đại đa số hải quái là vì hải hoàng là mô bản, đột nhiên bị đặt sinh vật, rất nhiều hải quái bị tạo ra đến về sau, cơ thể liền có đủ loại khuyết điểm. Cho nên chúng nó bị trở thành pháo hôi, đang tiêu hao tín đồ đồng thời, cũng trở thành hải hoàng thí nghiệm đối tượng. Giờ phút này tham dự vây công đại thần miếu hải quái, chính là trải qua vô số lần kiểm tra đào thải sau đó, cuối cùng lan truyền ra tinh anh hải quái. Thông qua hải hoàng bù đắp thiếu hụt, bọn hắn là có thể biến thành hải quái nhất tộc thành viên chính thức, có sinh sôi đời sau tư cách. Không có xâm nhập hiểu rõ hải quái nhất tộc, người vĩnh viễn sẽ không ý thức được hải hoàng lưu đồ rốt cục có sao lâu dài. Mục tiêu của hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không bèn bèn là thần quốc, mà là bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới, bây giờ chỉ là tại tích lũy thực lực mà thôi. Tất nhiên tại thực hiện cái mục tiêu này trước đó, hải hoàng nhất định phải đánh bại thổ dân thần linh, đem thần quốc triệt để khống chế. Bằng không tươi đẹp đến đâu kế hoạch thì bèn bèn là không tưởng, căn bản không có khả năng thực hiện. Lúc này đại thần miếu tiền người phòng thủ nhóm đã bị hải hoàng đáng sợ hình thể trấn nhiếp, trong lòng dâng lên một loại không thể chiến thắng cảm giác. Sự thực thì xác thực như thế, bọn hắn căn bản không có nên chiến hải hoàng tư cách, một khi thật giao thủ, trực tiếp rồi sẽ bị liên miên miểu sát. Thực lực cùng cảnh giới trên lệch còn tại đó, cho dù là nhân số lại nhiều, cũng căn bản không được bao lớn tác dụng. Thật sự nhường thủ vệ giả để ý, là những kia cuồng bạo hải quái, bọn hắn giờ phút này đã bắt đầu xung kích năng lượng bình chướng. Tương đạo gần nước, tại đại thần miếu bốn phía giữa không trung không ngừng thoáng hiện. Một khi bọn hắn xông phá bình chướng, như vậy ngập trời nước biển rồi sẽ điên cuồng tràn vào, chân chính quyết chiến cũng sẽ chính thức bắt đầu. Tức giận trong lúc đó trở nên khẩn trương lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thủ vệ giả nhóm đao kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân sát khí đằng đằng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, tại đại thần miếu phụ cận không ngừng quen quẩn. Lâu thành tu sĩ, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, là ta cùng với đại thần miếu ở giữa ân oán cá nhân. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, hiện tại ngay lập tức rút lui chiến trường, như thế có thể toàn thân trở ra. Nếu như các ngươi khư khư cố chấp, tiếp tục thủ hộ giấu trong thần miếu tên ngu xuẩn kia, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Âm thanh lạnh băng, lên đỉnh đầu không ngừng vần quanh, ý chí lực hơi kém một chút tín đồ, cơ thể đã bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Đối mặt tiểu này khủng bố thần linh uy áp, bọn hắn có thể kiên trì không tan bỡ, cũng đã là chuyện khá là khó khăn tình. Thổ dân thần linh cùng hải hoàng trong lúc đó có chặt chẽ không thể tách rời nguồn gốc, tín đồ nhìn thấy hắn sau đó, sẽ cùng tại nhìn thấy thổ dân thần linh giống như. Loại đó bắt nguồn từ đáy lòng sùng bái cùng kính sợ cảm giác, rồi sẽ tại lúc này bộc phát ra, căn bản là không có cách ức chế. Thậm chí nếu hải hoàng nguyện ý, hắn thậm chí có thể lợi dụng tiểu này năng lực đặc thù, chiêu hàng thủ vệ đại thần miếu tín đồ, để bọn hắn cam tâm tình nguyện bỏ vũ khí xuống. Tất nhiên cái này cần đầy đủ thời gian, nhằm vào cũng chỉ có thể là bình thường tín đồ, thật sự thủ vệ đại thần miếu hạch tâm thần phó, tuyệt đối không thể lại bị hắn mê hoặc. Tất nhiên vì hải hoàng có thực lực, khẳng định kinh thường tại như vậy đi làm, huống chi hắn thật sự cần giải quyết cũng không phải tín đồ, mà là lâu thành tu sĩ. Trận chiến tranh này trước giờ bộc phát, cũng là bởi vì lâu thành tu sĩ nguyên nhân, giả sử lâu thành tu sĩ vui lòng rút lui, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống đại thần miếu. Giọng hải hoàng phát ra sau đó, lâu thành tu sĩ một trận trầm mặc, không có bất kỳ người nào làm ra đáp lại. Tín đồ trận doanh bên trong, ngược lại là có một ít người ngao ngoe muốn động, bọn hắn đã bị hải hoàng khí thế chấn nhiếp, hoặc là căn bản chính là tâm hoài quỷ thai. Người cái này dậy thì không hoàn toàn ra hỏa, hay là không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đột nhiên, một đạo thô hào tiếng vang lên lên, tại đại thần miếu bốn phía không ngừng quanh quẩn. Nghe được thanh âm này sau đó, một ít lâu thành tu sĩ khoe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hải hoàng nghe được thanh âm này về sau, to lớn con mắt đi lòng vòng, nhìn về phía đại phía trên tòa thần miếu vị trí. Chúng ta đã cùng chủ nhân nơi này ký kết khế ước, đáp ứng bảo hộ an toàn của hắn, cho nên bất luận cái gì tình huống, cũng tuyệt đối sẽ không rút lui. Cho nên ta khuyên ngươi sớm làm cút đi, có bao xa lăn bao xa, tốt nhất chạy trở về nơi ở của ngươi trong chốn đi. Nếu ngươi khư khư cố chấp lời nói, như vậy ai cũng cứu không được ngươi, đoán chừng không được bao lâu thời gian, ngươi viên kia dị dạng đầu liền phải bị chặt rơi làm cầu để đá. Chiến quân vân chủ những lời này không chút khách khí, trực tiếp tiếp hải hoàng vết sẹo, nếu như là ra mặt mỏng ra hỏa, sợ là tại chỗ rồi sẽ trở mặt. Quả nhiên kia hải hoàng đang nghe chiến cuồng lanh chúa niệm ai về sau, ngay lập tức như là dã thú phát cuồng bình thường, ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ tiếng giống. Không gian bốn phía thì đi theo chấn động, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt. Xấu xí giữ tận ngoại hình, vẫn luôn là hải hoàng trong lòng đau nhức, có thể theo hải quái là bài phong nghiêm nghị, thế nhưng hải hoàng trong lòng hiểu rõ, đó chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Đây chính là một cái cấm kỵ, không có hải quái dám tùy tiện nhắc tới, bây giờ bị chiến cuồng lanh chúa trước mặt mọi người để lộ, đơn giản chính là đang đánh mặt giống như. Cơ thể tính cách các mặt cũng có thiếu hụt hải hoàng, tại thời khắc này triệt để bộc phát, giống giận hạ tiến công mệnh lệnh. Giết, giết cho ta, đem bọn hắn toàn bộ cũng giết chết cho ta. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, đại thần miếu bốn phía năng lượng bình chướng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Chủ nhục thần tử, hải quái nhất tộc trong cơn giận dữ, cuối cùng phát huy ra thực lực chân chính, bắt đầu đúng đại thần miếu phát động tiến công. Đến đây đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi quái vật này có bao nhiêu cân lượng. Lâu thành tu sĩ không hề ý sợ hãi, không chung chờ đợi đã lâu chiến hạm đồng thời khai hỏa, như là cắt cỏ giống như kiểm tra hải quái. Trong mấy mắt, nước biển thì trở thành đỏ như máu, vỡ vụn huyết nhục nội tạng khắp nơi đều là. Hải quái không cam lòng yếu thế, bốn phía năng lượng bình chướng giống như thủy tinh tưởng, trong cùng một lúc nổ bể ra tới. Quần quần nước biển bên trong, trộn lẫn lấy đến không hết hải quái, như là sụp đổ đỉnh núi, hướng phía đại thần miếu đập tới. Cảm tạ, ngực lớn mông bệnh thư hữu 161230210706931 khét thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2256, không đường thối lui chương 2256, không đường thối lui các minh đệ, cho ta giữ vững trận tuyến, tuyệt đối không thể khiến cái này hải quái bước vào thần miếu bên trong. Đây là chúng ta sứ mệnh, dù thế nào đều muốn thủ vững. Từ giờ trở đi, ta không lùi, các ngươi cũng không cho lui. Kiên trì đến một khắc cuối cùng, cùng địch nhân tử chiến rốt cuộc. Đóng giữ đại thần miếu lâu thành tu sĩ chỉ huy quan, lớn tiếng hạ tử thủ mệnh lệnh, giọng nói dị thường kiên quyết trầm ổn. Âm thanh tại đại thần miếu bốn phía quanh quẩn, âm vang mà hữu lực, lại đem hải quái chế tạo tiếng gầm hoàn toàn áp chế. Thủ hộ đại thần miếu 10 vạn lâu thành tu sĩ, lại lặng yên im lặng, yên lặng chờ nhìn chỉ huy quan truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng chiến đấu chỉ lệnh. Mặc dù tình huống trước mắt nhìn như nguy hiểm, nhưng mà tất cả lâu thành tu sĩ đều biết, phòng khu 153 sẽ không ngồi yên không lý đến, khẳng định lại phái binh trợ giúp bọn hắn. Có thể giờ này khắc này, viện binh liền đã phi tốc chạy đến. Kỳ thực liền xem như viện binh không tới, lâu thành tu sĩ thì không hề ý sợ hãi, chinh chiến các đại vị diện trong chiến tranh, trường hợp như vậy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Có thể đứng ở chỗ này lâu thành tu sĩ, cái nào một cái không là tu vi cường hãn hạng người, cho dù là đối mặt đáng sợ như vậy cảnh tượng, thì vẫn như cũ không sợ hãi. Lâu Thành tu sĩ chỉ huy quan liếc nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ hài lòng, sau đó đưa tay hướng phía trước một chỉ, không nói nhiều nói, các huynh đệ, giết cho ta. Lâu Thành tu sĩ cho hắn đáp lại, là thiết quyền đánh chiến giáp tiếng vang, như là sấm rền giống như đinh thai nhức óc. Thổ dân thần linh sống hay chết, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, Lâu Thành tu sĩ chỉ để ý nhiệm vụ của mình. Giữ vững đại thần miếu, không cho bất kỳ nguy hiểm nào phân tử tiến vào bên trong, chính là bọn hắn nhận chức trách. Dù là địch nhân là tạo vật chủ cấp bậc cường giả, thì tuyệt đối sẽ không e sợ chiến, đối phương nếu là thật sự bước vào đại thần miếu, tất nhiên phải bước qua thi thể của Lâu Thành tu sĩ mới có thể đi tới. Theo mệnh lệnh công kích truyền đạt mệnh lệnh, chiến trường tình huống đột nhiên biến đổi. Rất nhiều lúc trước chỉ đem nhìn đao kiếm thương giới Lâu Thành tu sĩ, nhanh chóng kết thành chiến đấu trận hình, từng loại uy lực to lớn đơn binh vũ khí bị lấy ra, tổ hợp cũng khoa chặt rồi những kia sông lên quái vật. Lúc trước không có chính thức khai chiến, cho nên rất nhiều vũ khí căn bản không có lấy ra, chỉ vì một thứ gì đó một khi xuất ra, nhân thể tất phải thấy máu mới có thể. Thứ nhất là vì giữ bí mật, rốt cuộc phản đồ số lượng thực sự quá nhiều, đơn giản chính là khó lòng phòng bị, còn nữa cũng là vì rồi bảo đảm tính bất ngờ, đánh tới địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, như vậy mới có thể nhận được hiệu quả tốt hơn. Nhìn thấy những thứ này quái dị giữ tận vũ khí, các tín đồ trợn mắt há hốc mồm, không hiểu rõ đây đều là những thứ gì. Kỳ thực những thứ này quái dị vũ khí chính là đơn binh pháo đài thăng cấp bản, có thể cung cấp một người sử dụng. Vũ khí xạ tốc đạt tới mỗi giây 100 lần, có thể hoán đổi đạn thật cùng xạ tuyến, hai loại hình thức đều có cực mạnh lực sát thương. Chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng, chỉ bằng vào một đài đơn binh pháo đài là có thể đem một tòa thành thị san thành bình địa. Kiểm tra vũ khí lúc đem họng súng nhắm ngay đỉnh núi, thì chỉ có thể nhìn thấy trận trận bụi mù phi dương, giống như thiên băng địa liệt giống như. Không được bao lâu thời gian, khảo nghiệm đỉnh núi mặt ngoài đã bị đánh vỡ nát, gắng gượng lấy ra một cái đá vụn thông đạo. Chỉ bằng vào một thanh vũ khí thì có như thế lực sát thương đáng sợ, nếu là tạo thành trận hình phòng ngự, có lực sát thương đều sẽ dị thường đáng sợ. Cho nên Lâu Thành tu sĩ tạo thành bộ đội trên đất liền, đồng dạng không thể khinh thường, khi bọn hắn võ trang đầy đủ lên lúc, chính là một đạo phòng tuyến thép. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, thần miếu bốn phía Lâu Thành tu sĩ đồng thời khai hỏa, phối hợp với trên trời trọng hình chiến hạm, mở ra huyết đục thu mạch hình thức. Quang mang chói mắt thoáng hiện, nhường đại thần miếu biến thành một quả chói mắt thái dương, bắn ra từng đạo ánh sáng tử vong. Đại thần miếu theo thành lập đến nay, cũng chưa từng như này quang mang lóa mắt, cũng không biết điều này hùng vĩ cảnh tượng, có phải hay không cuối cùng sáng lạ. Lúc này theo nước biển trào lên, những kia hải quái đạp trên đầu sóng, khí thế hung hăng giết tới. Chỉ là giữa song phương chiến đấu, nhưng chưa thật bắt đầu, mà là Lâu Thành tu sĩ đơn phương khai hỏa. Đại thần miếu năng lượng bình trướng, cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là tại đánh nát sau đó lại xuất hiện, tiếp tục chặn đường hải quái đi tới nhịp chân. Đường đường thần quốc hoạch tâm nội địa, há có thể dễ như trở bàn tay thì tấn công vào đến, kia không khỏi quá không xuất hiện thực. Đại thần miếu khu vực rất lớn, hải quái nếu là muốn bọn tới chân chính hoạch tâm khu vực, cần một khoảng cách. Lũ quái vật biển liều mạng xung kích năng lượng bình trướng, đồng thời còn phải thừa nhận đến từ thủ vệ giả công kích, tỷ lệ tử vong quả thực cao đến dọa người. Theo hai bên chính thức giao chiến, đoạn này khu vực đã trở thành tử vong cấm địa, mỗi một giây cũng có vô số sinh mệnh tan biến. Lâu Thành tu sĩ vũ khí đem không ngừng đến gần hải quái đập vỡ, huyết đục thành sông tụ tập thành biển. Còn không có tới gần đại thần miếu, này bốn phía đầu sóng thì trở nên như là sền sệt bùn não, hoàn toàn là huyết đục rộng trộn lẫn mà thành. Hải quái lại toàn vẹn không sợ, bọn hắn đã sớm đã thành thói quen loại chiến thuật này, luôn luôn dùng để sinh mệnh tiêu hao địch nhân tài nguyên. Chết lại nhiều cũng không sợ, chỉ cần thân ở tại thần quốc bên trong, chủng tộc của bọn họ thì không cần lo lắng sẽ diệt tuyệt. Vì hải hoàng cố ý mà làm, những thứ này hải quái đầu góc cũng có vấn đề, bọn hắn cố chấp mà điên cuồng, đối với hải hoàng mệnh lệnh không có bất luận cái gì chần chừ. Dù là phía trước là cối xay thịt, những hải tộc này vẫn như cũ sẽ anh dũng về phía trước, mà không phải lo lắng an nguy của mình. Trên chiến trường đụng phải loại địch nhân này, không khác là một kiện chuyện làm người nhức đầu. Tham chiến chặn đánh các tín đồ, nhìn những kia cơ thể tàn khuyết không đầy đủ, nhưng như cũ chen chúc mà đến hải quái, cơ thể cũng có chút run rẩy. Bọn hắn cũng đã từng cùng hải quái giao thủ, không biết kích từng giết bao nhiêu hải quái, nhưng mà điên cuồng như vậy máu tanh tình huống, hay là lần đầu nhìn thấy. Điều này điên cuồng nhường các tín đồ kinh hãi không thôi, cầm vũ khí cánh tay run không ngừng, trong lòng thậm chí sinh ra bi ai suy nghĩ. Bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào, kết cục tựa hồ cũng đã nhất định, bọn hắn căn bản không thể nào là hải quái đối thủ. Thế nhưng lúc này đã không đường thối lui, chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, mãi đến khi ngã xuống mới thôi. Đến lúc đó chính mình thì đem chết không toàn thây, hải cốt sẽ cùng những thứ này hải quái thịt vụn pha trộn đến cùng nhau, cuối cùng trở nên không phân khác biệt. Khi còn sống là tự định, sau khi chết huyết nhục lại lăn lộn cùng nhau, chuyện này nghĩ thì khiến người ta cảm thấy buồn cười. Tất nhiên ngay tại lúc này, đã không có người đi quan tâm những thứ này, nghĩ càng nhiều ngược lại càng bó tay bó chân. Bằng hữu, người ta biết nhau lâu như vậy, hôm nay muốn vĩnh biệt. Tín đồ tụ tập trong trận doanh, nhìn mãnh liệt mà đến nước biển quái vật, một tên tuổi già tín đồ đột nhiên mở miệng, đối đứng ở bên cạnh tín đồ la lớn. Bên cạnh tín đồ sững sờ, sau đó tỉnh ngộ lại, nhẹ gật đầu cười. Không phải vĩnh biệt, người ta còn đem cộng đồng tác chiến, không chừng sau khi chết huyết nhục còn có thể lăn lộn cùng nhau. Cứ như vậy, chính là vĩnh viễn không chia lìa. Bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, tại lao tử trước khi té xuống đất, ngươi tuyệt đối không cho phép ngã xuống. Nghe được đồng bạn sau khi trả lời, lúc trước gọi hàng tên kia tín đồ cười ha ha, sau đó ngưng trọng gật đầu một cái. Thiên ngôn bằng ngữ thì so ra kém trên chiến trường qua lại giúp đỡ, đây mới thực là tín nhiệm, đồng sinh cộng tử hào hùng. Hắn tín đồ của hắn cũng là như thế, hoặc là cười ha ha, hoặc là lên tiếng hát vang. Uống cạn trong bầu giọt cuối cùng rượu, sau đó không hề cố kỵ ngưỡng thiên trường rít gào, đem tất cả tâm trạng toàn bộ phát tiết ra đây. Nhìn từng bước một thúc đẩy hải quái, các tín đồ trong lòng hết sức rõ ràng, thuộc về bọn hắn quyết chiến thời khắc lập tức liền muốn tới. Kết quả đúng lúc này, ẩn tàng tại người phòng thủ bên trong bọn phản đồ, đột nhiên bắt đầu bạo khởi đả thương người. Bọn hắn mục tiêu công kích chính là ở vào phía trước nhất, lâu thành tu sĩ, vì tại bọn hắn chặn đánh dưới, hải quái nhất tộc thương vong càng ngày càng nặng. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường các tín đồ trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo một cái chớp mắt giống như núi lửa bộc phát, cắn răng nghiến lợi thẳng hướng những kia phản đồ. Chương 2257, loạn cả một đoàn. Chương 2257, loạn cả một đoàn đại chiến bộc phát, đối mặt đếm không hết hải quái, lâu thành tu sĩ cùng tín đồ đã trở thành một cái chỉnh thể. Bọn hắn có cùng chung mục tiêu, vì thủ hộ đại thần miếu mà chiến. Dù là trước đây có rất nhiều không nhanh, lại cũng là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, làm phối hợp lẫn nhau lúc chiến đấu, rồi sẽ một cách tự nhiên đem lẫn nhau trở thành đồng bạn. Lúc này tất cả mọi người giống nhau, bị hải quái bao quanh vây khốn, đã triệt để hết rồi đường lui, có thể dựa vào tín nhiệm chỉ có lẫn nhau. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mà đại đa số tín đồ cũng vô cùng cảm tạ lâu thành tu sĩ, bởi vì bọn họ tồn tại, mới biết nhường đại thần miếu đạt được tốt hơn bảo hộ. Bằng không đại thần miếu bị hủy, bọn hắn những thứ này tín ngưỡng tan vỡ lưu lãng giả, kết cục tất nhiên sẽ thê thảm vô cùng. Lâu thành tu sĩ nhìn như thủ hộ đại thần miếu, sao lại không phải tại thủ hộ bọn họ những thứ này tín đồ, để bọn hắn miễn đi một loạt mầm tai bạn. Dưới loại tình huống này, phản đồ đột nhiên công kích lâu thành tu sĩ, không thể nghi ngờ sẽ kích thích chúng nộ. Lâu thành tu sĩ bản cũng không tin những thứ này tín đồ, cũng không hề hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho bọn hắn, cho nên tại loạt vào đánh lén sau đó, lập tức liền phản ứng. Phản đồ đánh lén chiến quả không lớn, lại làm cho hải quái thừa cơ đột tiến một khoảng cách, giữa song phương càng ngày càng gần. Các ngươi những thứ này chết tiệt tạp toái, cũng cho đi chết đi. Còn không đợi lâu thành tu sĩ trả thù phản kích, chung quanh những kia tín đồ trước vọt lên, giận không kèm được đồng thời ra tay, đem tham dự đánh lén phản đồ vây quanh ở trong đó. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chết hết cho ta đi. Không chần chờ chút nào, các tín đồ thì đúng phản đồ phát động rồi công kích, dù là ở trong đó còn có một số khuôn mặt quen thuộc. Kỳ thực như vậy mới nhất làm cho người đau lòng, không ngờ rằng tại đây chủng cần đồng sức đồng lòng thời khắc, lại còn sẽ có người phản bội, làm ra phía sau thọt đao sự việc. Đối phó dạng này phản đồ, thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Những kia phản đồ cũng là giật mình, nét mặt căng thẳng mà dữ tợn. Bọn hắn căn bản thì không ngờ rằng, tín đồ phản ứng là kịch liệt như thế, dường như đây lâu thành tu sĩ còn muốn phẫn nộ. Vừa nãy tập kích hiệu quả không tốt, bọn hắn giờ phút này lại bị vây khốn, căn bản là không có cách thuận lợi thoát khỏi. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, bọn hắn sợ là căn bản kiên trì không đến hải quái trợ giúp, rồi sẽ bị cuồng nộ tín đồ xé thành mảnh nhỏ. Mọi người tốc độ nhanh một chút, xông phá những thứ này tín đồ phòng ngự, thối lui đến minh hữu chỗ nào. Chỉ cần thối lui đến chỗ nào, có thể thoát khỏi nguy hiểm, sau này còn có thể đi theo vĩ đại hải tộc chinh chiến thiên hạ, tất cả thần quốc cũng để cho chúng ta nắm trong tay. Phản đồ thủ lĩnh la lớn, chỉ huy những kia phản bội tín đồ lui lại, cố gắng cũng không ngừng tới gần hải quái tụ hợp. Đến rồi giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ còn đang ở mê hoặc nhân tâm, đem hải tộc trở thành cứu thế chủ. Những kia phản đồ nghe vậy, nơi nào còn dám có chút chần chờ, liều mạng xông ra các tín đồ phong tỏa. Một hồi chém giết, bắt đầu ở tín đồ bên trong bộc phát, lẫn nhau cũng đang liều mạng. Có thể cho dù là xông ra tín đồ phong tỏa, tại trước mặt bọn hắn còn có một đường phong tỏa tuyến, đó chính là đang cùng hải quái đối kháng lâu thành tu sĩ. Làm những thứ này phản đồ xông ra chúng đây, thật không dễ dàng tụ tập lại một chỗ lúc. Trên đỉnh đầu đột nhiên bắn xuống một vệt sáng, như là đua giống như trong đám người phi tốc ấy. Xông ra trùng vây những kia phản đồ còn đến không kịp vui vẻ, liền bị chùm sáng cắt chém được tất linh bắt lạc, vỡ vụn thi viên chất đầy địa diện. May mắn không chết những kia phản đồ, từng cái sợ tới mức mặt như màu đất, bốn phía tán loạn nhìn tránh né công kích. Bọn hắn một bên chạy trốn, còn một bên nhìn đỉnh đầu, sợ loại đó chùm sáng lần nữa từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn cho cắt chém thành thịt miếng. Nguyên bản nhìn thấy hải hoàng tâm tình kích động, bây giờ đều bị sợ hãi thay thế, giả sử chính mình thì chết như vậy, chẳng phải là không công lưng đeo tiếng xấu. Các hạ, mau tới cứu lấy chúng ta. Bị một đám tín đồ vây công phản đồ thủ lĩnh, đối cách đó không xa đỉnh đầu la lớn, chỗ nào có một đám hải tộc cường giả đang cùng lâu thành tu sĩ khoảng cách gần giao thủ. Đại thần miếu năng lượng bình chứng cũng không phải bản năng, thực lực càng mạnh địch nhân, nhận ảnh hưởng lại càng nhỏ. Hải quái cường giả tại phát động công kích về sau, đã trước một bước vào, chẳng qua lâu thành tu sĩ đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức ra tay tiến hành chặn đường. Hai bên ở giữa không trung đánh cho khó phân thắng bại, hải quái số lượng chiếm ưu thế, nhưng mà lâu thành tu sĩ tố chất lại càng hơn một bậc. Lúc này chiến trường tình hình phản phất như là một đám nông dân đang gây công trang bị tinh lương binh sĩ. Mặc dù đánh cho loạn thành một bầy, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, lâu thành tu sĩ mơ hồ chiếm thượng phong. Ngược lại là đám kia hải tộc tu sĩ, càng giống là một đám ô hợp, trận hình tán loạn vô trường, chiến đấu chỉ biết là dồn sức đánh bằng mạnh. Không có nội tình, không có truyền thừa, chỉ có thể dựa vào tiên thiên đạt được năng lực để chiến đấu. Đụng tới cường hãn lâu thành tu sĩ, hải quái cường giả tự nhiên không cách nào không phải là đối thủ, bị đánh được căn bản không ngẩng đầu được lên. Theo chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên bầu trời thỉnh thoảng liền sẽ có thi thể rơi xuống, như là hạ như sủi cảo. Lúc này nghe được phản đồ thủ lĩnh cầu cứu, những kia hải quái cường giả chỉ là nhìn lướt qua, căn bản là không thèm để ý lâu thành tu sĩ cường hãn, đã vượt xa khỏi rồi hải quái cường giả đón trước, bọn hắn gắt gao ngăn trở đường đi, không cho địch nhân đi tới nửa bước. Dưới loại tình huống này, hải tộc cường giả tự lo không xong, há lại sẽ phản ứng phản đồ xin giúp đỡ. Huống chi đối với hải quái cường giả mà nói, những thứ này phản đồ bất quá chỉ là chó săn thôi, bây giờ đánh vào đại thần miếu, bọn người kia đã không có giá trị lợi dụng. Sống hay chết, căn bản cũng không có người để ý tới. Nhìn thấy chính mình cầu viện không để ý đến, phản đồ thủ lĩnh đầu tiên là sức sở, sau đó trong lòng dâng lên vô tận tủi thân cùng lửa giận. Hắn tự giác vì hải quái nhất tộc lợi ích, đã bỏ ra tương đối giá cả to lớn, thực sự không nên gặp kiểu này đãi ngộ không công bằng. Mà giờ khắc này căn bản không có người cùng hắn phân rõ phải trái, chỉ có thể đè xuống trong lòng tủi thân cùng buồn bực, nghĩ biện pháp thoát khỏi các tín đồ truy sát. Càng ngày càng nhiều tín đồ tụ lại đến, theo hắn những kia phản đồ đã liên tiếp không ngừng bị chặt té xuống đất. Đối với những thứ này phản đồ, các tín đồ đã hận tới cực điểm, cho dù là sau khi ngã xuống đất, vẫn như cũ còn sẽ có tín đồ thuận tay bổ thêm một đao. Đợi đến đám người tản ra lúc, thi thể đã rách nướp, căn bản phân biệt không ra nguyên bản dáng vẻ. Những kia nổi giận các tín đồ, hiển nhiên là thông qua loại thủ đoạn này để phát tiết lửa giận trong lòng. Những kia may mắn còn sống tín đồ, từng cái sợ tới mức kinh hồn tăng đảm, bọn hắn hiểu rõ loại tình huống này một khi bị bắt, kết cục sợ là sẽ phải thê thảm vô cùng. Bên cạnh lâu thành tu sĩ không để ý đến phản đồ, toàn bộ của bọn họ tinh thần và thể lực đều đặt ở trận đánh hải quái phía trên, căn bản không thèm để ý những thứ này tên hề nhảy nhót. Chẳng qua nếu là phản đồ tự tìm đường chết, vọt tới lâu thành tu sĩ trước mặt, bọn hắn cũng sẽ không để bụng thuận tay đem nó xử lý. Ngay tại những này phản đồ như là chó nhà có tang, bốn phía tránh né truy sát lúc, ngoài ra một đám phản đồ lại thận trọng tập hợp một chỗ, hướng phía đại thần miếu vị trí không ngừng di động. Vì phụ cận tín đồ đông đảo, cho nên không hề có người chú ý tới bọn hắn cử chỉ khác thường, liền xem như có người thật nhìn thấy, thì căn bản sẽ không để ý sống chết trước mắt, các tín đồ suy xét càng nhiều chuyện hơn, tất nhiên đều là cùng mình liên quan đến. Chẳng qua khi bọn hắn tới gần đại thần miếu hạch tâm khu vực, muốn đi vào cửa lớn lúc, lại gặp đến rồi hai tên tín đồ chặn đường. Lúc này tất cả mọi người đang đối kháng với hải quái, đám gia hỏa này lại trái lại hướng phía khu hạch tâm chui vào, sự việc không khỏi quá mức khác thường. Phản bội giả thủ linh thấy thế, lén lén đúng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó chỉ thấy hai tên phản bội giả đột nhiên ra tay, công hướng hai tên thủ vệ tín đồ. Đánh lén quá trình tốc độ cực nhanh, chẳng qua trong nháy mắt, hai tên đứng ngoài cửa thủ vệ giả liền bị tiêu diệt, chết lặng yên không một tiếng động.